Chương 317, Nguyên Sơ Võ Tướng đề xuất thu phục Kiến Vân, ba đường cùng tiến, 2, chương 317, Nguyên Sơ Võ Tướng đề xuất thu phục Kiến Vân, ba đường cùng tiến, 2, kỳ thực đại hạ thật tử, không có ai là trời sinh phe chủ hòa, không có ai trời sinh liền muốn đầu hàng. Thật sự là vì phía trước bọn hắn thật sự là đánh không lại, lần lượt chiến bại, cho đến bước bỏ Yến Vân thập lục châu. Bọn hắn triệt để bị Huyền Không đánh đau, đánh sợ, lúc này mới từng bước một thỏa hiệp, lưu lạc đã trở thành phe chủ hòa. Ngươi nhìn xem Mạnh Hán cùng Đại Đường cường thịnh thời kỳ, trong triều đình, nhưng có phe chủ hòa cùng phe đầu hàng. Nếu không phải đánh không lại, ai nguyện ý khuất tại dưới người đâu? Mà hiện nay, đại hạ từng bước một cường thịnh lên, đối với Huyền Không chiến tranh, càng là hơn đánh nhiều thắng nhiều. Cái này cũng đem tinh khí của bọn hắn thần triệt để kích phát ra đến rồi. Giả tông thắng lợi, vậy để bọn hắn sai lầm phán đoán Huyền Không thực lực, cho rằng Huyền Không vậy không gì hơn cái này mà thôi. Mà ở tần tướng thôi thúc dưới, càng ngày càng nhiều đại thần bắt đầu đồng ý lên vệ đạo phần này kế hoạch tác chiến tới. Mà Khấu tướng cùng Lâm Như Hải và phe chủ chiến lãnh tụ lại là không khỏi trầm mặc xuống tới. Bọn hắn cũng không có bị thắng lợi che đôi mắt. Bọn hắn mười phần thanh tỉnh địa nhận thức đến, kỳ thực cũng không phải Huyền Không quá yếu, mà là quán quân hầu quá mạnh thôi. Bây giờ không cần nói, công thành chiến chính là giã chiến, trừ ra quán quân hầu quân đội bên ngoài, chỉ sợ quân hạ vẫn là đánh không lại Huyền Không. Chớ đừng nói chi là công thành chiến. Công thành chiến, thủ thành một phương, tất nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tùy tiện phát động công kích, sợ là tất nhiên sẽ rơi vào cái thất bại kết cục. Bất quá, lời nói này, bọn hắn ngược lại không tốt nói. Rốt cuộc, bọn hắn là phe chủ chiến. Dựa vào cái gì quán quân hầu có thể ngắn ngủi mấy năm công phu thì thu phục tứ châu, sau đó biến thành người khác thì không được? Lẽ nào tất cả đại hạ cũng chỉ có quán quân hầu một người có thể đánh bại Huyền Không hay sao? Lẽ nào cũng bởi vì quán quân hầu là đệ tử của ngươi, con rể của ngươi, ngươi thì cho phép quán quân hầu thu phục Yến Vân thập lục châu, người khác thì thu phục không được, liền không thể bảo vệ quốc gia? Các ngươi đây là kết bè kết cánh, nhu đồ bất chính. Khấu tướng cùng Lâm Như Hải trong lòng hết sức rõ ràng, nếu bọn họ đứng ra phản đối, chắc chắn sẽ bị phe chủ hòa công kích. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Mà tất nhiên không ai phản đối, như vậy vệ đạo tác chiến chủ trương liền thuận lợi thông qua. Mà này ba phương hướng tướng lĩnh, toàn bộ đều là phe phái Nguyên Sơ. Triều đình quyết định, mỗi cái phương hướng tăng binh 5 vạn, ba phương hướng tổng cộng tăng binh 15 vạn. Lại thêm này Tam Địa nguyên bản có 5 vạn đại quân, tổng cộng chính là 30 vạn binh mã. 30 vạn binh mã đều sẽ điểm ba đường, cùng nhau đối với Yến Vân thập lục châu khởi xướng thu phục chiến tranh. Trong con mắt của mọi người, mỗi một đường chọn vẹn 10 vạn đại quân, đã quả thực không ít. Phải biết, người ta quán quân hầu ban đầu tại kế châu lúc, chẳng qua 5-6 vạn binh mã mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, chính là cầm xuống ba châu. Bây giờ bọn hắn mỗi trên đường đi đến thì có 10 vạn binh mã, tổng số người thế nhưng quán quân hầu gấp 5 lần nhiều. Chẳng lẽ còn bắt không được mấy châu nơi? Mà rất nhanh, cái này kế hoạch tác chiến, Giả Tông liền vậy nghe được. Làm Giả Tông biết được tin tức này sau đó, nhịn không được lắc đầu. Huyền Không thành trì, ở đâu là dễ cầm như vậy ở dưới? Chớ nhìn hắn phảng phất như công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Nhưng đây là xây dựng ở hắn vũ khí tuyệt đối nguyên ép, sĩ khí như hồng trên cơ sở. Đồng thời dưới trướng hắn đại quân luyện tập, vậy vượt xa khỏi triều đình cái khác đại quân. Hắn trong quân cơm nước, tuyệt đối là đại hạ thứ nhất, vũ khí đồng dạng là đại hạ thứ nhất, quân kỷ chi nghiêm minh, vẫn là đại hạ thứ nhất. Lần này, triều đình tùy tiện phát động tiến công, chỉ sợ là muốn bị đánh bại. Vì, khi hắn biết được thông tin sau đó, chỉ sợ Huyền Không phương diện cũng đã được biết tin tức. Mà một khi Huyền Không phương diện biết được thông tin sau đó, bọn hắn chắc chắn sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, những thứ này thành trì, như thế nào tốt như vậy công phá? Bất quá, ngược lại là có thể thừa cơ hội này, đục nước béo cò. Trong lúc nhất thời, Giả Tông không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Dường như, cũng không phải không thể tiến hành nếm thử. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cầm lấy địa đồ, suy nghĩ sâu xa lên. Ừm, bây giờ bọn hắn còn có 4 vạn quân phúc sát, cũng không sợ hy sinh, ngược lại không phải là không thể được nếm thử. Quân phúc sát chính là đầu hàng tới Huyền Không đại quân, bây giờ bị Tiêu Giao Bá phúc sát sơ thăng thống lĩnh. Cái này nhánh đại quân, tại cùng Huyền Không tác chiến lúc, biểu hiện 10 phần dũng mãnh. Đồng thời cái nào sợ chết nhiều, Giả Tông vậy không đau lòng. Mà nếu như bọn hắn thay đổi Huyền Không phục giả bộ, còn có thể hoàn mỹ qua mặt. Giả Tông đều không có để bọn hắn cắt bím tóc, mỗi người bọn họ cũng còn giữ bím tóc. Điểm này cũng không phải là không thể sử dụng. Lại nói, Huyền Không phương diện, tự nhiên cũng biết tin tức này. Huyền Không quân thần trên dưới, cùng nhau tức giận không thôi. Bọn hắn giận mắng đại hạ không giảng võ đức, không có khế ước chi tâm. Rõ ràng vừa mới đồng ý dưới, hai quốc hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Trong nháy mắt liền méo nhờ nuốt lời, muốn đối bọn họ phát động tiến công. Đại hạ, thật sự là quá mức bị uội. Bọn hắn toàn vẹn không có nghĩ qua, kỳ thực đều là bọn hắn trước không giảng đạo lý, không nói thành tín. Chỉ là, kẻ yếu phàn nàn, nhất định là vô dụng. Huyền Không trên dưới, bắt đầu nhanh chóng làm ra phản ứng. Tất nhiên đại hạ muốn tiến công, như vậy bọn hắn tất nhiên phải phòng thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể nhường đại hạ dễ dàng như thế thì thu phục còn lại các châu. Chỉ là, muốn theo triều đình điều động đại quân tiến hành trợ rút, lại là khó khăn chống chất. Bởi vì trong này cách Kê Châu, Thuận Châu cùng Ú Châu này tam châu chi địa. Bọn hắn ngược lại là có thể trợ giúp Doanh Châu cùng Chắc Châu, cái khác hai nơi cũng có chút lực có thua. Chẳng qua còn tốt, cái khác hai nơi kỳ thực có thể triệu tập trung quanh những châu khác quân đội hiệp trợ thủ thành. Chẳng qua ngược lại là còn phải để phòng người quán quân kia hầu, phòng ngừa hắn thừa cơ xuất binh. Bởi vậy, cùng quán quân hầu địa bàn giáp giới Quy Châu cùng Nho Châu hai châu binh mã, tuyệt đối dọn không động được. Nếu không, quán quân hầu chắc chắn sẽ thừa cơ xuất binh, cầm xuống này hai châu nơi. Mà cái khác các châu, ngược lại là mỗi châu có thể trợ giúp 1 vạn binh mã. Đồng thời, còn có thể hướng Hạo Dương mượn 10 vạn binh mã, hướng trong đó hai đường tiến hành trợ giúp, mỗi một chỗ trợ giúp 5 vạn binh mã. Cuối cùng, quân thần đồng lòng, đã làm xong 3 chỗ bố trí phương án. Và quân thần tản đi sau đó, Cố Luân trưởng công chúa cũng không hề rời đi. Khang Mặt Dấu không khỏi hỏi, không biết hoàng tỷ đang suy nghĩ gì đấy. Cố Luân trưởng công chúa không khỏi nói ra, đại hạ quán quân hầu chưa trừ diệt, sớm muộn là ta Huyền Không mối họa. Người này chưa trừ diệt, tương lai vong ta đại thanh người, tất người này vậy. Khang Mặt Dỗ thở dài nói, bây giờ người này đại thế đã thành, nghĩ muốn trừ hết hắn, sao mà khó ư? Trừ phi chúng ta phát động cử quốc chi lực, theo bốn phương tám hướng hướng hắn khởi xướng tiến công, mới có thể diệt trừ. Chỉ là, cho dù có thể dùng này sách diệt trừ hắn, vậy chắc chắn sẽ để cho ta đại thanh nguyên khí đại thương, tất sẽ dao động nền tảng quốc gia, thật sự là lợi bất cập hại a. Cố Luân trưởng công chúa lắc đầu nói ra, chính như hoàng thượng nói, người này đại thế đã thành, đã rất khó thông qua chiến tranh diệt trừ hắn. Chương 317, Nguyên Sơ võ tướng đề xuất thu phục Kiến Vân, ba đường cùng tiến, 3, chương 317, Nguyên Sơ võ tướng đề xuất thu phục Kiến Vân, ba đường cùng tiến, 3, bất quá, ngược lại là có thể thử một chút kế phản gián, mượn đại hạ chi thủ diệt trừ vị này quán quân hầu. Nếu có thể diệt trừ vị này quán quân hầu lời nói, như vậy ta đại thanh nguy cơ đều sẽ thoải mái hóa giải. Thậm chí nếu như chúng ta có thể thừa cơ đem nó biến thành của mình lời nói, chính là diệt vong đại hạ, chiếm lĩnh Trung Nguyên Giang Sơn, vậy không là chuyện không thể nào. Nghe đến đó, Khang Mặt Dấu cũng không khỏi tim đập thình thịch lên. Đích thật là như thế, chỉ cần có thể giết chết quán quân hầu, bọn hắn đại thanh nguy cơ tất nhiên giải trừ. Mà nếu là có thể đạt được quán quân hầu lời nói, có này thanh lợi kiếm, bọn hắn nhập chủ Trung Nguyên, dường như không thể ngăn cản. Mà triều đình đại hạ thích nhất nội đấu, nhưng chính bọn họ người giết chết quán quân hầu cũng không là chuyện không thể nào. Được rồi, kỳ thực cũng không chỉ đại hạ thích nội đấu, bọn hắn đại thanh lại làm sao không thích nội đấu? Mà bọn hắn nội đấu thường thường càng dã man, càng máu tanh. Nội đấu được, có nội đấu liền có vì nhỏ nhất đại giới diệt trừ quán quân hầu khả năng tính. Nghĩ đến đây, Khang Mặt Dỗ không khỏi nói ra, hoàng tỷ, chuyện này ngươi am hiểu nhất, tự nhiên là giao cho ngươi đến làm việc. Cố Luân trưởng công chúa gật đầu nói, chuyện này ta sẽ đích thân điều khiển. Ta ngược lại thật ra có phần muốn tự mình kiến thức một phen vị này quán quân hầu phong thái đâu. Thật là thiên cổ người phong lưu, không cho tiên hiển. Tiếp đó, đại thanh còn có đại hạ cũng bắt đầu binh mã điều động. Hai bên gươm ngựa sẵn sàng, vận sức chờ phát động. Sau 3 tháng, đại hạ tam lộ đại quân toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, sau đó giao ước ngày, chuẩn bị cùng nhau hành động. Phe phái Nguyên Sơ lãnh tụ vệ quốc công vệ đảo, xuất 10 vạn đại quân, từ Đại Châu mà ra, trực tiếp thẳng hướng Sóc Châu. Sóc Châu chính là Yến Vân thập lục châu phía cực tây một châu, là hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nếu là lựa chọn những châu khác lời nói, dễ bị Huyền Không nhiều mặt giáp công. Vệ Đào cũng là một thành viên lão tướng, cũng là chiến công lừng lẫy. Đã từng nhiều lần cùng Huyền Không giao chiến, mặc dù thắng ít bại nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể gìn giữ toàn thân trở ra. Mà kiểu này chiến tích, tại Di Vãng đã là 10 phần không tầm thường chiến tích. Mà lần này, hắn trong quân, vậy trang bị 2 vạn đội hỏa thương. Vệ Đào cảm thấy hắn lại được rồi. Chỉ là một khó khăn lắm tuổi đời 20 thiếu niên, đều có thể thu phục Tư Châu, lẽ nào hắn một lão tướng còn không bằng một thiếu niên hay sao? Lần này, Vệ Đào vậy chuẩn bị đại pháo, chuẩn bị không ít khí giới công thành. Hắn chuẩn bị sao chép giả tông cách, binh lâm thành hạ, sau đó một bên chia binh chặn đường tới tiếp viện quân thành, một bên dùng đại pháo vênh mở cửa thành, trực tiếp giết vào trong thành, cướp đoạt tất cả Sóc Châu. Rất nhanh, Vệ Đào chính là tiến vào Sóc Châu cảnh nội. Phía trước chính là đi vào tòa thứ nhất Sóc Châu cảnh nội, tòa thành thứ nhất ao. Hôm nay là ngày đầu tiên tác chiến, liền trước lấy Huyền Không tòa thành thứ nhất ao, cũng tốt đến một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng mà, còn chưa từng chờ hắn binh lâm thành hạ, Huyền Không lại chủ động ra khỏi thành, chuẩn bị ngăn địch tại ngoài thành. Huyền Không lựa chọn hoàn toàn ra khỏi Vệ Đào ngoài dự liệu. Thủ thành phương vốn là chiếm cứ cực lớn tiện nghi, hắn thật sự chưa từng ngờ tới, Huyền Không vậy mà sẽ lựa chọn cùng bọn hắn đánh giáp lá cả. Dĩ vãng, Vệ Đào vậy rộng lượng cùng Huyền Không tác chiến kinh nghiệm. Chỉ là, mỗi một lần, hắn cũng dương trường tránh đoạn, làm hết sức tránh cùng Huyền Không giã chiến. Rốt cuộc, giã chiến chính là quân thanh sở trường, là quân hạ điểm yếu. Chỉ là bây giờ, hắn chính là phe tấn công, hắn dẫn đầu đại quân tại giã ngoại, lại là không phải do hắn lựa chọn chiến hoặc không chiến. Tiếp đó, Vệ Đào nhanh chóng bày ra trận hình, 2 vạn lính hỏa thương phân loại tứ phương, chuẩn bị cùng Huyền Không đại quân quyết nhất tử chiến. Không ngờ, Huyền Không đại quân thấy thế, đúng là không có tiến công, mà là chậm chậm tối lui. Mà Vệ Đào, vậy cũng không dám chủ động truy kích. Dường như, Huyền Không đại quân chỉ là đến cùng bọn hắn tại trước khi chiến đấu gặp một lần mà thôi. Bất quá, cái này mặt lại là cho Vệ Đào lưu lại cực lớn bóng tối. Dường như, lần này công thành, chưa hẳn tựa như hắn trong tưởng tượng như vậy thuận lợi đấy. Sau một ngày, Vệ Đào chính là đi vào tòa thành thứ nhất ao trước, sau đó đem thành trì bao quanh vây lại. Bất quá, hắn cũng không có vội vã tập thành, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi một nhật, chờ ngày mai trực tiếp anh mở cửa thành, phá mất thành này. Mà ngày đó buổi tối, như là Vệ Đào trong dự liệu như vậy, quân thanh thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh trại. Mặc dù Vệ Đào sớm đã có chỗ đề phòng, thế nhưng lần này tập doanh, Huyền Không lại cũng không có lựa chọn dã man công kích, mà là trốn ở trong tối, không ngừng tay ném lựu đạn, sau đó nhường Vệ Đào đại quân thương vong thảm trọng. Đến ngày thứ hai, Vệ Đào quyết định nhanh chóng cầm xuống tòa thành trì này tới, sau đó dựa vào thành trì có thể hòa thanh quân chu toàn. Không ngờ thành này môn đúng là chậm chạp không có phá vỡ. Hắn mang đến 5 tôn đại pháo, dòng dã một canh giờ công phu đều không có anh mở cửa thành, mà Huyền Không kỵ binh lại từ 3 đường đối với quân hạ phát động tập kích, trong đó 2 đường có đội hỏa thương hộ vệ, quân thanh liền kịp thời tránh lui. Ngoài ra một đường, lại là không có thể kịp thời bày ra hỏa thương trận đến, kết quả bị Huyền Không kỵ binh một hồi trùng sát, lại là thương vong khá lớn. Mà những thứ này quân Thanh kỵ binh, như là đi săn đàn sói, ngay tại bốn phía lêu lổng. Chỉ cần quân Hạ lộ ra sơ hở, bọn hắn liền sẽ hung hăng nhào lên xé cắn một cái. Mà cắn hết bọn hắn thì quả quyết rút lui, tuyệt đối không ham chiến. Kể từ đó, Vệ Đào dẫn đầu quân đội, đúng là cầm bốn phía quân Thanh kỵ binh không có biện pháp. Một nhật công phu, quân Hạ thương vong cao tới 2-3 ngàn người, mà bọn hắn, đúng là ngay cả thành không có cửa đâu vánh mở. Một ngày này chiến đấu, cuối cùng nhường Vệ Đào triệt để tỉnh táo lại. Huyền Không hay là cái đó Huyền Không, cũng không phải quân Thanh không được, mà là quán quân hầu quá lợi hại. Hắn dẫn đầu chỉ là 10 vạn binh mã, một nhật công phu tiếp theo, tổn binh hao tướng, lại là ngay cả một tòa thành nhỏ cũng chưa bắt lại. Nghĩ muốn bắt lại tất cả Sóc Châu, hoàn toàn là hy vọng hão huyền. Chỉ là bây giờ, hắn lại là đã bị đỡ ở chỗ này. Châu bò đã thổi ra, ba đường binh mã đã thúc đẩy, đại quân đã binh lâm thành hạ. Lúc này, đã dung không được hắn rút lui. Như hắn thấy tình thế không ổn như vậy rút quân lời nói, đó chính là phạm vào tội khi quân. Bởi vậy, trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể bại mà không thể lui. Lúc này Vệ Đào lại là lo lắng lên ngoài ra hai đường đại quân tới. Hắn đoạn đường này đều như thế nguy hiểm, không biết ngoài ra hai đường bây giờ lại như thế nào đâu. Kia hai đường chủ tướng đều là bọn hắn nguyên sơ nhất mạch tướng lĩnh. Hai người kia, mặc dù cũng đều là lao tướng, nhưng mà năng lực so với chính mình còn kém một bậc. Bây giờ ngay cả mình đều khó mà chống đỡ quân Thanh tiến công, hai người kia chỉ sợ tình huống đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà nếu bọn họ cảnh ngộ đại bại lời nói, sợ là bọn hắn nguyên sơ nhất mạch đều sẽ không gượng dậy nổi à. Nghĩ đến đây, Vệ Đào sắc mặt trở nên càng khó coi. Mà hắn không biết là, lúc này, ngoài ra hai đường cũng đạt được đại thắng. Bọn hắn mỗi một đường cũng mười phần nhẹ nhõm đoạt tòa thành tiếp theo tới. Quân Thanh hoàn toàn không dám cùng bọn hắn liều mạng, tại bọn họ hoành mở cửa thành sau đó, liền chạy tứ tán. Này hai đường binh mã, một bên sai người khống chế toàn thành, một bên gấp rút 800 dặm khẩn cấp báo tin vui. Lòng tin của bọn hắn bị triệt để kích phát ra tới. Bọn hắn có lòng tin, có thể trong thời gian cực ngắn thì thu phục tất cả Yến Vân thập lục châu. Bọn hắn cũng có thể bằng này quân công mà thăng quan tiến tước. Chương 318, nguyên sơ quân thảm bại, lợi hại chỉ là quán quân hầu mà thôi. 1. Chương 318, nguyên sơ quân thảm bại, lợi hại chỉ là quán quân hầu mà thôi. 1. Kế tiếp, Trác Châu cùng Doanh Châu hai đường binh mã càng phát ra dũng mãnh. Một nhật một thành, năm ngày năm thành, chỗ đến thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Khi thế đã hoàn toàn không thua giả tông thu phục đất tứ châu. Này hai đường binh mã cũng là mỗi ngày tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nhường kinh thành quân thần trên dưới đều bị vì đó phân chấn không thôi. Điều này cũng làm cho bọn hắn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải quán quân hầu có bao nhiêu lợi hại, mà là bây giờ quân Thanh đã không phải là bọn hắn đại hạ địch thủ. Ngươi nhìn xem, dạng này chiến tích không chỉ có riêng là quán quân hầu một người có thể làm được mà thôi, mà là chỉ cần là cái đại hạ danh tướng cũng có thể làm đến điểm này. Cho dù là tại dân gian, vô số dân chúng cũng là nghị luận ầm ĩ quán quân hầu hàm kim lượng, cũng theo đó từng cái hàng rất nhiều. Thế là trên triều đình dưới, dân gian đồng ruộng đều là cảm thấy Tiến Vân thập lục châu thu phục ngay trước mắt, quần tình vì đó xúc động phẫn nộ. Mà lúc này Giả Tông biết được những tin tức này sau đó không khỏi âm thầm lắc đầu không thôi. Này hai đường binh mã sợ là đã một cước bước vào Huyền Không trong cả bẫy. Này nhất định là Huyền Không Dương thất bại kế không thể nghi ngờ, vì chính là dụ địch xâm nhập, phân tán quân địch. Này hai đường đại quân chủ tướng thực không nên như thế tham công liều lĩnh. Trước đây Giả Tông vì sao dám như thế mãnh? Chủ nếu là bởi vì Giả Tông có tầm bắn trọn vẹn là súng tiếp gấp đôi súng trường. Giả Tông quân kế châu cũng không sợ quân Thanh kỵ binh, vậy không sợ bọn họ tập kích. Giả Tông bộ binh đoàn vài phút là có thể dạy bọn họ làm người. Nhưng mà này hai đường quân hạ thì là tất nhiên không làm được đến mức này. Giả Tông có lòng chỉ điểm bọn hắn một phen, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn coi như thôi. Hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ, như chính mình quả thực chỉ điểm bọn hắn lời nói, bọn hắn sợ là còn có thể cho là mình là ghen hận bọn hắn. Chính là bại vong sau đó, sợ là đều muốn đoán hận Giả Tông. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát dương giả không biết liền thôi. Quả nhiên, ngay tại ngày thứ hai, này hai chi khinh địch binh mã lại là mênh mông quần quận, dẫn quân lên phía bắc. Không ngờ, một ngày này, bọn hắn gặp phải Huyền Không kỵ binh phục kích. Lần này phục kích, Huyền Không chỉ dùng lựu đạn mở đường, mà đang tập kích binh sĩ cũng không có dùng súng kiếp. Hiện nay súng kiếp chỉ thích hợp trận địa chiến, cũng không thích hợp tại lắc lư trên lưng ngựa tiến hành xạ kích. Mà này hai đường quân hạ, vì trước đó chuẩn bị không đủ, căn bản cũng không tha cho bọn họ triển khai trận thế, tiến hành bắn ba đoạn. Mà ở kỵ binh tác chiến bên trên, lúc này bát kỳ quân Huyền Không vẫn là vô địch. Bởi vậy, rất nhanh, này hai đường binh mã bị tuyên cáo tan tác, bị giết ném mũ quan giáp, chạy tứ tán. Mà bọn hắn trước kia chiếm đoạt lĩnh năm tòa huyện thành, vậy sôi nổi có dấu tại dân gian quân Thanh đột nhiên giết ra, mà bị giết trở tay không kịp. Nay 10 tòa huyện thành, rất nhanh liền thất thủ. Mà này hai đường binh mã cũng thương vong thảm trọng. Cuối cùng thu nạp tàn binh bại tướng sau đó, một đường chỉ còn lại 4 vạn đại quân, ngoài ra một đường còn lại 5 vạn đại quân. Đánh một trận, liền thứ bị thiệt hại hơn phân nửa. Mà trải qua lần này đại bại, nhường hai cái này nguyên sơ nhất mạch mạnh tướng, còn có dưới quyền bọn họ quân hạ, lần nữa nhớ lại quân Thanh trô đáng sợ, để bọn hắn lần nữa đối với quân Thanh sợ hoảng lên. Mà quân Thanh thậm chí chủ động phát khởi phản kích, đúng là hiểu dũng địa đánh vào đại hạ cảnh nội, chiếm lĩnh đại hạ 3 tòa thành trì. Khi tin tức kia truyền vào kinh thành sau đó, không khỏi khiến cho trên triều đình hạ một mảnh xôn xao. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nguyên lai vẫn luôn là quán quân hầu thái uy mãnh, mà không phải quân Thanh biến đúng được a. Nếu không phải đại hạ có quán quân hầu, không cần nói, thu phục Yến Vân thập lục châu đất tứ châu, sợ là ngay cả đại hạ đều muốn bị Huyền Không xâm lấn. Lúc này, phe chủ hòa lại nhảy ra ngoài, chủ yếu cầu hướng Huyền Không cầu hòa. Phe chủ hòa bộ này sắc mặt, thật sự là quá khó nhìn một ít. Ngay cả Thái thượng hoàng cũng không chịu đáp ứng, một bên nhường kia hai đường binh mã phòng thủ nghiêm ngặt, một bên thúc dục vệ đạo đường kia binh mã gấp rút tiến công, một bên mệnh Giả Tông hướng Huyền Không khai chiến, mở kia hai đường binh mã nguy hiểm cơ. Mà kỳ thực lúc này, Giả Tông đã sớm phái ra đại quân đi ra. Mục tiêu chính là Chắc Châu, mà phái ra binh mã thì là Phúc Sát Sơ Thăng dẫn đầu quân Phúc Sát. Này bốn vạn quân Phúc Sát, Giả Tông mệnh bọn hắn toàn bộ cũng thay đổi quân thanh quân trang. Bọn hắn sẽ không cần giả trang, bởi vì bọn họ bản thân liền là ném đầu hàng sao quân thanh, hoàn toàn không có cách nào phân rõ thực hư. Mà Giả Tông phái bọn hắn ra ngoài, cũng không phải là vì lừa dối thành. Lừa dối thành độ khó thật sự là quá cao chút ít, tin tưởng Huyền Không quân coi giữ cũng không có ngu xuẩn như vậy. Giả Tông là phái bọn hắn trực tiếp thì thầm vòng qua Chắc Châu, đi vào Chắc Châu phía nam biên cảnh. Chắc Châu quân coi giữ, tất nhiên là muốn rút về. Mà chờ bọn hắn rút lui trở về thời điểm, này bốn vạn quân Phúc Sát là có thể thừa cơ tập kích bọn họ. Những thứ này quân Phúc Sát, căn bản là không có cách phân biệt. Tất nhiên sẽ nhường quân thanh khó lòng phòng bị. Mà đúng chính quân Phúc Sát mà nói, bọn hắn nhưng thật ra là có chính mình phân chia phương thức. Bọn hắn tại tác chiến lúc, bọn hắn bím tóc có nhỏ xíu chỗ khác biệt. Có lòng lời nói, một chút liền có thể phân biệt ra được. Nhưng mà như trước đó không biết rõ tình hình, thì căn bản chú ý không đến điểm này đi. Tin tưởng đến lúc đó, những thứ này quân Phúc Sát nhất định có thể cho bọn hắn đem lại phiền phức rất lớn. Thế là, khi lấy được ý chỉ sau đó, Giả Tông quả quyết phái ra đại quân, đối với Chắc Châu phát động tiến công. Mà Giả Tông tốc độ cũng không nhanh, thắng ở làm gì chắc đó. Giả Tông mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì dẫn hồi quân thanh, mở hai đường quân hạ nguy hiểm. Sau đó tiếp đó, chính là quân Phúc Sát thi thố tài năng sân khấu. Lại nói Vệ Đào xuất lĩnh thứ một đội binh mã, tại lại giữ vững được 3 ngày sau, cuối cùng cũng là bị lần nữa tiếp viện mà đến quân thanh trô đánh tan, đại bại mà về. Chẳng qua cũng may, Vệ Đào chỉ là tổn chết 2 vạn đại quân. Mặc dù bại mà bất loạn, sau khi trở về, bảo vệ chặt thành trì, cũng không có nhường quân thanh công đánh tới. Vệ Đào tại giã tranh tài, đánh không lại quân thanh. Nhưng mà thủ thành bên trên, vẫn là rất có chút ít bản lãnh. Được rồi, kỳ thực đại hạ nổi tiếng tướng lĩnh, phần lớn đều là tại thủ thành thượng kéo. Nói ví dụ như Kế Tông. Mà ở giã chiến bên trên, có thể cùng quân thanh địa vị ngang nhau, thì càng ngày càng ít. Cũng là ra một quán quân hầu Giả Tông, đề cao đại hạ tướng lĩnh chỉnh thể cấp bậc. Khi mà Vệ Đào một đường bậy đại bại mà về thông tin chuyển trở lại kinh thành sau đó, không khỏi nhường đại hạ trên triều đình dưới, cùng nhau thở dài không thôi. Huyền Không, hay là cái đó Huyền Không á láo hổ cái mông, sợ không được. Đây hết thảy đều muốn nhìn xem quán quân hầu. Nếu là quán quân hầu lại có cái sai lầm, kia bây giờ cục diện thật tốt, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, dân gian bắt đầu đoán trách dậy rồi phe phái Nguyên Sơ mấy cái này võ tướng. Ngươi nói bọn hắn mấy cái này biết độc tử, không sao vẫn đỏ mắt quán quân hầu làm gì đồ chơi. Xem người ta quán quân hầu đánh Huyền Không đánh thoải mái, thì cảm thấy mình cũng được. Lần này tốt đi. Ném mũ quan giáp, đại bại mà về, đại hạ nguyên bản tốt đẹp cái bấy thế, đều bị bọn hắn cho pha trộn. Chương 318, Nguyên Sơ quân thảm bại, lợi hại chỉ là quán quân hầu mà thôi. 2, chương 318, Nguyên Sơ quân thảm bại, lợi hại chỉ là quán quân hầu mà thôi. 2, lại nói một trận chiến này, lại là cho Huyền Không phương diện, vậy đánh ra tự tin đến rồi. Mấy năm này công phu, bọn hắn bị quán quân hầu thu thập ngoan ngoãn, liên tiếp ăn vào đánh bại. Đến mức, để bọn hắn đối với quán quân hầu sản sinh cực độ khủng hoảng. Mà bây giờ, cùng quân hạ mấy cuộc chiến tranh tiếp theo, bọn hắn lại cảm thấy mình lại được rồi, lại lần nữa tìm về tự tin. Thế là, tiếp đó, Huyền Không cùng Giả Tông địa bàn giáp giới mấy cái châu, cũng phái binh tấn công quá khứ, cố gắng thu hồi này đất tứ châu. Chắc Châu cùng Mạc Châu binh mã, vậy nhanh chóng lui về, chuẩn bị cho Giả Tông vào đầu thống kích. Bây giờ ngay cả Chắc Châu binh mã, vậy đánh ra tự tin đến rồi. Quán quân hầu binh mã, chỗ lợi hại ngay tại ở, bọn hắn hỏa khí lợi hại, tầm bắn càng xa, lực sát thương càng mạnh. Nhưng mà bọn hắn chỉ cần dùng kỵ binh khởi xướng tiến công, không cho bọn hắn bộ binh triển khai trận hình cơ hội, liền có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Vì đại hạ đối với Huyền Không phát khởi ba đường tiến công, nhường Yến Vân thập lục châu nơi, triệt để loạn thành một đoàn. Lúc này, đại hạ trên triều đình dưới, vậy bắt đầu khẩn trương lên. Nếu là quán quân hầu vì vậy mà thất bại lời nói, kia đại hạ lần này thứ bị thiệt hại, nhưng lớn lắm. Trên triều đình phe chủ hòa, lúc này đã kích động, trước giờ thì đã làm xong hướng Huyền Không cầu hòa chuẩn bị. Lúc này, bọn hắn cũng đã bắt đầu nghiên cứu ranh giới cuối cùng ở đâu có thể cắt nhường cho Huyền Không, ở đâu kiên quyết không thể nhượng bộ. Lại nói lúc này, Giả Tông theo quân xuôi nam. Một tiên hắn rồi sẽ nhận được trên trăm đầu thông tin, những tin tức này, tất cả đều là dùng bồ câu đưa thư chuyển tới. Bồ câu đưa thư truyền lại tốc độ nhanh, trong vòng một ngày thông tin, đều có thể chuyển tới. Bây giờ, Huyền Không đúng là đối với đất Tứ Châu, triển khai mười mặt vây giết. Tại Tây Châu, Vũ Châu, Thuận Châu, Đàn Châu bốn phương tám hướng, phát động toàn diện công kích. May mắn, bọn hắn cùng đại hạ ký kết lẫn nhau không làm thương hại bình dân hợp đồng. Khiến cái này quân thanh sẽ không đối với đại hạ bình dân triển khai đồ sát. Bằng không, lần này đại hạ bình dân sợ là thì phải gặp tai ương. Đương nhiên, cái này điều ước cũng là bởi vì Giả Tông phái binh giết vào Huyền Không cảnh nội, giết tới bọn hắn triệt để sợ hãi mà đổi lấy. Bọn hắn lách qua nông trại thôn xóm, mà đúng này đất Tứ Châu biên cảnh huyền thành, triển khai công kích mãnh liệt. Bọn hắn ước chừng vậy đang dùng loại phương thức này, bước bách Giả Tông rút quân, từ đó mở Chắc Châu chi bay. Mà một khi Giả Tông rút quân sau đó, Chắc Châu cùng Mạc Châu binh mã, vậy có thể kịp thời rút về, đối với U Châu triển khai hợp kích. Mà Giả Tông khi lấy được những tin tức này sau đó, nhịn không được cười khẩy, không thể không nói. Huyền không thật đúng là tốt vết sẹo quên đau à, nhanh như vậy thì quên đi bị chính mình chỗ chi phối sợ hãi. Lần này, Giả Tông phái ra Liễu Tương Liên quân đoàn lợi nhận, còn có Giả Hoàn Tiên Phong quân. Lại thêm mỗi cái huyền hành, Giả Tông cũng lưu lại binh mã. Giả Tông tin tưởng, tất nhiên có thể thoải mái ứng đối Huyền không tiến công. Mà hắn, chẳng những sẽ không rút về quân đội, đồng thời còn phải nhanh một chút cầm xuống Trát Châu tới. Tiếp đó, Giả Tông thậm chí còn tăng nhanh công thành tốc độ. Đại pháo vênh mở cửa thành, sau đó đại quân trào ra vào trong thành, một trận giết lung tung, nhanh chóng chiếm lĩnh huyền thành. Giả Tông tiến công là như thế giản dị, chỉ là mười phần thực dụng. Nhìn như cùng lúc trước đại hạ hai đường đại quân giống nhau như lúc, kỳ thực cũng là không kém bao nhiêu. Chẳng qua, một cái là Huyền không dụ địch xâm nhập lưu kế, một cái khác thì là thực sự công thành mà thôi. Cùng lúc đó, Huyền không bắt phương đại quân đối với Kế Châu tứ châu tiến công, vậy kéo lên màn mở đầu. Mà Huyền không đại quân không biết là Kế Châu tứ châu chúng quanh huyền thành, mặc dù ở lại binh mã cũng không nhiều. Rốt cuộc Giả Tông dưới trướng tổng binh mã, vậy không có nhiều mà thôi, năm ngoái lúc còn chưa đủ 10 vạn. Năm nay vậy là vừa vặn mới đã tăng tới 20 vạn. Được rồi, 20 vạn kỳ thực đã không ít. Nhưng mà có 7 vạn tân binh còn chưa huấn luyện ra không có cách nào ra sân. Mà lần này tiến công Trắc Châu, lại mang ra hơn 6 vạn binh mã. Còn lại binh mã, Giả Tông cũng không có chia đều đến các huyện thành, bởi vậy, xung quanh các người của huyện thành đến, thật sự là giật gấu ba bay. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Giả Tông kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Giả Tông đổi mới một tay lựu đạn, nhường lựu đạn biến thành lựu đạn. Lựu đạn bên trong đã đổi thành hơn 600 mai bi thép. Này hơn 600 mai bi thép một sáng nổ tung, bốn phía vẩy ra bi thép, liền sẽ trở thành muốn mạng vũ khí. Mà một viên lựu đạn mang tới làm hại, đều sẽ thành chỉ số tăng lên. Mà lựu đạn chế tác, vậy luôn luôn không có nhàn rỗi. Mỗi một tọa thành trì biên cảnh, cũng chứa đựng có 5000 mai trở lên lựu đạn. Bởi vậy, những thứ này tiến công huyện thành quân thanh, liền bỗng chốc gặp tai bạn. Tiểu mới lựu đạn, cho bọn hắn đem lại thảm trọng làm hại, đem bọn hắn nổ đến sợ hãi. Lựu đạn tự nhiên là có yếu điểm, nhưng chủ muốn ra vấn đề là, người ta là thủ thành một phương. Chỉ cần quân thanh muốn công thành, thì không có cách nào tránh đối phương lựu đạn làm hại. Ngươi cũng không thể nhường binh sĩ cũng nằm rạp trên mặt đất công thành a. Cũng không thể để binh sĩ phân tán ra, top 5 top 3 tiến hành công thành. Như vậy ngược lại là năng lực giảm bất lựu đạn mang tới tổn thương, nhưng mà người ta quân hạ vậy không đốc, công thành nhân số ít, người ta hoàn toàn có thể dùng cung tên đến bắn giết ra muốn phá thành, nhất định phải đem thành vây quanh, dùng khí giới công thành, dày đặc tiến công. Mà như vậy thì không thể tránh né địa phải bị lựu đạn đánh tạc. Mà lựu đạn uy lực là bọn hắn khó có thể chịu đựng chi trọng. Thế là, cái này để bọn hắn xa vào đến một không thể làm gì quái trong vòng. Mà thì tại trong lúc này, bọn hắn lại là gặp phải tập kích. Tập kích bọn họ, dĩ nhiên chính là Liêu Tương Liên quân đoàn lợi nhận, còn có Giả Hoàn Tiên Phong quân. Quân đoàn lợi nhận không thích hợp chính diện tác chiến, càng làm đánh lén ám sát và hành động, am hiểu nhất bất quá. Mà Giả Hoàn Tiên Phong quân thì là triệt để đánh lên Giả Hoàn lạc ấn. Đầu cơ trục lợi, tận dụng mọi thứ, gián độc nôn tâm. Tập tính càng là hơn thích hợp âm thầm đánh lén. Binh lực của bọn hắn mặc dù thiếu chút, cũng không thể đối với tất cả tập kích quấy rối tứ châu biên cảnh quân thanh triển khai tập kích, nhưng mà cũng đã có nhiều chi quân thành gặp nạn. Mà này cũng làm cho cái khác quân thành nghe hỏi mà triệt để sợ hãi lên. Công thành đã có, không ngừng có đội ngũ bị tập kích, vậy để bọn hắn lại lần nữa nhặt lên đối với quân Kế Châu sợ hãi. Trong lúc nhất thời, các nơi quân thanh tiến công đã có, đồng thời còn phải đề phòng quân Kế Châu âm thầm đối bọn họ tập kích. Trong lúc nhất thời, không khỏi để bọn hắn tiến thối lưỡng nan lên. Bọn hắn đã bắt đầu manh động thoái ý, mà Giả Tông cũng tại thời khắc chú ý các nơi động tĩnh. Khi hắn biết được này chờ tình hình sau đó, vậy triệt để yên lòng. Tiếp đó, Giả Tông phân phó Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn, sau đó phải càng cẩn thận. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Bây giờ, bất luận là Liêu Tương Liên hay là Giả Hoàn, dưới trướng cũng có lính súng trường, chỉ là bọn hắn mang đạn, quả thực không nhiều. Rốt cuộc, đạn nguyên sản lượng giật gấu ba bay, hay là quá ít một chút. Bọn hắn mang theo đạn, chỉ có thể khẩn cấp dùng, không đủ để biến thành vũ khí thông thường. Bởi vậy, lúc này nếu là Huyền không quả thực quyết tâm muốn cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Chương 318, Nguyên Sơ quân thảm bại, lợi hại chỉ là quán quân hầu mà thôi. 3, chương 318, Nguyên Sơ quân thảm bại, lợi hại chỉ là quán quân hầu mà thôi. 3, bọn hắn ngược lại là muốn hung hiểm lên. Chẳng qua cũng may, lúc này quân thanh cũng bị đánh tới sợ hãi. Lúc này ngược lại là tê dại thân đánh lang hai đầu sợ. Bởi vậy, Giả Tông mệnh chính bọn họ đặc biệt bắt đầu cẩn thận, chỉ cần nhường những kia quân thanh biết khó mà lui thuận tiện. Bởi vì là thời gian tại ta, mỗi một ngày, hỏa khí doanh đều có thể sản xuất ra một nhóm đạn tới. Kéo thời gian càng dài, lực chiến đấu của bọn hắn liền càng tương đại. Mà hỏa khí doanh thì xây dựng tại Kế Châu, có thể nói chỉ cần sản xuất ra, cùng ngày thì có thể đưa đến quân Kế Châu trong tay. Nói cách khác, quân Kế Châu sức chiến đấu là càng ngày càng tăng. Nếu là có thể kéo trên một tháng, quân Kế Châu cũng có lòng tin đánh tan xâm phạm quân thanh. Lại nói Giả Tông bên này, bọn hắn một đường tiến lên, liên tiếp chiếm lĩnh Trát Châu 5 tòa thành trì, bây giờ bọn hắn cũng đi tới Trát Châu thành trước, đang chuẩn bị đối với Trát Châu phát động công kích. Mà lúc này, Trát Châu cùng Mạc Châu hai châu quân thanh cũng là cực tốc lui về. Lúc này, bọn hắn cũng là hiểu rõ quân Kế Châu trô đáng sợ. Chỉ sợ bọn hắn trở về chậm, Trát Châu liền thất thủ. Bây giờ đại hạ đáng sợ nhất cũng chỉ có quán quân hầu quân Kế Châu. Tiếp đó, bọn hắn nhất định phải một mực đem quán quân hầu khóa kín tại đất Tiến Vân mới tốt, nhất định không thể nhường hắn cầm xuống Trát Châu. Trát Châu nơi đã là cùng đại hạ giáp giới. Một sáng cầm xuống Trát Châu, tiếp xuống đại hạ muốn viện trợ quán quân hầu là có thể thông qua Trát Châu trực tiếp đưa đến, giảm mạnh trợ giúp độ khó. Chuyện này đối với Huyền không mà nói là bọn hắn tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Mà này hai châu nơi huyền không đại quân, kỳ thực tổng số lượng cũng bất quá 3 vạn nhân mã mà thôi. Bọn hắn còn không biết là, bọn hắn sớm đã bị quân Phúc Sát theo dõi. Quân Phúc Sát ngày đêm tìm hành, sớm đã đến nhiều ngày, sớm tại bọn họ khu vực cần phải đi qua bố trí mai phục, chỉ chờ bọn hắn đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới quân Phúc Sát chỗ thứ nhất mai phục điểm, bị lần đầu tiên mai phục. Làm quân Phúc Sát xông lúc đi ra, huyền không đại quân đều làm động. Sao đột nhiên có một đám đội chính bọn họ đại thanh đại quân hướng bọn hắn trùng sát ra đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là bọn hắn nhận lầm người hay sao? Hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng được. Chết tiệt, trùng sát ra tới, nhất định là Phúc Sát Sơ thằng kia tên phản đồ không thể nghi ngờ. Làm dưới, huyền không chủ tướng liền mệnh dưới trướng binh sĩ liều chết chống cự. Không bao lâu, hai quân giao phong, chém giết tại một chỗ. Hai quân đồng dạng vũ dũng, trong lúc nhất thời, thẳng giết khó hòa giải. Huyền không chủ tướng tức giận đến như muốn thổ huyết. Nếu là cùng bọn hắn chém giết là quân hạ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác bây giờ cùng bọn hắn chém giết tại một chỗ, là bọn hắn đồng bào của mình à? Bọn hắn đúng là tại tự giết lẫn nhau. Phúc Sát Sơ Thăng tên phản đồ này, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Mà càng làm cho huyền không chủ tướng tuyệt vọng là, làm chiến trường biến hỗn loạn sau đó, binh lính của bọn hắn, đúng là thường xuyên không nhận ra ai là địch nhân tới. Vốn là đều là quân thành, mọi người giống nhau quân trang, giống nhau bộ dáng, chỉ cần chuyển cái giới thì đừng hòng lại nhận ra cái nào là địch nhân đến. Mà quân Phúc Sát, thì là có thể thông qua bím tóc sự sai biệt rất nhỏ, rất nhanh liền năng lực nhận ra địch ta tới, sau đó tiếp tục thống hạ sát thủ. Mà quân Phúc Sát càng là hơn đang cố ý đảo loạn chiến trường. Bởi vậy, giết nhìn giết, huyền không đại quân thì giết mơ hồ, thậm chí xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Mà quân Phúc Sát càng là hơn âm hiểm địa thừa cơ gọi. Không xong, tướng quân chết rồi, tướng quân chết rồi, mọi người mau trốn a! Thế là rất nhanh, mãn quân giết thì giết, trốn thì trốn, loạn làm một đoàn. Huyền không ba vạn đại quân đúng là bị giết tan tác. Đánh một trận mà thứ bị thiệt hại 2.000 binh mã, bị bắt 3.000 binh mã. Đánh một trận mà thứ bị thiệt hại 5.000 đại quân. Mà một trận chiến này, Phúc Sát Sơ Thăng cũng không có tham chiến. Hắn mặc dù chế định ra nặng nề sách lược tác chiến, nhưng mà hắn cũng không có theo quân tham chiến. Đây chỉ là hắn chỗ thứ nhất phục kích địa mà thôi, hắn chỉ là muốn nhường mai phục đại quân, chém giết một phen, chiếm cái tiện nghi bỏ chạy. Căn bản là không có nghĩ tới đánh một trận mà đánh tan quân Thanh. Như hắn sớm biết như vậy lời nói, liền đem 4 vạn đại quân toàn bộ mai phục tại nơi này, đánh một trận trực tiếp giết tới bọn hắn triệt để hỏng mất. Mà biết được thông tin sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng cũng không khỏi ngạc nhiên. Quân Thanh sức chiến đấu đã vậy còn quá yếu sao? Hắn chỉ là mai phục 2 vạn đại quân, có thể giết bại 3 vạn quân Thanh. Quả nhiên, còn là theo chân hầu gia có tiền đồ a. Dưới trướng hắn binh mã cũng đều là ném đầu hàng sao quân Thanh. Những thứ này hàng quân, chẳng qua là đi theo tướng quân hun đúc mấy tháng công phu mà thôi, liền có thể dễ dàng đánh tan quân Thanh. Quả nhiên, đi theo đại thanh trộn lẫn là không có tiền đồ. Thật tình không biết, quân Thanh sở dĩ tan tác, hoàn toàn là bị quân Phúc Sát vô sỉ đánh bại. Chiến cuộc vừa loạn, quân Thanh thì không phân rõ cái nào là địch nhân cái nào là đồng đội. Này còn đánh cái quạp lông. Phúc Sát Sơ Thăng chép chép miệng, có chút bất đắc dĩ. Ta bên này còn cần toàn lực đâu, ngươi bên ấy liền ngã xuống, này thì không dễ chơi. Muốn hay không thừa thắng xông lên. Suy nghĩ một lúc, Phúc Sát Sơ Thăng lắc đầu liên tục. Không ổn, không ổn, tuy là giặc cùng đường chớ đuổi. Lỡ như bọn hắn nếu vậy giống như ta âm hiểm địa bố trí mai phục làm sao bây giờ? Bây giờ đã là đại thắng, nghìn vạn lần không thể làm hiểm. Phúc Sát Sơ Thăng, kỳ thực tại quân sự năng lực bên trên, vốn là qua quýt bình. Nếu không, trước đây hắn cũng sẽ không đầu hàng như thế dứt khoát quả quyết. Bởi vậy, nhường hắn mang binh đuổi theo, trong lòng của hắn là chỗ dạng. Hắn cũng liền duy có làm âm mưu quỷ kế bộ dáng này. Suy nghĩ một lúc, Phúc Sát Sơ Thăng quyết định dẫn đầu đại quân, trực tiếp cùng hầu gia cùng nhau vây công Trác Châu thành. Hắn cũng không tin Trác Châu còn có Mạc Châu quân Thanh không dám đến cứu viện. Đây chính là một cái dương mưu, dù là biết rõ có cả bẫy, bọn hắn cũng không dám không tới nghĩ cách cứu viện, trơ mắt nhìn Trác Châu luôn hãm. Mà Phúc Sát Sơ Thăng, này lại nhường 5000 binh sĩ một đường rêu giao đi hướng kế Châu thành. Hắn tự mình dẫn đầu 3 vạn 5000 đại quân bố trí mai phục. Lần này, nhất định phải bố trí 8 mặt mai phục, cần phải đem còn lại 2 vạn 5000 quân Thanh dơ lên tiêu diệt rơi. Đừng nhìn Phúc Sát Sơ Thăng ngày thường nhát gan sợ phiền phức, nhưng mà bắt nạt lên nhỏ yếu đến, hắn lại là rất có thủ đoạn, am hiểu nhất đánh chính là thuận gió cầm. Hắn am hiểu nhất làm âm mưu quỷ kế. Thế là, tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng bắt đầu đem 3 vạn 5000 đại quân chia thành tốc nhỏ. Giải giáp thậm chí đều là 100 người hoặc là 100 người trở xuống đội ngũ. Lời như vậy, sẽ không sợ bị Xích Hầu phát hiện, điểm này, Phúc Sát Sơ Thăng còn là theo chân giả tông học. Mà quân đội của hắn hoàn toàn có thể đợi quân Thanh trôi qua về sau, sẽ chậm chậm tụ hợp, sau đó hình thành bầy kín. Rất nhanh, Phúc Sát Sơ Thăng liền bố trí thỏa thỏa thiết tiếp, chỉ chờ Huyền Không đại quân đến. Lại nói Huyền Không bên ấy, tan tác một lần về sau, bọn hắn có chút mờ mịt. Thật sự là không ngờ rằng, đúng là gặp phải Phúc Sát Sơ Thăng tên phản đồ này. Kế tiếp, bọn hắn bắt đầu chẳng những tìm hiểu Phúc Sát Sơ Thăng động tĩnh, rất nhanh liền biết được, Phúc Sát Sơ Thăng đúng là dẫn đầu đại quân, thẳng đến Trác Châu thành mà đi. Cái này khiến Huyền Không chủ tướng không khỏi quá sợ hãi. Trác Châu vị trí, thật sự là quá là quan trọng. Tuyệt đối không thể rơi xuống quán quân hầu chi thủ. Chương 319, vì gì chế gì, quân Phúc Sát thực sự dùng quá tốt, 1, chương 319, vì gì chế gì, quân Phúc Sát thực sự dùng quá tốt, 1, mặc dù bọn hắn đi, sợ cũng hội 10 phần hung hiểm. Thậm chí sẽ tao ngộ quân Kế Châu mai phục, thế nhưng biết rõ đối phương có mai phục, bọn hắn cũng không thể không đi. Đây là quân Kế Châu Dương Mưu, không sợ bọn họ không mắc mưu. Huyền Không chủ tướng mang theo 2 vạn 5000 binh mã, cẩn thận, tiến về Trác Châu mà đi. Trên đường đi, bọn hắn thà rằng tốc độ chậm một chút, cũng muốn phái ra hàng loạt xích hậu, mãi đến khi xác nhận tuyệt đối an toàn, mới biết tiến lên. Chỉ tiếc, đoạn đường này quân thành, đồng dạng phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Năm ngoái lúc, bọn hắn quân đội bạn, thì phạm qua đồng dạng sai lầm. Chỉ tiếc, giữa bọn hắn, cũng không có qua giao lưu câu thông. Bởi vậy, đồng dạng sai lầm, bọn hắn phạm vào lần thứ hai. Bọn hắn hoàn toàn bỏ qua vẹn vẹn chỉ có thể giấu kín trăm người trên dưới mai phục điểm. Vì tại kinh nghiệm của bọn hắn bên trong, mấy vạn đại quân trong chiến đấu, mai phục mấy chục hơn trăm người, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà vừa vặn bởi vì này một chút, để bọn hắn từ từ xa vào đến quân phúc sát trong vòng đây. Bên ngoài tiểu cổ quân phúc sát bắt đầu dần dần tụ hợp. Sau đó theo bốn phương tám hướng, dần dần hình thành vây kín. Mà cuối cùng, làm cỗ này quân thanh sắp đến Trác Châu thành lúc, thập diện mai phục tuyên cáo hoàn thành. Phúc sát sơ thăng chỉ huy 2.5 vạn đại quân, chính diện sát tướng đến. Nhân số bên trên, hai bên là tương đối, tất cả mọi người là 2.5 vạn binh mã. Nhưng mà bất luận là sĩ khí bên trên, hay là tâm tính bên trên, quân phúc sát thì là cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vì lần trước, bọn hắn nhân số thậm chí so với đối phương còn ít, cũng nhẹ nhàng thoải mái đánh tan đối phương. Huống chi, bây giờ hai bên nhân số một bên nhiều, đồng thời, bọn hắn còn có năm quân. Mà quân thanh đã bị quân phúc sát bại qua một lần, gặp mặt đến quân phúc sát, trên tâm lý chính là có bóng tối. Đồng thời hai bên chiến đến cùng nhau lúc, quân phúc sát lần nữa lập lại chiêu cũ. Bọn hắn đoán chừng đảo loạn chiến trường, mà chiến trường vừa loạn, quân thanh cũng có chút không phân rõ ai là quân đội bạn ai là quân địch. Người chung quanh, toàn bộ mẹ nó trưởng giống nhau. Ban đầu, bọn hắn còn có thể thông qua phương hướng để phán đoán. Cùng bọn hắn kể vai chiến đấu một cái phương hướng, chính là quân đội bạn. Cùng bọn hắn phương hướng tương phản, chính là quân phúc sát. Nhưng khi chiến cuộc vừa loạn lúc, bốn phương tám hướng đều là người, phương hướng nào cũng có. Trong lúc nhất thời, địch bạn khó phân biệt. Mà quân phúc sát thì là có thể nhìn rõ mọi việc, 10 phần dễ dàng liền có thể phân biệt ra được quân địch cùng quân đội bạn tới. Đồng thời bọn hắn lần nữa dùng tới lần trước thủ đoạn nhỏ. Rất nhiều người cũng trong quân đội hô to, chúng ta bại, nhanh lên đảo mệnh a. Đại hạ viện binh đi vào, mọi người nhanh lên đảo mệnh a. Tóm lại, tại càng ngày càng nhiều quân phúc sát gọi phía dưới, khó phân biệt thật giả quân thanh, tựu chân tan tác. Thế là, tiếp đó, chính là một hồi đơn phương truy kích đổ sát. Mà quân thanh tại tan tác trên đường, cũng là không ngừng cảnh ngộ không ngừng theo hai bên sát tướng ra tới năm quân. Những thứ này năm quân, càng làm cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Một trận chiến này, giết chết quân thanh vô số, rất nhiều bị giết đến sợ hãi quân thanh, không thể không bứt bỏ vũ khí đầu hàng. Cuối cùng giết ra khỏi trùng vây quân thanh, cũng chỉ là 2-3 ngàn người mà thôi. 3 vạn người quân thanh đội ngũ, cuối cùng chạy đi nhân số, chưa tới một thành, cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt. Chiến hậu, Phúc Sát sơ thăng mệnh dưới trướng binh sĩ kiểm kê chiến trường. Cuối cùng bản tính được, bọn hắn quân Phúc Sát phương diện, trước sau thương vong hơn 5 ngàn người. Chẳng qua lại là tù binh Huyền Không hơn 11 ngàn người. Cứ tính toán như thế đến, binh mã của hắn không giảm trái lại còn tăng, trọn vẹn lại tăng viên 6 ngàn nhiều. Hắn tổng binh lực đã gần 5 vạn. Lần này đại thắng, nhường Phúc Sát sơ thăng đều có chút bất ngờ. Nguyên lai, Huyền Không quân đội đã vậy còn quá yếu sao? Đụng một cái thì toái. Nguyên lai, chính mình lại là thiên tài quân sự, lợi hại như thế. Chẳng qua khi hắn nghĩ tới Giả Tông lúc, Phúc Sát sơ thăng chính là không khỏi dùng mình một cái. Chính mình vừa nãy, bành trướng a không phải mình quá lợi hại, đơn thuần quân thanh thái bất lực mà thôi. Nếu là đối đầu quán quân hầu, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ thông suốt điểm này, Phúc Sát sơ thăng lập tức tỉnh táo lại. Tiếp đó, Phúc Sát sơ thăng dẫn đầu đại quân, thẳng đến Trác Châu mà đi. Rất nhanh, Giả Tông thì tiếp kiến rồi Phúc Sát sơ thăng. Làm Giả Tông theo trong miệng hắn, biết được kết quả của trận chiến này sau đó, nhịn không được đối với Phúc Sát sơ thăng lau mắt mà nhìn lên. Đừng nhìn ra hỏa này lại vô dụng lại sợ, nhưng khi thực sự là một cái chó ngoan. Cắn lên Huyền Không bên trên, thật là tận hết sức lực a, đồng thời còn thật tốt dùng. Chỉ cần Huyền Không tìm không thấy phá giải kế sách, như vậy Phúc Sát sơ thăng chiến thuật là có thể một thẳng sử dụng. Hai binh giao chiến, đảo loạn chiến cuộc, địch ta không phân biệt. Loại tình huống này, Huyền Không lấy cái gì thắng? Giả Tông quả thực động viên Phúc Sát sơ thăng một phen. Sau đó lại nói với hắn, mới lên à, tình huống của ngươi, ngươi cũng biết, ngươi đã bị phong làm bá tước. Lần này, ngươi mặc dù có đại công, nhưng mà lại muốn thăng quan tiến tước, gần như là rất không có khả năng sự việc. Bất quá, ta hội vì người xin công, tranh thủ nhường thánh thượng ở kinh thành ban thượng cho ngươi một tòa bá tước phủ. Mà ngươi binh lính dưới quyền, công lao của bọn hắn, bản hầu có thể cho ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có chút cắt xén. Như vậy, ngươi cũng có thể cho dưới trướng binh sĩ có một bằng dao, về sau bọn hắn vậy có thể khăng khăng một mực theo sát ngươi vị tướng quân này. Không thể không nói, Phúc Sát sơ thăng con chó này, quả nhiên là một cái chó ngoan, dùng rất tốt. Bởi vậy hắn lập công sau đó, Giả Tông vậy hết sức vui vẻ ném cho hắn mấy cục xương. Về phần hắn sẽ làm phản hay không phản vấn đề, Giả Tông ngược lại là cũng không chút để ở trong lòng. Bây giờ này quân Phúc Sát giết lên quân thanh đến, đây từ bản thân cũng không thua bao nhiêu. Trên tay bọn họ lây dính quá nhiều quân thanh máu tươi. Bây giờ Huyền Không sợ là thống hận bọn hắn, đây thống hận chính mình còn rất. Bởi vậy bọn hắn chính là muốn phản loạn, đều không có quá lớn cơ hội. Thứ hai, chi này quân Phúc Sát đối mặt quân thanh mấy chàng chiến dịch, sở dĩ liền chiến liền thắng, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Kỳ thực cũng không phải lực chiến đấu của bọn hắn thật sự thắng được quân thanh bao nhiêu, chủ yếu là khí thế thượng chiếm ưu, sau đó hắn lại khai thác không lại chiến thuật thôi. Chi này quân Phúc Sát đánh thuận gió cầm rất mạnh, nhưng mà một sáng ngực gió cũng rất dễ dàng tan tác. Giả Tông muốn thu thập chi này quân Phúc Sát cũng bất quá là vài phút sự việc, bởi vậy tự nhiên cũng không sợ hắn phản loạn. Mà Phúc Sát sơ thăng đang nghe Giả Tông bảo đảm sau đó, càng phát ra đối với Giả Tông cảm động đến rơi nước mắt lên. Phúc Sát Sơ Thăng, tự nhiên là biết mình bá tước là thế nào tới. Hắn vậy không có hy vọng lần này lập công cũng có thể thăng quan tiến tước, mà Giả Tông bảo đảm sẽ không cắt xén dưới trướng hắn tướng sĩ công lao, chỉ là điểm này có thể nhường dưới trướng hắn tướng sĩ đối với hắn khăng khăng một mực. Công bằng hai chữ trong quân đội khác biệt khó được, chính là hắn không có đầu hàng trước đó, tại hắn huyền không trong cũng khó có thể làm được công bằng hai chữ. Bát kỳ tử đệ thì lại càng dễ tấn thăng, thượng tam kỳ con cháu lại cao hơn cái khác ngũ kỳ. Chương 319, vì di chế di, quân phúc sát thực sự dùng quá tốt. 2. Chương 319, vì di chế di, quân phúc sát thực sự dùng quá tốt. 2. Mà những kia nô tài chính là lập xuống công lao, hán công hơn phân nửa cũng đều là chủ tử. Chủ tử vui lòng để bạn ngươi, ngươi mới có thể đạt được tấn thăng. Chủ tử không chịu để bạn ngươi, ngươi lập công lại nhiều cũng là vô dụng. Mà chính phúc sát sơ thăng trước đây thì là làm như vậy, dùng ngươi không khách quan, cất nhắc tất cả đều là chính mình nô tài cùng thân tín. Hiện nay nếu là quả thực có thể làm đến công bằng hai chữ, như vậy hắn người tướng quân này vị trí đều sẽ không gì phá nổi. Tiếp đó, Giả Tông mệnh Phúc Sát Sơ Thăng lưu lại 2 vạn đại quân, mệnh hắn dẫn đầu còn lại quân đội đi đất Tứ Châu, mở Tứ Châu chi vây. Bây giờ Tứ Châu biên cảnh xa vào đến trong giằng co, mà Phúc Sát Sơ Thăng dẫn đầu 2 vạn đại quân trở về, tất nhiên có thể phá giải cục diện giằng co. Quân Phúc Sát đối phó quân Thanh thế nhưng có hiệu quả, mà Giả Tông lưu lại 2 vạn quân Phúc Sát thì là chuẩn bị phá ra cửa thành, sau đó dùng để công thành dùng. Công thành thương vong cực lớn, Giả Tông không nỡ dùng quân Kế Châu đi lấp cái này mà người, bởi vậy quân Phúc Sát tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, kỳ thực công thành chiến thu hoạch quân công cũng càng cao. Chẳng qua Giả Tông mặc dù hướng Phúc Sát Sơ Thăng bảo đảm sẽ không cắt xén quân công của bọn hắn, kỳ thực cái này sẽ không, chỉ là sẽ không cắt xén phía dưới binh sĩ quân công. Quân Phúc Sát chỉnh thể quân công, Giả Tông tự nhiên là muốn cắt xén một ít. Nói ví dụ, tất cả mọi người lập xuống đồng dạng chiến công, quân Kế Châu cùng quân Phúc Sát có thể đạt được khen thưởng cùng tấn thăng, tự nhiên là khác nhau. Mà điểm này, Giả Tông cũng sẽ không để quân Phúc Sát phát giác được cái gì không ổn. Lại nói Trác Châu thành trên tường quân Thanh, nhìn thấy dưới trướng xuất hiện hơn 2 vạn cùng bọn hắn cùng một thân mặc, một bộ dáng quân Phúc Sát lúc, sĩ khí không khỏi giảm nhiều. Chi này quân Phúc Sát xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn đem sẽ không còn có biện quân. Bây giờ liền chỉ còn lại trong thành 1.5 vạn binh sĩ, tử thủ thành trì, bây giờ tòa này Trác Châu thành đã trở thành tử thành. Mặc dù theo binh lực lượng mà nói, chỉ cần bọn hắn giữ nghiêm chết phòng lời nói, chưa hẳn liền thủ không được. Nhưng mà bọn hắn mà đúng, cũng không phải bình thường quân hạng, mà là quân Kế Châu. Quân Kế Châu đại pháo, uy lực thật sự là quá lớn. Bọn hắn cổng thành căn bản khó mà chống đỡ được đại pháo oanh tạc. Bất quá, một sáng thành phá đi về sau, kết quả của bọn hắn vậy sẽ cực kỳ thê thảm. Bởi vậy, Trác Châu thành trong quân thành vậy bắt đầu đập nổi dìm thuyền, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Tiếp đó, bọn hắn đem thành phía sau cửa cổng to vò bên trong, toàn bộ cũng chất đầy đá lớn. Nhường quân Kế Châu cho dù đánh nát cổng thành, cũng đừng hòng tùy tiện vào trong thành. Kế tiếp, quân Kế Châu như bọn hắn đoán, bắt đầu dùng đại pháo oanh kích cổng thành. Lần này, ngược lại là dòng dã oanh kích một ngày thời gian, mới oanh mở cổng thành. Bất quá, oanh phá cổng thành sau đó, lại vẫn đang không cách nào vào thành, vì trong cửa thành toàn bộ chặn lấy đá lớn. Mà muốn oanh mở những thứ này đá lớn thì không phải một sớm một chiều chi công. Rốt cuộc hiện nay đạn pháo uy lực cũng không như hậu thế uy lực như vậy to lớn. Thấy cảnh này, quân Kế Châu trên dưới tướng lĩnh không khỏi đều là nhíu mày. Bọn hắn mấy năm này công thành chiếm đất, còn là lần đầu tiên đụng phải kiểu này khó giải quyết tình huống. Còn nếu là lần này bọn hắn không thể xử lý tốt này và tình huống, phía sau bọn hắn nghĩ muốn bắt lại tất cả thành trì cũng sẽ đối mặt với này các loại tình huống. Lúc này, quân Phúc Sát phó tướng Phúc Sát Sơ Minh thì là chắp tay nói ra: "Hầu gia, mặt tướng chờ lệnh, nguyện mang bản bộ binh mã, đẩy cự thành ra, đã thông lối đi." Phúc Sát Sơ Minh là Phúc Sát Sơ Thăng nô tài, được ban cho Phúc xem xét dòng họ, đánh trận ngược lại là một tay hảo thủ, bình thường chỉ huy chiến đấu cũng là cái này Phúc Sát Sơ Minh chỉ huy. Mà hắn tự nhiên vậy hiểu rõ, hầu gia lưu bọn hắn lại 2 vạn quân Phúc Sát, vì chính là để bọn hắn trùng phong hám trận. Bởi vậy, mặc dù hắn hết sức rõ ràng, đi đẩy cự thành ra, chắc chắn đứng trước cực lớn hung hiểm, thương vong thảm trọng. Nhưng mà hắn cũng không thể không chủ động ra mặt, đón lấy nhiệm vụ này. Bởi vì hắn cho dù không chủ động, tướng quân cũng sẽ để cho nhiệm vụ này giao cho bọn hắn quân Phúc Sát đi làm. Bởi vậy, cũng không như chính mình chủ động đứng ra tốt. Mà Giả Tông thì là lắc đầu nói ra: "Bỏ cuộc tổng thành, chúng ta có lớn pháo, vì sao còn phải lại đi chuyển đá lớn? Người tới, mạng lớn pháo thay đổi phương hướng, nhắm ngay tường thành đánh kích." Nghe được Giả Tông mệnh lệnh, các tướng lĩnh lập tức 2 mắt tỏa sáng. "Đúng a, thành phía sau cửa bị đá lớn ngăn chặn, nhưng là chúng ta tại sao phải đánh cổng thành? Lẽ nào liền không thể đánh tường thành sao? Mặc dù tường thành khó đánh một chút, nhưng mà ít nhất cũng phải đây chặn lấy cổng thành đá lớn đóng, lại càng dễ đánh mở. Mà thành đằng sau tường, bọn hắn nhưng là không còn cách dùng thạch đầu ngăn chặn. Tường thành phạm vi thật sự là quá rộng, bọn hắn trước đó căn bản là không thể nào đoán trước quân Kế Châu hội đánh cái nào một mảnh tường thành. Mà khiêng đá ngăn chặn, tự nhiên cũng là cần thời gian. Bọn hắn không cách nào trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Mà đánh kích tường thành, đây Giả Tông trong dự liệu, còn phải gian nan một chút. Nếu không, vì sao từ xưa đến nay công thành, hữu dụng cây cối va chạm cổng thành, lại là không dùng cây cối va chạm tường thành đây này? Như là một ít thành tiên tường cố thành lớn, dù là dùng đại pháo đánh kích, có thể cũng muốn hơn tháng công phu mới có thể đánh mở. Thậm chí nếu như đối phương bổ sung kịp thời lời nói, 1 tháng đều khó mà đánh mở. May mắn Trác Châu thành tường thành cũng không có như vậy kiên cố. Nơi này tường thành lâu ngày không sửa, huyền không từ chiếm lĩnh Yến Vân thập lục châu đến nay chắc hẳn đều không có tu sửa qua. Pháo thủ tự nhiên là tìm một chỗ vốn là có kẽ nứt, thậm chí trên tường thành cũng chọc ra một đường vết rách bức tường đánh nổ. Bởi vậy, một nhật công phu, mặt này tường thành chính là lung lay sắp đổ, sợ là dùng không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Đến ngày thứ hai, tường thành tất phá không thể nghi ngờ. Làm Nhật thu binh sau đó, Giả Tông nhanh chóng dọng binh phái mạnh tại hai mặt dưới tường thành bố trí nặng nề mai phục. Giả Tông đoán trước, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tối nay trong thành quân thanh sợ là muốn tập kích ra khỏi thành mà chạy. Ngày mai tường thành tất phá, bọn hắn lưu ở trong thành không thể nghi ngờ chính là cá trong chậu, chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Làm Nhật buổi tối, quả nhiên không ra Giả Tông ngoài dự liệu, trong thành những người kia bắt đầu lặng yên mở ra bản môn, chuẩn bị phá vây mà ra. Mà Giả Tông suy đoán bọn hắn lớn nhất có thể tập kích cổng thành cũng là Bắc môn. Mặc dù Bắc môn nhìn bắc chính là kế châu từ châu, bọn hắn còn muốn lượn quanh nửa vòng mới có thể thuận lợi đào tẩu. Nhưng mà Bắc môn phòng thủ tương đối yếu kém, cũng có thể vượt quá quân kế châu ngoài dự liệu. Bởi vậy, Huyền Không tướng linh ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà Giả Tông dự đoán trước bọn hắn dự phán, mà Bắc môn bên ngoài bố trí mai phục chính là quân Phúc Sát. Ban ngày Giả Tông không để cho quân Phúc Sát đi chuyển cổng thành đá lớn, không để cho bọn hắn cầm nhân mạng đi lấp. Quân Phúc Sát biết được tin tức này sau đó, cũng đối với Giả Tông cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn mặc dù là hàng binh, nhưng mà hầu gia đối bọn họ đối xử như nhau, không có chút nào cắt xén quân công của bọn hắn. Mà bây giờ, càng là hơn sẽ không cố ý để bọn hắn đi không công chịu chết. Nay để bọn hắn làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Chương 319, vì gì chế gì, quân Phúc Sát thực sự dùng quá tốt. 3, chương 319, vì gì chế gì, quân Phúc Sát thực sự dùng quá tốt. 3, được rồi, Giả Tông nếu là hiểu rõ bọn hắn sẽ nghĩ như vậy, sẽ chỉ nói bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chẳng qua Giả Tông quả thực sẽ không cố ý hại bọn hắn, để bọn hắn chịu chết cũng đúng thật sự. Lại nói Trác Châu thành bên trong quân thành, trộm chạy đến sau đó, đúng là không có ngay đầu tiên thì kinh động quân kế châu, không khỏi đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn bắt đầu nhanh chóng rút lui. Chỉ cần bọn hắn trước hướng bắc đi may mắn đường, sau đó thừa dịp bóng đêm lộn vòng hướng nam đào tẩu, chờ trời sáng sau đó, quân kế châu chính là muốn truy vậy không đuổi kịp. Không bao lâu, bọn hắn đã phá vây ra quân kế châu vòng vây bên ngoài, đang khi bọn họ thở phào một hơi đến, đang chuẩn bị lên ngựa lần chốt lúc, đột nhiên bốn phía hỏa quang đại tác. Trong lúc nhất thời, vô số bó đuốc ở chung quanh sáng lên, đem hiện trường chiếu sáng như ban ngày. Mấy vạn quân hạ, bốn phương tám hướng, đem bọn hắn bao quanh vây cuốn lên. Huyền Không tướng sĩ thấy thế không khỏi kinh hãi. Mà lúc này, quân hạ hô to đầu hàng không giết, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng. Chỉ là Huyền Không tướng lĩnh quả thực hung hãn, lại ở đâu khẳng như vậy đầu hàng. Hắn bận bịu chỉ huy dưới trướng binh sĩ, hướng về ngay phía trước, đi về phía trước đánh tới. Không ngờ nhưng vào lúc này, quân kế châu còn không giết tới đến lúc, hắn trong quân lại là đại loạn. Dưới trướng hắn binh sĩ, đúng là bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Mà những kia vung đao giết người binh sĩ, rõ ràng sớm có dự mưu, mà bị giết binh sĩ, rất hiển nhiên bị giết trở tay không kịp. Về phần những binh lính khác thì là mặt ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết muốn giúp ai. Trong lúc nhất thời, hắn binh lính dưới quyền lại đại loạn lên. Quân Thanh tướng lĩnh tại lại giận phía dưới, rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự việc mà nguồn. Bọn hắn một đường trộm chạy đến, tự nhận là thần không biết quỷ không hay. Lại là tại bọn họ lúc chạy ra, âm thầm bị không biết bao nhiêu quân Phúc Sát vụ trộm trượt vào đến bọn hắn trong quân mà không biết. Phải biết, thời đại này binh sĩ, tuyệt đại đa số đều cũng có nhìn bệnh quáng gà trứng. Bọn hắn ban đêm phá vây đều cần tay nằm phía trước binh sĩ trang phục mới có thể miễn cưỡng hành tẩu. Trong bóng tối cũng có binh sĩ chạy mất phương hướng, lại từng chút một tìm trở về. Bởi vậy, trong bóng tối đúng là bị này chết tiệt quân Phúc Sát lặng lẽ ẩn nút vào bọn hắn trong quân. Mà một khi ẩn nút vào trong, liền rốt cuộc khó mà tìm kiếm ra thân ảnh của bọn hắn đến rồi. Rốt cuộc những thứ này quân Phúc Sát nguyên bản là đầu hàng đi qua quân Thanh, mà lần này đại loạn nhất định chính là ẩn nút vào trong quân Phúc Sát làm ra. Nghĩ đến đây, Huyền Không tướng lĩnh trong lòng không khỏi một hồi lạnh bớt. Lần này bọn hắn chi quân đội này, sợ là giữ nhiều lành ít á, hắn vậy không nghĩ ngợi nhiều được, hoàn hảo dẫn đầu bên cạnh thân binh, liều mạng xông về trước giết mà đi. Ầm, ầm, ầm. Ban đầu Giả Tông không có hạ lệnh xạ kích cùng nổ súng, là bận tâm lẫn vào quân Thanh trong quân Phúc Sát, mà bây giờ thì không hề cố kỵ. Vô số mũi tên cộng thêm đạn súng trường, phô thiên cái địa tập kích tới. Nếu là chỉ có cung tên thì cũng thôi đi, trên người bọn họ đều mặc mũ giáp nhẹ, chính là thân bên trên chúng tiễn, cũng chưa chắc muốn mạng. Nhưng mà đạn súng trường lại khác biệt, kia thật là đục chết, sát vong. Bọn hắn lại là căn bản tiểu xung giết không được quân hạ trước người, liền sôi nổi ngã xuống. Quân kế châu hỏa lực, nhường quân Thanh vì đó sợ hãi không thôi. Phía sau đi theo công kích quân Thanh, tốc độ không khỏi càng ngày càng chậm, cho đến hoàn toàn dừng lại. Phía sau chưa kịp công kích quân Thanh, vậy bỗng chốc mất đi đấu trí. Không cần nói, bọn hắn ngay cả lẫn vào quân Thanh trong quân Phúc Sát, cũng vì đó hãi hùng kết vía. Bọn hắn đổi vị trí suy tư một chút, nếu là đổi thành bọn hắn, tại quân kế châu trong tay, cũng đồng dạng chỉ là bia ngắm mà thôi. Nghĩ đến đây, bọn hắn đều là hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn, bọn hắn sớm thì đầu hàng quán quân hầu. May mắn, bây giờ bọn hắn đã là quân kế châu đồng đội, mà không phải là đối thủ. Như vẫn như cũ đối địch với quân kế châu lời nói, bọn hắn thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Tiếp đó, quân Phúc Sát bắt đầu lớn tiếng hô hào đầu hàng không giết. Mà còn lại quân Thanh, vậy cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, sôi nổi lựa chọn vứt bỏ vũ khí trong tay, bắt đầu đầu hàng lên. Mà lần này, thương vong quân Thanh chẳng qua hơn 2000 người, còn lại gần 13000 người, toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Tiếp đó, Giả Tông sai người bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau đó, đầu hàng 1 vạn 3000 Huyền Không tù binh Giả Tông quyết định cho quân Phúc Sát bổ sung 3000 người, để bọn hắn góp đủ 5 vạn binh mã. Còn lại 1 vạn binh mã cũng không cần giao cho quân Phúc Sát. Giả Tông quyết định đem này 1 vạn người giao cho Giả Hoàn. Giả Hoàn gia hỏa này, đồng dạng có vai tài, đem này 1 vạn người cho hắn, chắc hẳn hắn cũng có thể phát huy cực lớn sức chiến đấu. Mà 5 vạn quân Phúc Sát cũng thực không ít. Phía sau còn lại không ngừng cùng Huyền Không tác chiến, Giả Tông cũng không có khả năng đem tất cả đầu hàng quân Thanh cũng giao cho Phúc Sát sơ thăng đến mang. Một sáng rưỡi trướng hắn đầu hàng quân Thanh vượt qua 10 vạn người, đem sẽ hình thành vĩ đại không vùng chi thế. Đến lúc đó, còn muốn đối với hắn nhiều hơn đề phòng. Bởi vậy, cũng không như dứt khoát không cho hắn có làm lớn cơ hội tốt. Nhưng hắn dẫn đầu 5 vạn người, đã là cực hạn. Mà thông qua quân Phúc Sát, cũng làm cho Giả Tông cảm giác được. Bị bắt làm tù binh tới quân Thanh, nhưng thật ra là dùng rất tốt. Chính mình trưng binh, còn phải đi qua gần 1 năm công phu đến luyện binh mới có thể phát huy được tác dụng. Mà những tù binh này đâu? Cắm vô là xài, chính là thương vong lại thảm trọng vậy không đau lòng. Đồng thời dùng bọn hắn đối phó quân Thanh, còn có hiệu quả. Tiếp đó, quét dọn xong chiến trường sau đó, Giả Tông bắt đầu tiếp nhận tất cả Trát Châu thành. Một ngày trước còn cần đại pháo không ngừng đánh kích Trát Châu thành tường thành, suýt nữa đem tường thành đánh sập. Mà bây giờ, muốn phái người đi sửa chữa tường thành. Tường thành đã là bị oanh lung lay sắp đổ, Giả Tông dứt khoát sai người đem tường thành đập đổ, sau đó lại lần nữa tu sửa. Kỳ thực ngược lại là có thể đẩy ra xi măng đến, nếu là dùng xi măng tới sửa tường thành lời nói, chẳng những càng kiên cố hơn, xây dựng thời gian cũng đem rút ngắn thật nhiều. Bất quá, hậu thế thành thị đều là không có tường thành. Tại vũ khí nóng thịnh hành thời đại, tường thành trừ ra trở ngại giao thông bên ngoài, không dùng được có thể nói. Bởi vậy, cũng là không cần xi măng tốt, đến lúc đó hủy đi lên, ngược lại là còn nhẹ nhõm một ít. Thu phục Trác Châu thành sau đó, Giả Tông liền biết xong tấu báo lên. Tiếp đó, hắn lại phái ra binh mã, tiếp tục thu phục Trác Châu cảnh nội huyện thành. Một bên chú ý Kế Châu đất Tứ Châu động tĩnh. Rất nhanh, Kế Châu và Tứ Châu biên cảnh tình huống, vậy chuyển tới. Xuất động quân Phúc Sát, quả nhiên thu hoạch kỳ hiệu. Rốt cuộc cũng là 2 vạn binh mã, đồng thời còn một thân quân Thanh trang phục. Quân Thanh vốn là chia thành tốt nhỏ. Phúc Sát sơ thăng vậy quả quyết nhường đại quân chia thành tốt nhỏ. Hai bên chạm mặt sau đó, quân Thanh 89 phần 10 đều sẽ ngộ nhận quân Phúc Sát vì mình đồng hương. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau thọt một phát súng, những kia không hề phòng bị quân Thanh, chết rất thảm. Tại quân Phúc Sát tác dụng dưới, vây công Tứ Châu biên cảnh quân Thanh, bắt đầu do điểm và mặt tăng vỡ. Hiện nay đã có ước chừng 1/4 chiến tuyến, quân Thanh hoặc là bị toàn bộ tiêu diệt, hoặc là bắt đầu rút quân. Mà Phúc Sát sơ thăng dẫn đầu quân Phúc Sát, còn có rảnh tay quân Kế Châu, đã hướng những phương hướng khác chi viện quá khứ. Tin tưởng dùng không bao lâu, Tứ Châu biên cảnh nguy cơ liền sẽ giải trừ. Chương 320, Nguyên Sơ nhất mạch nghị hái quả đào. Ai cho mặt của các ngươi? 1. Chương 320, Nguyên Sơ nhất mạch nghị hái quả đào. Ai cho mặt của các ngươi? 1. Giả Tông bên này, vì Trác Châu thành làm trung tâm, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài, thu phục Trác Châu cảnh nội thành trì. Vì có đầy đủ binh lực, cũng mà còn có đại pháo gia trì. Mà chung quanh huyện thành cổng thành, cũng không có Trác Châu thành kiên cố như vậy, dùng cái này hắn thu phục tốc độ hay là rất nhanh. Tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể thu phục Trác Châu toàn cảnh. Cùng lúc đó, Giả Tông tấu báo, vậy kịp thời đưa vào đến kinh thành. Quân thần trên dưới thấy vậy Giả Tông tấu báo, một khoảng nỗi lòng lo lắng, cũng không khỏi thư giãn tiếp theo. Bọn hắn sợ nhất chính là ba đường tiến công Yến Vân thập lục châu đại quân, sẽ để cho Giả Tông vậy bị liên lụy, từ đó hội vứt bỏ vừa mới thu phục Từ Châu. Bây giờ nhìn tới, tình huống còn tốt. Quan quân hầu chẳng những đứng vững Huyền Không tiến công, đồng thời lại vẫn chủ động xuất kích, đúng là dơ lên cầm xuống Trác Châu tới. Như thế nhìn tới, cũng không phải là súng tiếp cùng hỏa khí tiểu mới lợi hại chỉ là quan quân hầu cùng dưới trướng hắn quân Kế Châu thôi. Tiếp đó, triều đình trên dưới cũng quyết định và Giả Tông quân thu phục Trác Châu toàn cảnh sau đó, lại làm phong thưởng. Mà bây giờ, chỉ là lại thu phục một châu mà thôi, ngược lại không cần lớn phong thưởng. Lại chờ sau này thu phục càng nhiều châu lại làm so đo. Không thể không nói, vì Giả Tông công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, vậy để cao triều đình đối hắn mong muốn. Mà Giả Tông thu phục còn lại huyện thành, tốc độ cũng là cực nhanh. Trước sau dùng không đủ một tháng công phu, liền cầm xuống Trác Châu toàn cảnh. Đến tận đây, Giả Tông triệt để cắt đứt Tiến Vân thập lục châu phía bên phải đất Cửu Châu cùng Huyền Không liên hệ, nhường này đất Cửu Châu triệt để biến thành cô thành. Đồng thời, Trác Châu trực tiếp liên thông Đại Hạ, triệt để đả thông hắn chỗ thu phục đất Vũ Châu cùng Đại Hạ liên hệ. Kể từ đó, liền trực tiếp bàn sống tất cả 5 châu nơi. Bước kế tiếp, nếu là có thể cầm xuống Mạc Châu cùng Doanh Châu 2 châu nơi đến, chính là triệt để đem Yến Vân thập lục châu phía bên phải toàn bộ cầm xuống. Cầm tự nhiên là muốn cầm, chẳng qua lại không đội tại nhất thời. Tiếp đó, Giả Tông muốn làm, tự nhiên là trước tiêu hóa hết vừa mới lấy xuống Trác Châu, và đem Trác Châu triệt để tiêu hóa hấp thụ, sau đó đem 7 vạn lính mới triệt để huấn luyện ra, liền là có thể đối với này 2 châu trì độc thủ. Mà lệnh Giả Tông không biết nên khóc hay cười là, hắn bên này mới vừa vận thu phục Trác Châu toàn cảnh. Nguyên bản phụ trách tiến đánh Trác Châu, Nguyên Sơ nhất mạch tướng lĩnh Trừ Phó Du, đúng là không kịp chờ đợi mang binh muốn tới đón tất cả Trác Châu. Cái này khiến Giả Tông hoài nghi, gia hỏa này đầu có phải hay không tú đầu. Chính ngươi không có bản lĩnh, tiến đánh Trác Châu lúc, lên Huyền Không kế hoạch lớn, bị Huyền Không đánh cho hoa rơi nước chảy, để người đuổi tại phía sau cái mông giết. Trực tiếp ăn một lần thảm bại, tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Bây giờ chính mình xuất binh, giải bọn hắn nguy cơ. Bây giờ bọn hắn ngược lại là có trước mặt đến, muốn theo trong tay mình tiếp nhận Trác Châu, chuẩn bị hái bọn hắn thắng lợi quả thực. Chỉ sợ là suy nghĩ nhiều a. Kỳ thực, Trừ Phó Du chi như vậy không biết xấu hổ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Rốt cuộc, thu phục Yến Vân thập lục châu, là bọn hắn Nguyên Sơ nhất mạch võ tướng nói ra. Chỉ là bọn hắn không những không thể đạt thành mong muốn, đồng thời còn lớn hơn bại thiếu hụt, bại thật sự là thái thảm rồi. Nếu là bọn họ không có một chút thu hoạch lời nói, như vậy bọn hắn Nguyên Sơ nhất mạch tất sẽ đụng phải Vĩnh Long Đế thanh toán. Từ đó sau đó, bọn hắn phe phái Nguyên Sơ tất sẽ bị phe phái Tứ Vương bắt công gắt gao đè ở phía dưới, rốt cuộc lật người không nổi. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể khai thác như thế không biết xấu hổ cử động. Mà bọn hắn cũng có lý do của mình, đó chính là bọn họ mới là phụng chỉ tiến đánh Trác Châu đại quân. Bây giờ quân kế Châu giúp bọn hắn cầm xuống Trác Châu, bọn hắn 10 phần cảm kích, mong rằng quán quân hầu rút khỏi Trác Châu, bọn hắn tất có hậu báo. Giả Tông không thèm để ý đám này đầu góc có thủy gia hỏa, lựa chọn coi như không thấy. Thế nhưng Trừ Phó Du đúng là cái lưu manh, đúng là ỷ lại Trác Châu biên cảnh không đi. Rất có Giả Tông không trả về cho hắn Trác Châu, hắn thì ỷ ở chỗ này xu thế. Đồng thời bọn hắn không có quân lương sau đó, còn tập kích quấy rối bất tính. Giả Tông sau khi biết được, không khỏi giận dữ, trực tiếp xuất binh, đem Trừ Phó Du liền cùng hắn dưới trướng binh sĩ toàn bộ cầm xuống. Sau đó hướng Vĩnh Long Đế tấu báo. Triều đình trên dưới tiếp vào Giả Tông tấu báo sau đó, cũng đều đổi mới tam quan. Trên triều đình dưới xảy ra lần nữa một trận cãi lộn. Chẳng qua vì Giả Tông cùng hắn quân kế Châu biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm, đồng thời bây giờ trừ ra quán quân hầu, không người có thể đánh bại quân Thanh. Bởi vậy, cuối cùng tự nhiên là lựa chọn xử lý Trừ Phó Du. Mà Giả Tông toàn quân phạm là người có công, đều đạt được ban thưởng. Ngược lại là Giả Tông còn có Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn các tướng lãnh, quân công tại tích lũy trong, cũng không có quan chức cùng tước vị tăng lên, chỉ có một ít vật chất bên trên ban thưởng. Mà phe phái Nguyên Sơ, vậy như Giả Tông dự đoán như vậy, lọt vào chèn ép. Ba vị mang binh tướng lĩnh, toàn bộ bị hạ chức vụ. Trừ Phó Du, tức thì bị đuổi bắt hạ ngục. Đến tận đây, Trác Châu chiến trường tạm thời có một kết thúc. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu phát triển mạnh Trác Châu. Trác Châu vị trí càng tốt, rốt cuộc khoảng cách kinh thành thêm gần, Giả Tông quyết định tại Trác Châu vậy kiến thiết một khu công nghiệp. Vì hàng loạt kiến thiết, cũng làm cho Trác Châu bắt đầu phi tốc phát triển đứng lên. Một ngày này, Giả Tông đang Ú Châu xử lý công văn, lại là được đến báo cáo, nói là Tình Văn cô nương ở nhà té xỉu. Biết được thông tin sau đó, Giả Tông không khỏi kinh hãi. Em đẹp, Tình Văn tại sao lại té xỉu? Lẽ nào nàng được tật bệnh gì hay sao? Giả Tông không dám sơ suất, bận điệu trở về nhà bên trong. Lúc này, Tình Văn đã hồi tỉnh lại. Sớm có Lang Trung đến giúp Tình Văn trần mạch, này Lang Trung thấy vậy Giả Tông sau đó, không khỏi thi lễ nói, chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia. Giả Tông nhíu mày hỏi, có chi mà vui? Lang Trung đội vàng nói, Di Nương đã có 2 tháng thân thể, tự nhiên là đại hỷ. Tình Văn lại có thai. Giả Tông hơi giật mình, sai người cầm mấy lượng bạc, đuổi rồi Lang Trung xuống dưới. Sau đó, Giả Tông bắt đầu là Tình Văn bắt mạch, nhưng về sau phát hiện, Tình Văn quả nhiên có 2 tháng mang thai. Mà nàng sở dĩ té xỉu, hoàn toàn là vì ngày thường ẩm thực quá ít, dinh dưỡng không có đuổi theo nguyên nhân. Mà Tình Văn, khi biết chính mình sau khi đã có bầu, thập phần vui vẻ, chính dựa vào gối đầu nửa nằm, nhìn Giả Tông đang cười. Đem hết mạch sau đó, Giả Tông giận không chỗ phát tiết nói, ngươi còn có mặt mũi cười, ngươi cũng có thai 2 tháng, chính ngươi còn không biết. Ngươi ngày thường đều không ăn cơm sao? Có thể đem chính mình đói ngất đi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Nếu chậm thêm chút ít phát hiện, hai tử đều muốn bị ngươi nói ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Nghe được một câu cuối cùng, Tình Văn bị dọa cái tốt, liên tục không ngừng mà hỏi thăm, tam gia, hai tử không cần gấp à? Sẽ không có cái gì tốt xấu à? Giả Tông tức giận nói, ngươi bây giờ hiểu rõ khẩn trương. Sớm làm gì đi? Bây giờ còn tốt, ngược lại không cần gấp, chỉ là lúc sau, muốn sống tốt ăn cơm mới là. Nghe đến đó, Tình Văn lúc này mới yên lòng lại. Chương 320, Nguyên Sơ nhất mạch nghị hái quả đào. Ai cho mặt của các ngươi? 2, chương 320, Nguyên Sơ nhất mạch nghị hái quả đào. Ai cho mặt của các ngươi? 2, nàng nhịn không được nói ra, tam gia, Hương Lăng kia tiểu đệ tử mang bầu lúc, không phải nôn nào ảo, cơm cũng ăn không trôi sao? Người ta căn bản không có cảm giác đến cái gì, khẩu vị rất tốt, chỉ là bởi vì ta sợ béo, này mới không dám ăn nhiều, ở đâu ngờ tới đúng là có bầu đấy. Được rồi, nôn ngén phản ứng cũng là điểm người đến, thậm chí cùng một nữ tử, một thai thai lần 2 thai lần 3 trong lúc đó, phản ứng cũng có chút khác biệt. Tình Văn đúng là một chút nôn ngén phản ứng đều không có, lại thêm nàng sợ béo, không dám ăn nhiều. Mà bây giờ nàng nhưng là muốn cung ứng 2 người dinh dưỡng, chẳng thể trách hội đột nhiên trong lúc đó ngất đi, đều là dinh dưỡng không đầy đủ náo loạn đến. Chỉ là, đây không phải tha thứ lý do của nàng. Giả Tông không khỏi cả giận nói, ngươi không có nôn ngén thì cũng thôi đi, lẽ nào ngươi thiên quý không đến chính ngươi cũng không biết, cũng không tới hỏi ta. Tình Văn xấu hổ nói ra, ta thiên quý vốn cũng không quy luật, lần này đến chậm 1 tháng, ta thật không chút để ở trong lòng. Được rồi, không thể không nói, ngươi này tâm vậy thực sự là lớn. Tiếp đó, Giả Tông ngược lại là bắt đầu nghiêm túc phân phó Tình Văn, nhường nàng nhất định phải ăn nhiều cơm, muốn ăn cái gì liền để trong phòng bếp làm cái gì. Lần này, Tình Văn ngược lại là thành thật thật đồng ý xuống. Khó khăn có thân thể, chính nàng cũng là 10 phần hoan hỉ. Tình Văn không khỏi còn nói thêm, tam gia, bây giờ ta có thân thể, liền không thể hầu hạ ngươi. Không bằng tam gia lại mua 2 cái nha đầu, hoặc là nhường Hồng Tụ các nàng đến, cũng tốt hầu hạ tam gia. Giả Tông cười nói, tam gia nơi đó liền không chịu được như thế, ngược lại cũng không cần như thế, cũng được, không bằng thì viết 1 phong thư, nhường Hồng Tụ đến đây đi. Hồng Tụ thở nhỏ thì ở bên cạnh hắn thị, đương theo hắn cùng nhau lớn lên. Đem Hồng Tụ gọi tới hầu hạ, cũng là tốt. Sau nửa tháng, Hồng Tụ chính là chạy tới, không thiếu được trước một hồi chúc mừng. Hai nữ không khỏi nói đùa một phen. Hồng Tụ sau khi đến, Tình Văn chính là buông lỏng. Thời gian bất chi bất giác tiến vào tháng 6. Với lúc đến Hương Lăng sản xuất tháng sau, liền đến phiên tiết bảo cầm. 6 cả tháng 7, chính là lúc nóng nhất, các nàng cũng không xảo, tình cờ muốn tại đây 2 tháng ở cữ. Mùng 10 tháng 6 nhật, Giả Tông tiếp vào thông tin, Hương Lăng thành công sinh hạ một nữ, mẫu nữ bình an, nhường Giả Tông làm trưởng nữ lấy cái tên. Hương Lăng sinh hạ một nữ, chính mình có nữ nhi. Bây giờ chính mình cũng là nhi nữ song toàn, cũng không biết tiểu gia hỏa rốt cục dáng dấp ra sao, rốt cục là tượng Hương Lăng nhiều một ít, hay là như chính mình nhiều một ít. Giả Tông đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở lại Ninh Quốc phủ, tận mắt xem xét tiểu gia hỏa. Chỉ là bây giờ, hắn thật là đi không được, tháng sau Bảo Cẩm cũng muốn sản xuất. Thôi, vẫn là chờ đến cuối năm lại trở về một chuyến đi. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền vì nữ nhi một cái tên, Giả Vi. Về phần nữ danh, liền để mẫu thân Mai phu nhân lấy tên tốt. Hương Lăng không phải Lâm Đại Ngọc, bởi vậy Giả Vi nữ danh, hay là đừng cho chính nàng lấy tốt. Không mấy ngày, Giả Tông tin liền gửi trở về. Hương Lăng nghe được nữ nhi tên gọi Giả Vi sau đó, vậy hết sức hài lòng tên này. Mà Mai phu nhân nghe được muốn chính mình cho cháu gái đặt tên, suy nghĩ hồi lâu, liền lấy Vi Nhi cái này nữ danh. Rất nhanh, thời gian lại là tiến nhập tháng 7, Tiết Bảo Cẩm thuận lợi sinh hạ một đứa con, mẹ con bình an. Lần này, lại đến phiên Giả Tông cho tiểu gia hỏa đặt tên. Giả Tông cho tiểu gia hỏa này lấy cái tên gọi, Giả Tiêu, nữ danh vẫn như cũng nhường Mai phu nhân tới lấy. Mà Tiết Bảo Cẩm đối với Giả Tiêu tên này, vậy hết sức hài lòng. Về phần nữ danh, Mai phu nhân cho lấy cái phú quý tên. Được rồi, cái này nữ danh vẫn đúng là mười phần tục khí. Bất quá, cũng đúng thế thật lão nhân gia đối với cháu trai yêu thương. Đồng thời nữ danh trước đây cũng là tục khí một ít tốt. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã tới mùa thu, vừa lúc đến mùa thu hoạch. Tiếp đó, Giả Tông cố ý dịch ra đất Tứ Châu Bách Tính cùng chính phủ thổ địa thu hoạch thời gian. Và Bách Tính thu hoạch hết hoa màu sau đó, Giả Tông vì mỗi ngày 10 văn tiền tiền công làm đại giá, thuê hàng loạt Bách Tính, thu hoạch quan trong đất khoai lang, đô cùng lạc này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp. Đồng thời còn chuyên môn xuất ra một ít thổ địa đến, để bọn hắn vì mẫu làm đơn vị, tiến hành cân nặng. Cuối cùng xưng ra mẫu sinh, nhường tất cả Bách Tính cũng kinh hãi. Như là ngô cùng lạc thì cũng thôi đi, mẫu sản lượng cũng bất quá 6-700 cân, cùng lúa mì vậy không kém bao nhiêu, cao vậy cao không đi đến nơi nào. Đơn độc khoai lang mẫu sản lượng, quả thực kinh người, đúng là đạt đến hơn 2000 cân mẫu sản lượng. Cái này sản lượng, chọn bện là lúa mì nhiều gấp 3. Được rồi, cái này mẫu sản lượng, tự nhiên là có trình độ. Vì khoai lang chính là tươi khoai lang, cũng không phải là phơi khô sau đó khoai lang khô sản lượng. Nhưng dù vậy, khoai lang sản lượng cũng muốn vượt xa khỏi lúa mì đi. Chẳng qua nghe hầu gia nói, này ba loại cây nông nghiệp là có thể tiếp gốc dạng. Nói cách khác, có thể tại lúa mì vụ đông thu hoạch sau đó tiến hành trồng trọt, sau đó và này ba loại cây nông nghiệp thu hoạch sau đó, lại có thể tiến hành gieo hạt lúa mì vụ đông. Cứ như vậy, có thể đạt tới 2 năm 3 quen hiệu quả. Sở dĩ là 2 năm 3 quen, mà không thể coi như là 1 năm 2 quen, là bởi vì bộ này hình thức không thể một thẳng tuần hoàn qua lại. Trồng trọt mấy năm sau, nhất định phải nghỉ một gốc dạng, sau đó thay đổi một chút trồng thứ tự, bằng không, dễ nhường thổ địa hiệu quả của phân bón trở nên kém, đồng thời thu hoạch hội sinh ra bệnh biến. Mà cho dù 2 năm 3 quen, cũng có thể nhường Bách Tính 2 năm trong lúc đó thì thu nhiều một gốc dạng hoa màu tới. Gấp tính toán ra, một năm ước chừng năng lực tăng thu nhập hơn 300 cân lương thực. Mà nhiều ra tới những thứ này lương thực, liền có thể khiến cho Bách Tính giải quyết vấn đề no ấm, không đến mức chịu đói. Bởi vậy, làm đất Tứ Châu Bách Tính đang bang quan điển thu hoạch xong sau, sôi nổi động sang năm muốn trồng thực tiểu mới cây nông nghiệp tâm tư. Mà đúng đây, Giả Tông tự nhiên là thích nghe ngóng. Chuyện này vốn chính là Giả Tông một tay mở rộng thúc đẩy. Bây giờ trong đất những thứ này lưu lại hạt giống, đầy đủ sang năm tại đất Tứ Châu mở rộng. Mà qua sang năm tại đất Tứ Châu triệt để phát triển ra đến sau đó, đến lúc đó còn có thể báo cáo triều đình, tranh thủ tại tất cả đại hạ phạm vi bên trong mở rộng. Mà một khi tại tất cả đại hạ phát triển ra tới, như vậy tất cả đại hạ rốt cuộc không cần buồn vấn đề lương thực. Hậu thế thanh triều, tại mở rộng mấy loại cây nông nghiệp sau đó, đều có thể nuôi sống 4 vạn trăm họ. Tại đại hạ tự nhiên cũng là có thể, đồng thời bây giờ đại hạ căn bản không có nhiều nhân khẩu như vậy, mà chỉ cần có sung túc lương thực, đại hạ mâu thuẫn nội bộ thì có thể được đến thật lớn làm dịu. Một ngày này, Giả Hoàn tràn đầy phấn khởi điệu tìm thấy Giả Tông nói ra: "Tướng quân, bây giờ ngày mùa thu hoạch đi qua, lính mới vậy huấn luyện một năm công phu, hoàn toàn có thể đầu nhập chiến đấu. Bây giờ chính là thu phục Yến Vân thời cơ tốt, không biết tướng quân kịp thời xuất binh." Giả Tông không khỏi cười nói: "Ngươi không khỏi quá nóng nội, ngược lại cũng không cần gấp tại nhất thời. Bây giờ chúng ta đã không đủ để chèo chống chúng ta đánh một trận lớn chiến tranh." Chương 320, Nguyên Sơ nhất mạch nghị hái quả đào. "Ai cho mặt của các ngươi?" Chương 320, Nguyên Sơ nhất mạch nghị hái quả đào. "Ai cho mặt của các ngươi?" Đồng thời Huyền Không bên ấy, ngã một lần khôn hơn một chút, tại trong tay chúng ta, nếm qua nhiều như vậy thua thiệt, bọn hắn lại làm sao có khả năng không có một chút tiến bộ đâu. Bởi vậy, năm nay tạm thời không vào được động, tạm chờ sang năm lại làm so đo. Mà chúng ta kế hoạch tác chiến, sợ là cũng muốn thay đổi một chút. Như cũng đã hình thành thì không thay đổi, sợ là phải bị thua thiệt đây này. Nghe được Giả Tông lời nói, Giả Hoàn không khỏi rơi vào trầm tư. Không thể không nói, tướng quân nói cực kỳ có đạo lý. Chính mình còn dừng lại tại ban đầu thắng lợi trong, cũng không có nghĩ qua biến số a cái này 2 năm ở giữa, bọn hắn áp dụng đại pháo doanh kích Huyền Không cổng thành phương thức phá thành, cướp đoạt Tiến Vân thập lục châu trong đó đất Vũ Châu, không có gì bất lợi. Lẽ nào Huyền Không đối với cái này không hề cách đối phó hay sao? Nếu là lại dùng dĩ vãng biện pháp đến công thành, chưa hẳn sẽ không chịu thiệt thòi lớn. Giả Hoàn lui ra sau đó, không khỏi suy tư. Hắn dùng đưa vào phương pháp, nghĩ nếu là đổi thành chính mình là Huyền Không, đối mặt đại hạ như thế hùng hổ dọa người công thành biện pháp, chính mình hội cái kia ứng đối ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Giả Hoàn không khỏi nghĩ đã xuất thần. Mà Giả Tông ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cũng sẽ có vẻ tái nhợt mà bất lực. Hiện nay bọn hắn vũ khí nóng súng trường, là Huyền Không căn bản là không có cách chống cự tồn tại. Chỉ cần bọn hắn có sung túc đạn, Huyền Không đem thúc thủ vô sách. Chỉ là đạn sinh có thể vẫn là quá thấp một ít. Đợi đến sang năm, sản xuất đạn số lượng tính tổng cộng lên, mới đủ phát động một cuộc chiến tranh. Bây giờ, Giả Tông lại là lo lắng lấy làm sao lựa chọn sử dụng nhân tài, làm sao phát triển trước mắt hắn khống chế đất Vũ Châu. Hiện nay này đất Vũ Châu phát triển trạng thái tốt đẹp, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, bởi vì này đất Vũ Châu đã bị đánh vỡ. Bây giờ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nặng mới thành lập trật tự, hiện nay nhìn tới, này trật tự mười phần khỏe mạnh tốt đẹp. Giả Tông tin tưởng, dùng không mấy năm công phu, này đất Vũ Châu tất nhiên sẽ đây đại hạ cảnh nội những châu khác quận càng thêm phồn hoa. Vì đại hạ cảnh nội, các loại thế gia nhà giàu có thế lực rắc rối khó gỡ, là tuyệt đối không cách nào cùng này đất Vũ Châu cùng so sánh. Chỉ là bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ hay là quá chậm chút ít, ta rốt cuộc hắn chỉ là tiết độ sứ, cũng không phải hoàng thượng. Như hắn là hoàng thượng, là có thể phát động khoa cử biến đổi, đem thi khoa cử nội dung gia nhập toán học, khoa học và khoa mục, đồng thời tăng lớn đối với nghiên cứu khoa học nâng đỡ cường độ. Kể từ đó, khoa học kỹ thuật phát triển chắc chắn sẽ biến chuyển từng ngày. Khoa học tiến bộ tốc độ chỉ sợ muốn so phương Tây càng thêm nhanh chóng. Rốt cuộc người phương Đông trí thông minh so với người phương Tây bình quân đều muốn có thêm mười mấy điểm. Nếu là mọi người ở vào cùng một hàng bắt đầu, nhất định là phương Đông phát triển càng nhanh không thể nghi ngờ. Chỉ là đáng tiếc là hắn cũng chỉ là một tiết độ sứ mà thôi, căn bản không có cách thôi động bực này biến đổi. Cũng được, đi một bước nhìn một bước đi, hết sức là được. Lại nói Huyền Không trên triều đình dưới, bao gồm dân gian bách tính, từ Trác Châu lần nữa luân hàm thông tin truyền đến sau đó, không khỏi thê lương một mảnh. Trong mắt bọn hắn, đại hạ quán quân hầu đã trở thành ác mộng của bọn họ, là bọn hắn không cách nào ngăn cản ác ma. Chỉ cần có vị này quán quân hầu tại, Tiến Vân thập lục châu sớm muộn gì muốn luân hãm. Tiến một bước, càng là hơn hội uy hiếp được bọn hắn đại thanh an uy. Quán quân hầu trong Huyền Không càng là trở thành ác ma đại danh tử, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Tại bọn họ trong miệng, quán quân hầu biến thành thân cao một trượng, mặt xanh nhanh vàng, động một tí tay xé lên mã, an thị sống uống nhiệt huyết hình tượng. Chính là Huyền Không hoàng đế Khang Mặt Dỗ, vậy đang khổ cực tìm kiếm đối phó Giả Tông cách, chỉ là trong lúc nhất thời, nhưng cũng cụ nải phương pháp. Khang Mặt Dỗ cảm giác, quán quân hầu sở dĩ chiến vua bất thắng, hay là ỷ vào hỏa khí chi lợi. Bây giờ, Khang Mặt Dỗ cũng là tích cực tìm kiếm phương Tây thương nhân, mua sắm bọn hắn tối vũ khí mới. Chỉ là, cho dù là phương Tây tân tiến nhất vũ khí, nhưng cũng là kém quán quân hầu một bậc. Cái này khiến Khang Mặt Dỗ hoài nghi, quán quân hầu dưới trướng đại quân sử dụng vũ khí, là chính bọn họ nghiên cứu ra tới, mà không phải hướng phương Tây mua sắm. Như nếu muốn đánh bại quán quân hầu, nhất định phải chế tạo ra so với bọn hắn sắc bén hơn, uy lực càng lớn vũ khí đến mới có thể. Chỉ là muốn làm được điểm này, nói dễ hơn làm, liền ngay cả người phương Tây đều là không làm được đến mức này. Khang Mặt Dỗ trong hoàng cung dẫn vào hàng loạt phương Tây truyền giáo sĩ, sau đó cùng bọn hắn học tập phương Tây khoa học, đồng thời vậy chọn lựa ra một nhóm thông minh lanh lợi bát kỳ tử đệ, cộng đồng học tập phương Tây khoa học kỹ thuật, cố gắng có thể chính mình nghiên cứu ra uy lực càng lớn vũ khí tới. Chỉ là trong lúc nhất thời, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Khang Mặt Dỗ lại tìm đến Cố Luân trưởng công chúa, hy vọng nàng có thể phái người chui vào Kế Châu, an cắp một chi đại hạ dùng súng trường ra đây. Nếu là có thể trộm ra một tôn đại pháo đến thì tốt hơn. Chỉ là kiểu này độ khó quá đại, nhất thời khó mà thực hiện. Bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cầu năng lực trộm ra một cây bộ thương đến thuận tiện. Chỉ là này một yêu cầu, trong lúc nhất thời cũng là khó mà làm được. Một ngày này, Khang Mặt Dỗ đem Cố Luân trưởng công chúa gọi tới hỏi, "Hoàng tỷ, quả nhiên như cùng ngươi trông luôn, Giả Tông kẻ này chưa trừ diệt, ta đại thanh chi nạn chưa đã. Lúc này, có thể vận dụng kế ly gián mà diệt trừ kẻ này. Lại lưu kẻ này xuống dưới, chỉ sợ Yến Vân khó giữ được vậy." Nghe được Khang Mặt Dỗ lời nói, Cố Luân trưởng công chúa không khỏi lắc đầu nói ra, "Hoàng thượng, lúc này thời cơ không đến. Đại hạ hoàng đế, thậm chí triều đường quần thần trên dưới, lớn nhất tâm nguyện chính là thu phục Yến Vân thập lục châu. Bây giờ còn vẫn chưa hoàn toàn thu phục, thì quyết định sẽ không động đến bọn hắn quán quân hầu. Mà muốn để bọn hắn động quán quân hầu, nhất định là tại hắn thu sạch khôi phục Yến Vân thập lục châu sau đó." Nghe thấy lời ấy, Khang Mặt Dỗ biến sắc nói ra, "Như thế nói đến, chúng ta chẳng phải là muốn đem đất Yến Vân chắp tay nhường cho người?" Cố Luân trưởng công chúa cười nói, "Hoàng thượng, tất nhiên ta đại thanh lúc trước năng lực theo đại hạ cướp đoạt đất Yến Vân, như vậy về sau có thể lần nữa đoạt thu hồi lại. Chúng ta chỗ sợ người, cũng không phải là đại hạ, duy quán quân hầu một người ngươi. Chỉ muốn trừ hết quán quân hầu, chỉ là đại hạ, lại còn gì phải sợ đâu." Nghe thấy lời ấy, Khang Mặt Dỗ trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cố Luân trưởng công chúa còn nói thêm, "Một sáng quán quân hầu cầm xuống đất Tiến Vân sau đó, Vĩnh Long đế đạt thành tâm nguyện, tiếp đó liền muốn cô kỵ lên Giả Tông cái này quán quân hầu tới. Rốt cuộc có được đất Tiến Vân quán quân hầu, thế nhưng có cùng triều đình khiêu chiến lực lượng, Vĩnh Long đế lại làm sao có khả năng đối với hắn thật sự yên tâm đâu?" Đích thật là như thế, không cần nói, Vĩnh Long đế chính là đổi thành chính Khang Mặt Dỗ, vậy nhất định là hội nghị kỵ. Dạng này đại tướng, không phải muốn đem hắn rời, chính là muốn cạo chết. Cố Luân trưởng công chúa còn nói thêm, "Đến lúc đó, chúng ta thuận nước đẩy thuyền, thêm dầu vào lửa, nhất định có thể làm cho bọn hắn quân thần lâm vào nghi vị trong. Mà nếu là chúng ta có thể đem lôi kéo tới lời nói, thì đại hạ chính là ta đại thanh vật trong bàn tay vậy. Bất quá, sau khi chuyện thành công, kẻ này nhất định không thể lưu." Chương 321, Bảo Nhị Ca giản mua như vậy. Giả hoàn thành người cả nhà hy vọng, 1, chương 321, Bảo Nhị Ca giản mua như vậy. Giả hoàn thành người cả nhà hy vọng, 1, qua ngày mùa thu, thời tiết ngày ngày lạnh lên. Mấy chuyến cỏ thơm xanh, lại gặp lá phong hồng. Gian nan bất vả qua đi, trong lúc bất chi bất giác, chính là đi vào vào đông. Giả Tông hướng Vĩnh Long Đế đưa sổ gấp, xin nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ mừng năm mới trở về một chuyến. Lần này hắn chuẩn bị sớm đi trở về, cũng có thể ở nhà ở thêm một mấy ngày này. Tại biên cảnh thủ tướng trong, không thể không nói, Giả Tông coi như là cái khác loại. Những tướng quân khác, cực ít về nhà, chính là trở về, thường thường 10 ngày nửa tháng cũng liền trở về biên giới. Duy có Giả Tông, hắn không thể một năm trở về bác hồi. Chẳng qua Vĩnh Long Đế đối với Giả Tông như thế nhớ nhà hành vi, có chút thỏa mãn. Giả Tông trên người, thiếu khuyết tiêu hùng trên người ngoan độc đặc chất, cũng liền rất không có khả năng tạo phản. Bởi vậy, Vĩnh Long Đế liền thống khoái mà phê Giả Tông ngày nghỉ. Thậm chí nói rõ, chỉ phải an bài thỏa đáng, không cho Nam Châu có sai lầm, có thể ở nhà chờ lâu một ít thời gian. Vào tháng chạp sau đó, Giả Tông sắp đặt thỏa đáng. Sau đó liền dẫn hai tên nha hoàn, còn có Giả Hoàn cùng Mai Thế Minh Liễu Tương Liên, chuẩn bị trở về kinh. Giả Hoàn cùng Liễu Tương Liên này hai viên đại tướng cũng trở về, sẽ để cho đất Ngũ Châu phòng thủ chống giống. Chẳng qua ngày đông trời giá rét địa đông, không thích hợp dụng binh. Mà Huyền Không cũng là bị Giả Tông đánh sợ, Giả Tông không đánh bọn hắn muốn niệm A Di Đà Phật. Tùy tiện có phải không dám nuốt dâu hùm. Bây giờ Tình Văn đã hoài thai tháng 7, bụng cao cao nổi lên. Lần này cũng là đưa về Giả phủ, mắn để nhìn. Đến tương lai sinh con lúc, trong phủ vậy lại càng dễ chiếu khán. Trên đường trở về, tốc độ không khỏi liền chậm một chút. Hơn 10 ngày về sau, vừa rồi về đến kinh thành. Về đến trước phủ, Giả Hoàn cũng không có trước tiên về nhà, mà là chuẩn bị trước đi theo Giả Tông đi Ninh Quốc phủ, cho Mai phu nhân thỉnh an sau đó lại hồi Vinh Quốc phủ. Được rồi, bây giờ đã không có Vinh Quốc phủ, chỉ có nhị phòng Giả gia. Chúng nữ theo lý tại ngoài cửa phủ cung ứng, Giả Tông sau khi xuống xe, chỉ thấy Lâm Đại Ngọc bên cạnh có một mặc quần yếm, mang mũ đầu hổ tiểu gia hỏa, đang lắc lắc ung dung đi tới đi lui. Lâm Đại Ngọc đội vàng kéo hắn, chỉ vào Giả Tông nói ra: "Bình An, ngươi nhìn xem, lao ra hồi đến, mau gọi lao ra." Tiểu gia hỏa này đúng là không sợ người lạ, hắn lảo đảo đi lên phía trước, mở to một đôi mắt to, kinh ngạc nhìn về phía Giả Tông. Hồi lâu mới hô: "Lao ra." Tiểu gia hỏa này đúng là hội đi, hội gọi người. Giả Tông xoay người đem tiểu gia hỏa ôm lấy, nhịn không được cười to nói: "Về sau không cần hô lao ra, kêu ba ba đi." Lâm Đại Ngọc vậy tiến lên đón đến, hé môi hỏi: "Ba ba già sao xưng hô?" Giả Tông không khỏi nói ra, nhĩ nhã, thích thân nói: "Cha người, cha vậy." Kỳ thực sớm tại Tiên Tần gia tử bên trong, thì có cha mẹ hai chữ này, chia ra đại biểu phụ thân cùng mẫu thân. Chẳng qua một mực không có lưu hành ra thôi. Mà mụ mụ xưng hô, tại Hồng Lâu trong sách cũng đã lưu hành, Tiết Bàn cùng Tiết Bảo Thoa cũng quản Tiết Di mụ gọi mẹ. Mà Giả Tông, dù sao cũng là làm người hai đời, không quen nhi tử gọi mình lão gia, vẫn cảm thấy kêu ba bà càng thân thiết hơn. Mà tiểu gia hỏa vậy biết nghe lời phải, trơ mắt nhìn Giả Tông hô: "Cha, cha." Giả Tông ha ha cười nói: "Tiểu gia hỏa, thật ngoan." Vừa nói, Giả Tông nhịn không được đem tiểu gia hỏa cao cao ném lên, sau đó một phát bắt được. Giả Tông khí lực gì, cái này ném, khoảng chừng cao 6, 7 thước, đây là vô dụng bao nhiêu lực khí. Tiểu gia hỏa ở đâu chơi qua cái này, trực nhạc cười ha ha. Một bên cơ tay nhỏ cánh tay, thương phấn mà muốn một lần nữa. Giả Tông cương triều địa quả thực lại ném đi một lần, thằng đem tiểu gia hỏa vui như điên. Lâm Đại Ngọc và nữ, ở bên cạnh quả thực bị dọa phát sợ, bận điệu ngăn cả nói: "Phu quân không thể, này quá nguy hiểm, nếu là nhất thời không tiếp nổi, há không rất bể." Giả Tông bĩu môi nói ra: "Ta thế nhưng thần xạ thủ thiên hạ đệ nhất, tung hành vô địch quán quân hầu, còn có thể ném hỏng con ta." Lâm Đại Ngọc mặc dù yêu sát Giả Tông, lúc này lại không cho hắn sắc mặt tốt nhìn xem, hay hắn một cái, liền đem tiểu gia hỏa theo trong ngực hắn đoạt mất. Không ngờ vừa tiếp nhận đi, tiểu gia hỏa liền vội bốn éo người khóc to, giãy giụa lấy không nên Giả Tông ôm không thể. Lâm Đại Ngọc rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đem tiểu gia hỏa lần nữa đưa vào Giả Tông trong ngực. Một bên dặn dò Giả Tông, nhường hắn không thể lại ném hài tử, đỡ phải dọa đến lao thái thái. Giả Tông cười đáp ứng, một bên lại hỏi Giả Vi cùng Giả Tiêu hai cái tiểu gia hỏa ở đâu, sao không có ra đây. Lâm Đại Ngọc trợn trắng mắt nói ra: "Bọn hắn mới mấy tháng đại, cái này trời đông giá rét, không có ôm bọn hắn ra tới làm cái gì? Ngươi này làm phụ thân, lại làm một chút cũng không thương yêu con cái." Giả Tông không khỏi ngượng ngùng nói ra: "Ta đây không phải hiếm có hai tiểu gia hỏa này nha, từ bọn hắn xuất sinh sau đó, còn chưa có xem bọn hắn một chút đâu." Hương Lăng cùng Tiết Bảo Cầm nghe, liền muốn để người báo ra tới. Giả Tông liền nói không đổi, cũng đến nhà, vào trong phòng lại nhìn không mượn. Lại nói Giả Hoàn đi theo Giả Tông cùng nhau, đi gặp Mai phu nhân. Cho Mai phu nhân dập đầu, Mai phu nhân lại lưu Giả Hoàn trong nhà ăn cơm. Giả Hoàn không khỏi nói ra: "Phu nhân ban thưởng cơm, nguyên không nên tử, chỉ là ta mới vừa trở lại, còn chưa có đi bái kiến lao thái thái, nhận cơm đi, sợ có vô lễ." Mai phu nhân nghe chính là nói ra: "Tốt hiếu kính hải tử, cũng là biết lễ, ta thì không giả lưu ngươi. Chờ có rảnh rỗi, liền tới ngồi một chút, hai năm nay không thấy, ngược lại sinh càng phát ra phát triển." Giả Hoàn đáp một tiếng, liền đứng dậy cáo tử. Lại nói Giả Hoàn ra Ninh Quốc phủ sau đó, liền đón xe đi vào Giả phủ. Cũng là Giả Tông đưa cho nhị phòng Giả ra kia tòa nhà sân ba lớp. Không ngờ tới chỗ ngồi, trong viện tử này ở, lại cũng không là nhị phòng Giả ra người. Hỏi thăm một phen mới biết được, nguyên lai bọn hắn đúng là bán mất nhà, đổi chỗ ở Giả Hoàn 2 năm chưa có trở về, chợt vừa về đến, ngược lại là tìm không thấy nhà. Rơi vào đường cùng, Giả Hoàn đành phải lại trở về Ninh Quốc phủ, ngược lại sẽ không cần kinh động Giả Tông, chỉ hỏi thăm quản gia Tiết Đại một phen. Tiết Đại liền phái người, đem Giả Hoàn đưa đi nhị phòng Giả ra nhà mới. Về đến nhà mới sau đó, Giả Hoàn mới là phát hiện, này nhà mới, tại phố Nam nước bẩn chảy ngang, lại hẹp lại phá trong nó hẻm, nhà mới cũng thực cũ nát. Này nhà mới chính là một cái tiểu biệt tử, sẽ không cần điểm mấy bảo, ngay cả vừa tiến vào cũng không bằng. Giả Hoàn không còn gì để nói, tại ngoài viện gõ vài cái lên cửa. Không bao lâu, đại cửa bị mở ra, một người trung niên từ bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, Giả Hoàn đúng là không nhận ra người này tới. Giả Hoàn chính nhíu mày, hoài nghi có phải hay không lại tìm nhầm địa phương lúc. Đối diện người kia, đánh giá vài lần Giả Hoàn sau đó, nhịn không được hỏi, thế nhưng Hoàn huynh đệ. A, này ai vậy? Lại còn nhận ra ta? Giả Hoàn nhìn kỹ lại, lại từ trên người hắn, nhìn ra mấy phần bảo ngọc bộ dáng. Giả Hoàn giật mình kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi là, Bảo Nhị ca. Bảo Ngọc cười nói, chính là ta đâu, Hoàn huynh đệ hồi đến, Lao Thái Phu, phu nhân còn có di đường, nhất định là thích. Nhanh trong phòng đến, ta lĩnh ngươi đi gặp Lao Thái Thái đi. Lúc này, Lao Thái Thái chính tinh thần đâu? Giả Hoàn rõ ràng nhìn thấy, bảo trên mặt ngọc, đã là có nếp nhăn, màu da đen nhánh, vẻ mặt gian nan vất vả chi sắc. Hai năm nay công phu, sợ là chịu không ít đau khổ. Đây là làm năm mặt như trăng tròn hoàn khố Bảo Ngọc. Giả Hoàn không khỏi thổn thức không thôi. Hắn lại nghĩ tới, nếu là mình để ở nhà lời nói, sợ là so với Bảo Ngọc còn thê thảm hơn một ít. Hắn đi theo Bảo Ngọc vào đường trong phòng. Vì vào tháng chạp, thời tiết quả thực rất lạnh, vậy duy có giả mẫu trong phòng mọc lên lò. Cái khác mọi người trong phòng ban ngày đều là không sinh lò, duy có trong đêm mới nhóm lửa tránh rét. Bởi vậy, vào ban ngày, toàn gia người cũng chen chúc tại giả mẫu trong phòng tránh rét. Giả mẫu tóc trắng xóa, tinh thần không lớn bằng lúc trước. Hình phu nhân từ giả xá sau khi chết, mất đi dựa vào, sợ hai phía dưới tinh khí thần liền ngày càng lụ bại. Bây giờ nhìn lại, so với lúc trước, lại như là một chút giàn mua mười mấy 20 tuổi đồng dạng. Ngay cả Vương phu nhân đều là tóc hơi bạc, đã lộ vẻ giàn mua. Ngược lại là Triệu Di Nương, giả ra mặc dù cô đơn, nhưng mà nàng tháng ngày qua quả thực không tệ. Chính nàng có thám xuân cho nàng thể mình bạc, có thể vụng trộm thiên vị, đồng thời tâm hoan thể béo, đúng là không có nhiều biến hóa. Trong phòng ngược lại là còn nhiều thêm một cái tuổi trẻ phụ nhân, bên cạnh còn vây quanh một đứa bé. Thấy Giả Hoàn đi vào, bận điệu túi lầu xuống. Giả Hoàn suy đoán, quản chi không phải liền là Bảo Ngọc ra đi. Ngược lại là nghĩ không ra, đúng là cũng có hài tử. Giả Hoàn gấp hướng giả mẫu dập đầu nói, bất hiếu tôn cho lão tổ tông tình an, gặp qua đại thái thái, nhị thái thái, di nương, vị này chắc là nhị tẩu tử a. Nghe được giọng Giả Hoàn, giả mẫu liên tục không ngừng đem hắn gọi đi đến bên cạnh mình. Nàng lôi kéo Giả Hoàn tay nói ra, Hoàn ca nhi, quay về là được, mấy năm này ngươi đang biên quan chịu khổ, trở về nghỉ ngơi một phen, lão bà tử bày cái nhiệm vụ, đợi buổi tối làm tốt người đón gió tẩy trần. Hình phu nhân cùng Vương phu nhân đối với Giả Hoàn thái độ cũng là cực kỳ thân mật. Bảo Ngọc vợ vậy xấu hổ địa đứng dậy thấy qua Giả Hoàn cái này thúc thúc. Tiểu gia hỏa là Nam Hải, nhũ danh kêu là Ma Mao. Trên phố nghe đồn, Tào Tuyết Cần lão tiên sinh hai đứa con trai kêu là Hằng Gia, Hai Hảo, Giả Bảo Ngọc toàn bộ làm như thành Tào Tuyết Cần hình tượng đi viết đi. Giả mẫu không khỏi chào hỏi Bảo Ngọc gia nói ra, Bảo Ngọc gia, Hoàn Ca Nhi vừa trở về, nhất định là đói bụng, ngươi nhanh đi làm mấy đạo đồ ăn, nhường Hoàn Ca Nhi lắc ơ. Bây giờ tất cả nhị phòng giả ra, vậy duy có Giả Hoàn tối tiền đồ. Chẳng những có tước vị, đồng thời còn tưởng là nhìn quan võ. Về sau nhị phòng muốn nổi dậy, nhất định đứng tại Giả Hoàn cái này con thứ trên người. Giả Hoàn có thể nói đã là nhị phòng người cả nhà hy vọng. Bởi vậy, giả mẫu đối với Giả Hoàn thái độ mới như thế thân mật, chính là Hình phu nhân cùng Vương phu nhân, tại Giả Hoàn trước mặt cũng không dám càng rỡ. Nhà bọn hắn cũng không đây lúc trước, các nàng những thứ này phụ nhân nhà, chính là trong nhà thần không biết quỷ không hay chết rồi, vậy không tạo nổi sóng gió gì. Mà Bảo Ngọc gia, nghe giả mẫu lời nói, hồi lâu không có đứng dậy, mà là bất đắc dĩ nói ra, lao tổ tông, trong nhà rừng có mấy cân gạo lước, đã là không có thịt sơ, vợ chính là muốn làm, vậy cũng không thể nào làm lên. Giả Hoàn nghe, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Này nhị phòng lại xuống dốc đến trình độ như vậy sao? Trong nhà đúng là chỉ có mấy cân gạo lức, không còn lương thực dư. Nguyên lai nhị phòng bán đi ba vào nhà, mua xuống nơi này tiểu viện từ sau đó là còn có mấy trăm bạc. Chỉ là không chịu nổi trong nhà theo giả mẫu lên, đến Hình phu nhân, Vương phu nhân, thậm chí ngay cả Giả Bảo Ngọc cùng Ma Mao cũng tuần tự sinh bệnh. Chương 321, Bảo Nhị ca giản mua như vậy. Giả Hoàn thành người cả nhà hy vọng, 2, chương 321, Bảo Nhị ca giản mua như vậy. Giả Hoàn thành người cả nhà hy vọng, 2, các nàng thân thể nguyên vốn cũng không tốt, Vinh Quốc phủ còn đang ở lúc nhà bọn họ, ngược lại là thường xuyên hội phối thuốc hoàn đến ăn. Đến hôm nay từ một chút xuống dốc như thế, các nàng không nhiễm bệnh mới là quái sự. May mắn Bảo Ngọc gia cùng Triệu Di nương thể cốt còn khỏe mạnh, cũng không có sinh bệnh. Bằng không, chỉ sợ trong nhà càng phát ra không chịu nổi. Chỉ là đỡ không người trong nhà thay nhau sinh bệnh, bọn hắn bán nhà đổi lấy điểm này từ bạc, đã sớm tiêu xài không còn. Thậm chí còn đi Lâm gia, Ninh Quốc phủ đánh hai lần gió thu. Chỉ là bây giờ, bọn hắn cũng không tốt thường xuyên tới cửa làm tiền. Bởi vậy, bây giờ đúng là xuống dốc về đến trong nhà chỉ còn lại mấy cân gạo lứt tình trạng. Mỗi ngày cũng vì cháo làm thức ăn, cái gọi là không bột đấu gột nên hồ. Giả mẫu nhường Bảo Ngọc ra sửa trị một bàn đồ ăn đến, lại quả thực làm khó nàng. Giả mẫu nghe, nhịn không được thở dài nói, muốn ta Vinh Quốc phủ cỡ nào phú quý, chẳng ngờ hôm nay đúng là luân lạc tới muốn nâng nhà ăn cháo tình trạng. Nói đến đây, giả mẫu không khỏi nghẹn ngào. Giả Hoàn bội nói, lão tổ tông không cần bị thương, bây giờ tôn nhi trở về nhà, lại là lương tướng quân mang theo quay về, đầy đủ trong nhà sống qua ngày. Giả mẫu nghe, lúc này mới chuyển buồn làm vui. Nhà bọn hắn cũng không có phân ra, mặc kệ Giả Hoàn có bao nhiêu bạc, hết thảy đều muốn coi như là quan bên trong công hiếu. Lần này, Giả Hoàn vậy mang về hơn 30 lượng bạc tới. Có những bạc này, vậy đầy đủ người một nhà mấy tháng ăn mặc chi phí. Người một nhà đã ăn cơm rồi sau đó, Dạ Hoàn liền đi theo Triệu Di Nương vào nàng trong phòng. Vừa vào nhà, Triệu Di Nương liền đoán giận nói, Hoàng Ca Nhi, ngươi thật sự là làm cái binh làm tròn báng. Trong nhà người chính là cái hang không đáy, bạc của ngươi năng lực lấp tới khi nào đi. Ngươi chính là đem tâm cũng đào cho các nàng, vậy đoạn rơi không đến xong đi. Bây giờ ngươi vậy đến thành gia lập nghiệp lúc, ngươi muốn cưới vợ lúc, ngươi nhìn các nàng có thể hay không cầm bạc ra tới cho ngươi. Lão nương cho ngươi nháy mắt ngươi cũng không nhìn thấy, thật sự là tức chết ta rồi, nghĩ không ra lão nương đúng là sinh như thế cái nhi tử ngốc. Dạ Hoàn cười nói, nương, ta mấy lần lập xuống công lao, chỉ là thưởng xuống tới bạc, cũng có mấy trăm lượng. Ta rốt cục cũng là trong nhà này, bây giờ cũng không có phân ra, há có một văn không ra đạo lý. Lan truyền ra ngoài, thanh danh của ta sẽ không cần muốn. Ta là trong nhà con thứ, tốt xấu chờ ta sau khi kết hôn, chính là muốn phân ra. Đến lúc đó nương liền theo ta một khối qua, vậy đỡ phải bị như vậy khổ sở. Nghe đến đó, Triệu Di nương rồi mới lên tiếng, coi như tiểu tử ngươi có mấy cái tâm nhãn tử, bây giờ này toàn ra người, ngược lại là cần nhờ Bảo Ngọc nuôi sống. Kia Bảo Ngọc, là sớm bị các nàng nuôi phế đi. Ở đâu là trong đó dùng? Ừ, không bao lâu nữa, này toàn ra, nhất định phải bị chết đói mấy ngục tử. Ta nói lại sẽ không sai, không tin ngươi thì nhìn chính là. Dạ Hoan lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đến đưa cho Triệu Di Nương nói ra, nương, đây là một ngân phiếu trăm lượng, ngươi giữ lại tiết kiệm một chút hoa. Không đủ xài ngươi trước hết đi tìm ta Tam tỷ đi mượn, ta đến lúc đó trả lại cho nàng là được. Triệu Di Nương nghe chính là nói ra, nàng chẳng lẽ không phải trong bụng ta rơi ra ngoài thịt hay sao? Ở đâu còn cần ngươi đi đổi tiền? Chẳng qua nói đến, ngươi Tam tỷ tỷ cũng đúng cái tốt, những ngày này cũng không có ít cho ta bạc. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ ta sớm đã bị đói gầy. Mẹ con hai cái nói một chút lời nói, Triệu Di Nương đột nhiên nói ra, đúng rồi, trong nhà này đúng là không có ngươi chỗ ở. Nguyên lai trước đây bọn hắn mua nhà, căn cứ tiện nghi, có thể ở lại người một nhà là được tâm thái mua. Lại là không để ý đến Dạ Hoàn cái này con thứ tới. Bây giờ Dạ Hoàn quay về, ngược lại là không có phòng dừng. Triệu Di Nương suy nghĩ một chút không khỏi nói ra, nếu không thì ta đi mấy tên nha hoàn trong phòng chen chen, ngươi ở nương trong phòng này thì cũng thôi đi. Dạ Hoàn khoát khoát tay nói ra, nương, ngươi thì đừng bận rộn, ta còn là đi Ninh Quốc phủ, tìm Tông Tăng ca tá túc mấy đêm thì cũng thôi đi. Lại nói và giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân đám người biết được việc này sau đó, cũng là xấu hổ không thôi. Hoàng Ca Nhi vừa trở về thời điểm, các nàng còn muốn, Hoàng Ca Nhi về sau chính là người cả nhà hy vọng đấy. Trong trước mắt, trong nhà này đúng là ngay cả Hoàng Ca Nhi nơi ở đều không có. Hoàng Ca Nhi tuổi tác, vậy đến cái kia cưới vợ niên kỷ. Hắn là con thứ, chờ hắn sau khi kết hôn, cũng liền cái kia phân ra sống một mình. Chỉ là tòa nhà này sao là? Bây giờ trong nhà tình hình, nơi nào có bạc cho hắn đặt mua hôn lễ? Còn nếu là một chút cũng không ra lời nói, chờ hắn phân ra sống một mình sau đó, còn có thể trông cậy vào hắn hiếu kính hay sao? Trong lúc nhất thời, giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân, cũng là bất đắc dĩ. Lại nói giả hoàn ngược lại là vui không ở trong nhà ở bằng không đi theo đám bọn hắn mỗi ngày uống bát cháo, ngay cả trong quân cơm nước đều là kém xa, chân thật muốn nhạt nhẽo vô vị. Cũng không như ở nhờ tại Ninh Quốc phủ, như vậy, chính mình thường thường đến tỉnh An Vân An, cũng là không cần bị phần này hành hạ. Làm dưới, giả hoàn chính là đi vào Ninh Quốc phủ bên trong, giả tông tự nhiên không không đáp ứng. Đồng thời khi hắn nghe được, bây giờ nhị phòng giả ra quả thực rơi vào cái nâng nhà ăn cháo trình độ lúc, nhịn không được vậy cảm khái. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, giả Bảo Ngọc ngược lại cũng tính toán là có đảm nhận. Lại nói Phùng gia muốn tại cuối năm cưới tháng xuân. Nhị phòng giả ra tất nhiên vui lòng, chỉ là bây giờ lúng túng là, nhà bọn hắn đã luân lạc tới nâng nhà ăn cháo trình độ, ở đâu có thể cho tam nha đầu xuất gia của hồi môn tới. Mà nếu là bọn họ ngay cả một chút của hồi môn đều không có, không khỏi muốn trở thành cả tòa kinh thành chê cười. Sợ tháng xuân gả vào Phùng gia sau đó, vậy không ngẩng đầu được lên. Cũng may giả tông trở về nhà, biết được việc này sau đó, tỏ vẻ của hồi môn hắn cấp ra. Hơn nữa còn là 64 đài của hồi môn. 64 đài, mặc dù không bằng nên xuân của hồi môn. Nên xuân khoảng chừng 128 đài của hồi môn. Chỉ là, nên xuân chính là giả tông cùng cha khác mẹ muội muội, mà tháng xuân thì là giả tông sư bá muội muội. Tại quan hệ huyết thống quan hệ bên trên, còn kém một tầng. Mà giả tông sở dĩ sẽ cho tháng xuân ra này 64 đài của hồi môn. Nguyên nhân vậy chẳng qua đương sơ tại Vinh Quốc phủ lúc, Mai phu nhân sinh bệnh, tháng xuân từng đưa tới 10 lượng bạc thôi. Mà lúc đó, kỳ thực giả tông đã theo Lâm Đại Ngọc chỗ nào, mượn tới 200 lượng bạc, đã giải nguy cơ. Mà tháng xuân trước đây 10 lượng bạc thì là đổi lấy bây giờ 64 đài của hồi môn. Mà 64 đài của hồi môn đã lại không chút nào bị khuất tháng xuân. Chính là gả vào Phùng gia, vậy lại không chút nào vì của hồi môn mà xem thường nàng. Bởi vậy, làm tháng xuân biết được việc này lúc, nội tâm đối với giả tông lòng cảm kích, tự nhiên không hỏi cũng biết. Lại nói giả mẫu còn có hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba người, khi biết tin tức này sau đó, thì là nét mặt phức tạp, nội tâm ngũ vị tạp trần. Giả tông xảy ra của hồi môn nguyên nhân, các nàng vậy là có thể đoán được một ít. Từ đó có thể thấy, Tông Ca Nhi quả nhiên là cái trọng tình. Như trước đây, các nàng không phải đem Tông Ca Nhi trừ phổ đi tộc lời nói, Tông Ca Nhi làm sao lại như vậy đối bọn họ thấy chết không cứu, làm như không thấy. Bọn hắn như thế nào lại rơi xuống trình độ như vậy? Tông Ca Nhi mặc dù là cái nhớ ân, nhưng cùng lúc cũng là mang thủ. Một bữa cơm tri ân tất thủ, oán hận mối thủ tất báo. Nếu bàn về bọn hắn đối với Tông Ca Nhi ác chỗ, không cần nói, báo ân, Tông Ca Nhi năng lực không hướng các nàng trả thù, đã là đốt đi cao hương. Lại nói đại sư Minh Phùng Tử Anh, tại đại hôn trước đó, vậy tự mình đến Linh Quốc phủ đến tiếp. Tại bái kiến qua Mai phu nhân sau đó, giả tông đem Phùng Tử Anh mời đến trong thư phòng. Giả Tông hướng Phùng Tử Anh hỏi thăm một phen mặt phía Nam Tam Phiên động tĩnh. Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, Tam Phiên nguyên bản ngao ngoe muốn động, chẳng qua tại tiểu sư đệ đại phát thần uy, liên tiếp thu phục Yến Vân mấy châu sau đó, Tam Phiên bỗng chốc liền rất là biết điều. Tam Phiên, kỳ thực đều là người theo chủ nghĩa cơ hội. Nếu là triều đình tại cùng Huyền Không tác chiến bên trong đại bại, như vậy bọn hắn thế tất sẽ không bỏ qua này cơ hội cơ tốt, chắc chắn sẽ thừa cơ tạo phản, sau đó cùng Huyền Không họa sông mà trị. Một chiếm cứ đại hạ đất Giang Bắc, một chiếm cứ đại hạ Giang Nam nơi. Mà bây giờ Huyền Không rơi vào hạ phòng, Tam Phiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì là sơ sẩy một cái, bọn hắn liền đem xa vào đến vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mà Tam Phiên, mặc dù ẩn nút tiếp theo, nhưng mà vẫn đang tiểu động tác không ngừng. Bởi vậy, còn nhất định phải coi trọng mới được. Tiếp đó, Phùng Tử Anh lại hỏi thăm một phen Yến Vân sự tình. Làm Phùng Tử Anh nghe được sau đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Sau đó, bắt đầu hướng Giả Tông yêu cầu súng trường. Giả Tông suy nghĩ một lúc, quyết định hay là trước cho Phùng Tử Anh một nhóm súng tiếp lại làm đạo lý. Súng trường là quả quyết không thể nào cho hắn, chí ít lúc này không thể cho hắn, cho dù là thân sư minh đệ vậy không thành. Bây giờ hắn đất Tiến Vân, đạn còn chưa đủ sử dụng đây, làm sao có khả năng điểm cho người khác. Huống chi, súng trường thế nhưng hắn sắc bén nhất hỏa khí, tại không có đổi mới trước đó, là không có khả năng cho người khác. Sư minh đệ hai cái, nhiều năm không thấy. Giả Tông thiết tiến mở tiệc chiêu đái Phùng Tử Anh, hai người say mềm phương tán. Mấy ngày sau, Thám Xuân xuất giá, Giả Tông tự mình đưa dâu đưa đi Phùng gia. Mà ở Thám Xuân xuất giá sau đó, Nưu gia lại là tới cửa cầu hôn. Lại là Nưu Kế Tông có một con thứ tiểu nữ nhi, tuổi vừa mới đôi tám, chuẩn bị cùng Giả Hoán kết thân. Giả Tông ngược lại là có chút hiếu kỳ. Từ Vinh Quốc phủ bị tước vị sau đó, bây giờ đã coi như là hàn môn. Ở đâu xứng với Nưu gia? Mà Nưu Kế Tông sở dĩ muốn cùng Giả Hoán kết thân, ước chừng là xem trọng Giả Hoán tiền đồ a. Nghĩ đến cũng là, Giả Hoán mặc dù là con thứ, nhưng là theo chân chính mình, sau đó nhất định có thể tại thu phục đất Tiến Vân bên trong, kiến công lập nghiệp. Đến lúc đó, được phong cái nam tước thậm chí tử tước, vậy chưa chắc không thể. Mà một khi đạt được như thế tước vị, liền đủ để xứng với Nưu gia. Huống hồ, Nưu gia là tại Giả Hoàn không phát dấu vết trước đó thì đến cầu thân, càng rõ rệt chân quý. Đồng thời thông qua cửa hôn sự này, còn có thể rút ngắn cùng Giả Tông quan hệ, có thể đây mới là khẩn yếu nhất, một vòng. Huống chi, bọn hắn sẽ không cần nỗ lực cái gì, cho dù Giả Hoàn không thể lên bảo, bọn hắn Nưu gia nỗ lực, cũng bất quá là một thứ nữ hạnh phúc mà thôi. Đối bọn họ bực này gia đình mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Mà Giả Tông làm sao nghĩ không ra điểm này, chẳng qua hắn ngược lại cũng không ghét, mà là đem Giả Hoàn gọi tới, hỏi thăm về Giả Hoàn ý kiến. Dựa theo đạo lý mà nói, mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Bây giờ Giả Chính còn đang ở bị lưu vong, lại là muốn Vương phu nhân quyết định mới thành. Chương 322, Giả Hoàn đón dâu, phúc xem xét trách nhiệm, 1, chương 322, Giả Hoàn đón dâu, phúc xem xét trách nhiệm, 1, chẳng qua Giả gia bây giờ đã luân lạc tới nâng nhà ăn cháo tình trạng, bây giờ tất cả nhị phòng Giả gia lại là muốn dựa vào Giả Hoàn sống qua. Vương phu nhân cũng không phải người ngu, chắc hẳn cũng sẽ không tại chuyện thế này thượng náo yêu thiếu thân. Lại nói Giả Hoàn sau khi nghe, không khỏi nhíu mày. Nay nhà của Nưu gia thế tự nhiên là tốt, cửa hôn sự này nói đến hay là hắn trèo cao, may mắn là Nưu gia nói ra trước, cũng không sợ người nói chuyện tiếng. Mà Giả Hoàn suy tính, thì là châu nhà tiểu thư giải tuấn không tuấn vấn đề. Nghĩ đến đây, Giả Hoàn không khỏi nói ra, Tông Tam ca, Nưu Kế Tông Nưu tướng quân giải quả thực xấu xí, hắn chi ẩu nữ, sợ không phải cũng theo tướng mạo của hắn. Này nếu là lấy về nhà đến, nhìn liền sinh chán ghét, làm sao có thể bên nhau cả đời. Giả Tông nghe không khỏi cười mắng, cái gọi là cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, này chính thê, vốn là đoan trang hiền thục liền đầy đủ. Nếu muốn tốt màu sắc, phía sau ngươi một mực nạp mấy phòng thiếp thất là được. Còn nữa, cái gọi là nữ thuận theo mẫu, như ba tức chỉ là sinh thô kệch chút ít, ngược lại cũng không thể nói xấu xí. Chính Giả Tông đối với cái này, thật là không đồng ý, chẳng qua thời đại này tình yêu và hôn nhân quan, giá trị quan chính là như thế. Giả Tông thấy Giả Hoàn mất hồn mất vía, hoàn toàn không nghe lọt ai. Hắn vậy không làm được cưỡng ép bức hôn sự việc đến, liền nhịn không được nói ra, thôi, thôi, ngươi như không yên lòng, ta liền tìm lý do, tìm hiểu một phen này châu nhà tiểu thư sinh làm sao là được. Nếu như cương quyết thật xấu xí không chịu nổi, liền cự tuyệt cửa hôn sự này, như vậy thừa dịp ngươi tâm. Nghe thấy lời ấy, Giả Hoàn không khỏi đại hỉ, hắn không khỏi lôi kéo Giả Tông tay, cảm kích nói ra, Tông Tam ca, ngươi chính là ta thân ca, chuyện này, mọi thứ đều kính nhờ Tam ca. Tiếp đó, Giả Tông ngược lại là quả thật khiến người ta nghe ngóng một phen. Mà sự thực, vậy quả thực như Giả Tông đoán trước như vậy, châu nhà tiểu thư cũng không xấu xí, tương phản còn có chút mỹ mạo, chỉ là từ nhỏ thích võ, tính tình rộng rãi. Nếu là đưa nàng cưới vào cửa đến, chỉ sợ sẽ đem Giả Hoàn ăn gắt gao. Chẳng qua chuyện này đối với Giả Hoàn mà nói, ngược lại chưa nếm không là một chuyện tốt. Giả Hoàn tính tình vốn là nhạy thoát, tuy nói cầm cố tướng quân sau đó, sửa rất nhiều. Dù sao cũng là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Bây giờ như đến người quản thúc, ngược lại là một kiện cực tốt sự việc. Bởi vậy, Giả Tông căn cứ tìm hiểu tới thông tin, làm một bức họa. Giả Tông ngược lại cũng không có sao mỹ hóa, rốt cuộc cưới vào cửa đến sau đó, Giả Hoàn vẫn là phải nhìn thấy chân nhân, ngược lại cũng không tốt lựa gạt hắn. Vẽ xong sau, Giả Tông cầm cho Giả Hoàn đi xem. Giả Hoàn thấy một lần, nhất thời thì yêu bên trên, không có lỗ hổng địa đồng ý xuống dưới. Nưu Kế Tông nhận được trả lời sau đó, vậy mười phần hoan hỉ, không khỏi bắt đầu là ấu nữ chuẩn bị lên của hồi môn tới. Lại nói Giả Hoàn lại trở về một chuyến Giả gia, đem cửa hôn sự này nói cho Giả Mẫu, Vương phu nhân còn có Triệu Di nương. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân nghe, hoan hỉ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi hơi đau đau. Vui chính là Nưu gia có thể coi trọng nhà bọn hắn, nhà bọn hắn bây giờ đã sụp dốc, cùng Nưu gia kết thân, thật sự là bọn hắn trèo cao. Lòng chua xót là, Hoàng Ca Nhi chỉ là một con thứ thôi. Giả Bảo Ngọc cái này đứng đắn đích tử, vậy chẳng qua cưới một người tiểu gia bích ngọc thôi. Giả Hoàng cái này con thứ, thoáng một cái, lại là đống chốc vượt qua Bảo Ngọc đi. Chẳng qua đối với nhà bọn hắn mà nói, này cũng là một chuyện tốt, các nàng tự nhiên cũng không có không đồng ý đạo lý. Bởi vậy, Giả gia bận bịu phái bà mối đến nhà cầu hôn. Trong thời gian này xính lễ những vật này, trong lúc nhất thời Giả gia lại là không bỏ ra nổi tới. Rốt cuộc thân gia là Nưu gia, bọn hắn xính lễ cũng không thể bôi nhỏ người ta. Không như Giả Bảo Ngọc cưới là tiểu gia bích ngọc, ngược lại không cần bao nhiêu xính lễ. Này xính lễ, Giả Hoàn ngược lại cũng lấy ra được tới. Mấy năm này hắn quả thực được không ít ban thưởng, tiểu kim cô trong, mấy 1000 lượng bạc là có. Chỉ là bây giờ cũng không có phân ra, hắn những thứ này tư tài không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngược lại không tốt lấy ra. Giả Tông vậy không thiếu được cầm tiền tài, ứng trước đi lên. Thế đó, hai nhà trao đổi bắt tự, rất nhanh liền quyết định cửa hôn sự này. Mang Nưu Kế Tông cũng là người nóng tính, thúc giục bọn hắn trẻ tuổi liền thành hôn. Nưu Kế Tông bản cũng là có ý tốt, Giả Hoàn bây giờ đã 18 tuổi, Châu nhà tiểu thư cùng hắn cùng tuổi. Hai người tuổi tác cũng không nhỏ, huống hồ Giả Hoàn hay là biên quân, một năm vậy khó được một lần trở về. Như năm trước không thành thân, muốn kéo tới năm sau đi. Đồng thời năm sau, một sáng có chiến sự các loại nhân tố, chưa hẳn liền có thể trở về. Một tới hai đi, số tuổi không khỏi việc kéo càng lớn. Mà hai nhà đều là đem cửa, cũng không phải loại kiêm nghèo kết hủ lậu văn nhân, sẽ không cần này rất nhiều lễ nghi phiền phức. Bởi vậy, cũng không như sớm đi để bọn hắn thành thân tốt. Chẳng qua Nưu gia ngược lại là đưa ra một cái yêu cầu đến, đó chính là nhường Giả Hoàn sau khi kết hôn liền muốn tách ra nhà tới. Giả Hoàn có thể không cần nhị phòng Giả gia bất luận gì đó, ngay cả trái tim, Nưu gia cũng vui lòng cùng được qua. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân nghe, lại là xấu hổ, lại là tức giận. Chỉ là cuối cùng nhưng vẫn là đồng ý xuống dưới. Dựa theo bọn hắn Giả gia quy củ, con thứ trưởng thành sau đó, vốn là muốn phân đi ra. Bây giờ Nưu gia chi sở dĩ nói ra bực này yêu cầu, nhất định là hiểu rõ nhà bọn hắn tình hình thực tế. Sợ sau khi kết hôn, Giả gia hội liên lụy cô gia. Chẳng qua tòa nhà này, lại là vô dụng Nưu gia bồi tiễn. Giả Tông khi biết việc này sau đó, trực tiếp đưa Giả Hoàn một tòa năm vào hào trạch. Đồng thời tất cả bài trí cũng chuẩn bị thỏa đáng. Giả Hoàn cũng không có hướng Giả Tông nói lời cảm tạ. Như thế là tình, không phải chỉ là vài câu nói lời cảm tạ có thể báo đáp. Sau 10 ngày, thì kẹt ở Tân Xuân trong lúc đó, Giả Hoàn ngực mang hoa hồng, cưỡi lấy cao đầu đại mã, thổi sáo đánh trống thẳng đến Nưu gia đi đón dâu. Mang Nưu gia, vậy chuẩn bị 128 đài của hồi môn, bày khắp 10 dặm hồng trang, lần nữa kinh diễm kinh thành bạch tính. Hai người sau khi kết hôn, trong lúc nhất thời tốt trong mật thêm dầu, như keo như sơn, ngược lại cũng không cần nhiều cực. Đầu năm mùng một lúc, Giả Hoàn dẫn cô dâu đến Linh Quốc phủ chúc Tết. Giả Hoàn cũng nhìn được vị này đệ muội, sinh đúng là cùng hắn vẽ không kém bao nhiêu, quả thực xưng được là một vị cân quắc hào kiệt. Lại nói lễ mừng năm mới sau đó, lại không thiếu được tiệc rượu xa giao. Giả Tông năng lực thôi liền đầy, chỉ muốn hảo hảo trong nhà bồi bồi người nhà. Những ngày qua, hắn ngược lại là làm bạn Tiết Bảo thoa càng nhiều hơn một chút, cũng quá nhiều Lâm Đại Ngọc vị này chính thê. Cũng không phải Giả Tông càng yêu trộm Tiết Bảo cầm cái này bình thê, mà là thứ nhất Lâm Đại Ngọc tính tình vốn là nhàn nhạt, cũng không tham luyến giường che chi hoan. Thứ hai Lâm Đại Ngọc đã sinh con, Hương Lăng cũng có nữ nhi, ngay cả Tiết Bảo Cẩm cũng có một đứa con. Thính Văn cũng là có mang thai, dùng không mấy tháng muốn sản xuất. Duy có Tiết Bảo thoa vào cửa mấy năm, bụng một thằng không có động tĩnh gì, tự nhiên hết sức khó xử. Lâm Đại Ngọc khéo hiểu lòng người, ngược lại là khuyên hắn nhiều bồi bồi Tiết Bảo thoa. Cần phải nhường Bảo tỷ tỷ mang thai, mà Tiết Bảo thoa vốn cũng là cái mạnh hơn. Bởi vậy, 10 ngày trong, ngược lại là có một nửa thời gian, bù lại tại Tiết Bảo thoa nơi này. Chương 322, Giả Hoàn đón dâu, Phúc xem xét trách nhiệm, 2, chương 322, Giả Hoàn đón dâu, Phúc xem xét trách nhiệm, 2, qua mùng 10 sau đó, Vĩnh Long đế triệu kiến Giả Tông. Quân thần chào sau đó, Vĩnh Long đế nhường Giả Tông ngồi xuống nói chuyện. Vĩnh Long đế không khỏi hỏi, Giả tướng quân, chẳng biết lúc nào có thể thu hồi đất Tiến Vân. Giả Tông chắp tay nói ra, khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng cho rằng, năm nay chính là một cơ hội tuyệt hảo. Bây giờ tân binh lại trải qua mấy tháng luyện tập, liền có thể chính thức tham chiến, và ngày mùa thu hoạch sau đó, chính là hưng binh thời cơ tốt. Vĩnh Long đế nghe xong, nhịn không được vỗ an nói ra, tốt. Chấm cùng đại hạ bất tính, và một ngày này đã rất lâu rồi. Nếu có thể thu phục Yến Vân thập lục châu, Giả tướng quân chắc chắn ghi tên sử sách, mà chấm, vậy nhất định sẽ không bạc đãi Giả tướng quân. Giả Tông không khỏi chắp tay nói ra, nay toàn do bệ hạ bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, mặt tướng chẳng qua là may mắn gặp dịp thôi. Nghe thấy lời ấy, Vĩnh Long đế không khỏi cười to, lại quả thực động viên Giả Tông vài câu. Theo hoàng cung sau khi đi ra, Giả Tông lại tuần tự đi thăm viếng Khấu tướng còn có Lâm Như Hải. Làm Khấu tướng cùng Lâm Như Hải biết được, Giả Tông chuẩn bị năm nay liền toàn diện thu phục Yến Vân thập lục châu sau đó, thần thái cũng ngưng trọng lên. Hai người còn không sợ Giả Tông không cách nào thu phục Yến Vân thập lục châu, bọn hắn không có chút nào hoài nghi Giả Tông năng lực. Bọn hắn chỉ là nhắc nhở Giả Tông, chẳng những muốn nhu sự, còn phải học được nhu thân. Đề phòng chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng vậy à, hắn nếu là có thể toàn diện thu phục Yến Vân thập lục châu, danh vọng chắc chắn nhất thời có 102. Chỉ là công lao này, sợ là đã đạt tới công cao trấn chủ trình độ. Chính mình dưới trướng quân Kê Châu, có thể treo lên đánh quân Thanh, mà quân Thanh lại có thể treo lên đánh quân Hạ. Như vậy đổi tính một chút lời nói, nếu là mình xuất quân Kê Châu phản loạn lời nói, đại hạ đem không thể ngăn cản. Loại tình huống này, đừng nói là Vĩnh Long đế, chỉ sợ là đổi thành trong lịch sử bất luận cái gì một nhiệm kỳ hoàng đế, đều sẽ nghi kỵ chính mình a. Cho dù là đổi thành chính mình làm hoàng đế, chỉ sợ cũng muốn nghi kỵ dạng này đại thần. Hổ vô hại nhân ý, người có ý hại hổ. Mình ngược lại là muốn trước thời gian chuẩn bị đi lên. Bất quá, chỉ cần mình không ly khai đất Tiến Vân, mà trong tay mình đại quân cũng đều là chính mình một tay bồi dưỡng ra được. Cầm binh từ cố, nghe điều động không nghe tuyên, chính là Vĩnh Long đế, cũng là lấy chính mình không có quá nhiều biện pháp. Không hề nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn đi đến trình độ như vậy. Tiếp đó, Giả Tông sống yên ổn trong nhà làm bạn người nhà. Mấy tiểu tử kia, lão đại Giả Thương, quả thực thành Giả Tông ảnh tử, mỗi ngày cũng chán ngấy tại Giả Tông bên cạnh. Động một chút lại muốn Giả Tông đến một cao ném, mỗi một lần cũng trêu chọc tiểu gia hỏa khanh khách cười to, một bên Lâm Đại Ngọc thì là lo lắng bị sợ. Về phần đại nữ nhi Giả Vi, lúc này đã bập bẹ có âm thanh, chỉ là mới chỉ hồi bỏ, còn sẽ không đi, cũng sẽ không nói lời nói. Giả Tiêu càng ít đi một chút, ngược lại cũng học xong bỏ. Hai tiểu gia hỏa này cũng không như đại ca của bọn hắn Giả Thương như vậy như quen thuộc. Giả Tông rất là hao tốn một phen công phu, mới cùng hai cái tiểu gia hỏa thành thạo lên. Bất quá, hai tiểu gia hỏa này bây giờ ngược lại cũng vô cùng dán Giả Tông. Cũng đúng thế thật, Giả Tông thích ôm duyên cớ của bọn họ. Bây giờ mấy cái này ca nhi, chị em đều có chuyên môn nhũ mẫu nuôi nấng, có tiểu nha đầu ôm. Chính là Lâm Đại Ngọc, Hương Lăng cùng Tiết Bảo cầm mấy cái, ngày thường cũng không thế nào ôm bọn hắn. Ngược lại là lão phu nhân Mai phu nhân ôm lấy bọn hắn càng nhiều hơn một chút. Mà hiện nay, ngay cả Mai phu nhân vậy lui về tuyến hai, này ba tên tiểu gia hỏa cơ hồ bị Giả Tông nhận đầu. Hắn thường xuyên trên cổ trở đi lão đại Giả Thương, trong ngực một trái một phải ôm Giả Vi cùng Giả Tiêu, cùng ba tên tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất. Một màn này, ở thời đại này, lại là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là tại Giả gia. Bọn hắn chú ý trên gối ôm tôn, dưới gối vẫn tử, ôm tôn không ôm tử. Giả phủ đồ vật phủ lão gia, đối với nhi tử giống như là đối với tặc nhân bình thường, một không thích hợp hận không thể lập tức liền đánh chết. Nào có tượng Giả Tông như vậy, hận không thể ôm vào trong ngực không buông tay. Mà Giả Tông lại là thích thú. Cái này khiến chúng nữ trong lòng ngược lại cũng có chút hoan hỉ. Qua 15 sau đó, Giả Tông mang theo Giả Hoàn, Mai Thế Minh, Liêu Tương Liên trở về đất Tiến Vân. Lại nói đi qua Giả Tông gần một tháng cải tấy, Tiết Bảo Thoa cuối cùng đã được như nguyện địa mang thai. Giả Hoàn cùng tân hôn thế tử, như keo như sơn, lưu luyến không rời. Sau 10 ngày, một đoàn người theo Trác Châu trực tiếp tiến vào U Châu. Bây giờ Giả Tông đã đem Tiết Độ sứ phủ đem đến U Châu tới. U Châu vốn là Đại Minh kinh sư, nơi này có các loại 10 phần hoàn thiện cơ sở công trình. Đem Tiết Độ sứ phủ chuyển đến nơi đây, tự nhiên càng lợi cho khống chế toàn cục. Sau khi trở về, Giả Tông liền đem Phúc Sát Sơ Thăng kêu tới. Bây giờ, Phúc Sát Sơ Thăng ấy có lẽ đã đem Giả Tông coi là tái sinh phụ mẫu. Được Giả Tông triệu kiến sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng liên tục không ngừng địa chạy tới. Bái kiến qua đi, Giả Tông nhường Phúc Sát Sơ Thăng ngồi xuống nói chuyện. Giả Tông không khỏi nói ra, "Phúc xem xét tướng quân, này thời gian 2 năm, ta chuẩn bị muốn toàn lực thu phục đất Tiến Vân. Có một kiện đại sự ta muốn giao cho ngươi tới làm, vậy duy có ngươi mới có thể làm đến điểm này." Phúc Sát Sơ Thăng bận bịu quỳ rạp xuống đất nói ra, "Chủ tử có chuyện gì, cứ việc phân phó, nô tài sông pha khói lửa, không chối từ." Quả nhiên là tốt nô tài a. Giả Tông dưới trướng, vậy duy có Phúc Sát Sơ Thăng cái này người vì nô tài tự cho mình là. Ngay cả nhà của Giả gia tướng cũng không làm được hắn trình độ như vậy. Chẳng qua Giả Tông thật cũng không nghĩ ôn năn hắn. Đối với Phúc Sát Sơ Thăng mà nói, trên người hắn nô tính, ngược lại là lại càng dễ không chế hắn. Giả Tông không khỏi nói ra, là như vậy, mặc dù mấy năm này, chúng ta đối với Huyền Không tác chiến, bất luận là giã chiến hay là công thành chiếm đất, dường như không có gì bất lợi. Huyền Không tướng sĩ cũng không phải người ngu, bọn hắn đã quen thuộc chiến thuật của chúng ta, nhất định có đề phòng. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta như là không thể trước đó thăm dò rõ ràng bọn hắn sẽ dùng gì thủ đoạn. Một sáng chiến khởi lời nói không chừng chúng ta liền muốn chịu thiệt thòi lớn. Bởi vậy, ta liền nghĩ đến, trước đó hàng loạt phái ra một ít nhân thủ đi, âm thầm tìm hiểu Huyền Không phương diện thông tin. Mà nhiệm vụ này, vậy duy có các ngươi quân Phúc Sát có thể đảm nhiệm. Ta nghĩ nhường ngươi lựa chọn một nhóm trung tâm tin cậy, lại linh hoạt đa dạng nhân viên, âm thầm lẻn vào đến các châu đi, tùy thời tìm hiểu quân tình. Các ngươi dò thăm thông tin biệt tường tận, chúng ta tác chiến liền biệt có thể chiếm được thượng phong. Nếu là thông tin tìm hiểu tốt, tối thiểu có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh, đến lúc đó, bản hầu tất sẽ vì người sinh công. Chuyện này, vẫn đúng là chỉ có Phúc Sát Sơ Thăng có thể làm tốt. Rốt cuộc, hán binh lính dưới quyền, tất cả đều là Huyền Không ném đầu hàng sao binh sĩ. Bọn hắn đi tìm hiểu thông tin, căn bản không cần trang điểm. Đồng thời bọn hắn vậy không nhiều sợ bại lộ. Rốt cuộc, đầu hàng quân Thanh thật sự là quá nhiều rồi, trước sau cộng lại, khoảng chừng 6-7 vạn nhiều. Chương 322, Giả Hoàn đón dâu, Phúc xem xét trách nhiệm, 3, chương 322, Giả Hoàn đón dâu, Phúc xem xét trách nhiệm, 3, nhiều người như vậy chính là Huyền Không, cũng không có khả năng thăm dò đến tất cả mọi người tên. Cho dù hiểu rõ tên, cũng không có khả năng vẽ ra tất cả mọi người bức họa ra đây. Cho dù hội chế bức họa, cũng không có khả năng có người có thể nhớ kỹ mấy vạn người bức họa tới. Bởi vậy, quân Phúc Sát là tốt nhất hành động đối tượng không thể nghi ngờ. Phúc Sát Sơ Thăng sau khi nghe, đội vũ bộ ngực bảo đảm nói, chủ tử cứ yên tâm, chuyện này, nô tài nhất định làm chắc chắn. Đồng thời, này còn lại thành trong ao, cũng có cùng ta Phúc xem xét nhà giao người tốt nhà. Nô mới âm thầm liên lạc bọn hắn, chưa hẳn không thể xúi dục bọn hắn. Giàu xem xét nhà nhận Phúc Sát Sơ Thăng liên lụy, cả gia tộc đều bị Khang Mặt Dỗ chém đầu cả nhà. Chẳng qua giàu xem xét nhà tại Huyền Không, cũng là có mấy cái thân cận gia tộc. Phúc Sát Sơ Thăng quả thật chưa hẳn không thể xúi dục bọn hắn. Giả Tông nghe, không khỏi nói ra, hay là vì tìm hiểu thông tin làm chủ, xúi dục làm phụ. xúi dục một sáng thất bại, tất sẽ bại lộ hành tung, sợ là sẽ phải để bọn hắn cảnh giác lên. Phúc Sát Sơ Thăng sau khi nghe, vội nói, chủ tử xin yên tâm, nô tài chỉ làm cho ngươi biết có chừng có mực. Giả Tông nghe, gật đầu một cái, phất tay nhường Phúc Sát Sơ Thăng lui xuống. Ngươi khoan hãy nói, Phúc Sát Sơ Thăng người này, mặc dù tham sống sợ chết, nhưng mà chơi âm mưu quỷ kế là có phần có một bộ. Đem chuyện này giao cho Phúc Sát Sơ Thăng, Giả Tông ngược lại là có chút yên tâm. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm là được rồi. Trong nháy mắt, thời gian đi tới tháng 2. Cửu cửu thêm 19, châu cày đầy mặt đất. Dân gian bách tính bắt đầu công việc lu đủ lên. Mà Giả Tông, vậy tự mình đốc xúc lên đất Vũ Châu, đại hạ bách tính cày loại tình huống tới. Rốt cuộc, một sáng thu phục Yến Vân toàn cảnh sau đó, tất cả Yến Vân sẽ thành hắn vẽ địa mà trị địa bàn. Tối thiểu nhất hắn muốn thực hiện lương thực tự cấp tự túc, không thể bị lương thực cắt cổ. Bởi vậy, làm nông thì cực kỳ trọng yếu. Mà năm nay, có bách tính đã bắt đầu trồng dậy rồi xuân ngô hoặc là đất vụ xuân dưa cùng xuân hoa sinh. Này ba loại cây nông nghiệp có thể tại mùa xuân trồng trọt cũng được, tại cắt hết lúa mạch sau đó lại đi trồng trọt. Cắt hết lúa mạch sau đó lại trồng trọt chỗ tốt, tự nhiên là có thể đạt tới 2 năm 3 quen tình trạng. Thời gian 2 năm là có thể thu nhiều lấy được một gốc dạng hoa màu. Mà mùa xuân trồng trọt chỗ tốt chính là mẫu sản lượng cao một chút. Còn có chính là mùa xuân trồng trọt này ba loại cây nông nghiệp có thể coi như hạt giống tiếp tục trồng trọt. Mà gốc dạng kia một gốc dạng thu hoạch sau đó không cách nào xem như hạt giống. Cưỡng ép làm giống lương cũng là kém chủng. Là cái này khác nhau chỗ. Mà ở làm nông sau đó, Giả Tông lại tìm đến Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân Sư Đồ hai người, để bọn hắn bắt đầu biên soạn tài liệu giảng dạy. Tiếp đó, Giả Tông quyết định tại đất Ngũ Châu thực hành biến đổi. Nói ví dụ, đất Ngũ Châu có thể mở ra một loại kiểu mới thu nạp nhân tài chế độ. Kiểu này chế độ, đồng dạng phải đi qua kiểm tra, chẳng qua dựa vào lại là tân học. Thông qua kiểm tra sau đó, có thể trực tiếp đi tượng khí doanh làm quan. Đồng thời, nếu là có cái gì mới nghiên cứu khoa học, đồng dạng có ban thưởng, thậm chí cũng được làm quan. Mặc dù những thứ này quan, tiền đồ không bằng khoa cử xuất thân tiền đồ rộng lớn, nhưng ít ra cũng là cấp ra một cái khác có thể vì quan con đường. Đồng thời con đường này dễ đi hơn. Giả Tông chuẩn bị thông qua loại phương thức này, đến ra sức thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Hiện nay hắn tự nhiên không dám trực tiếp tại đất Ngũ Châu hủy bỏ khoa cử, nhưng cũng được, yếu bất khoa cử lực ảnh hưởng. Giả Tông suy nghĩ điểm, từ trước đến giờ đều không tại đại hạ, mà là phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Khoa học kỹ thuật phương Tây phát triển, biến chuyển từng ngày, mà bọn hắn tham lam, cố gắng thực dân toàn cầu. Đại hạ cùng những thứ này xài lang, tất có một trận chiến. Lạc hậu muốn bị đánh à, bởi vậy vẫn là phải mau mau phát triển khoa học kỹ thuật cho thỏa đáng. Tiếp xuống công phu, Giả Tông lại bắt đầu đốc xúc hỏa khí doanh bên ấy, ra sức chế tạo đạn cùng đạn tháo. Đồng thời lại mệnh Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân Sư Đồ hai người nghiên cứu chế tạo uy lực càng lớn đại pháo. Rất nhanh, thời gian chính là đi tới 3 tháng, Tình Văn Hữu Kinh Vô Hiểm sinh hạ một đứa con tới. Giả Tông cho lấy tên gọi Giả Tuân, mà Mai Phu Nhân cho lấy cái nũ danh là Làm Trường Sinh. Mấy tháng công phu, Ngũ Châu kế châu nơi cũng tại gương ngựa sẵn sàng, vì thu được về chiến tranh làm chuẩn bị. Đương nhiên, Huyền Không 11 châu chủ tướng cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn nhằm vào quân kế châu công thành đặc điểm, bắt đầu tiến hành tính nhắm vào trống. Nói ví dụ, thêm dày cổng thành, mỗi một tòa cửa thành về sau cũng rộng lượng đá lớn dự bị. Một sáng quân kế châu công thành, bọn hắn có thể nhanh chóng dùng đá lớn ngăn cửa. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tại thêm dày tường thành. Đương nhiên, thêm dày tường thành cũng không phải là một sớm một chiều chi công, bọn hắn vậy duy có lựa chọn yếu kém điểm vào được ra cố thôi. Cùng lúc đó, bọn hắn còn trong thành chỗ khẩn yếu, chôn xuống hàng loạt thuốc súng. Bọn hắn chuẩn bị một sáng không địch nổi lúc thì rút lui, sau đó âm thầm nhóm lửa thuốc súng, chắc chắn năng lực lượng rất lớn nổ chết quân kế châu. Tin tưởng dùng không mấy lần, có thể đem quân kế châu nổ đến sợ hãi. Mà bọn hắn đại động thủ mục, lại là khổ bọn hắn chỉ hạ đại hạ bách tính. Bởi vì này chút ít, hết thảy đều là lao dịch. Rất nhiều đại hạ bách tính đều bị sống sờ sờ mà chết, hoặc là bị bọn hắn ẩu đả dẫn đến tử vong. Những thứ này đại hạ bách tính cũng trong bóng tối khẩn cầu, nóng nhìn quán quân hầu có thể sớm ngày phá thành, giết chết đám này thất tử. Mà Huyền Không không biết là bọn hắn mỗi cái trong thành, sớm có thêm một ít lão lục tới. Thời đại này, mặc dù cũng có gián điệp, có nhân viên tình báo, nhưng mà bọn hắn đối với tình báo để phòng công tác, rốt cuộc không đủ tỉ mỉ. Đồng thời những thứ này lão lục, nguyên bản cũng đều là bọn hắn Huyền Không người, căn bản khó lòng phòng bị. Những thứ này lão lục, rất dễ dàng địa thì ghi chép lại trong thành biến động chỗ. Thật nhiều thông tin, đều không cần cố ý đi tìm hiểu. Chỉ cần động thổ, thì tất nhiên không gạt được người. Cho dù còn có một số hắn bí mật của hắn, chỉ cần mời mấy trận rượu, liền có thể theo những kia tiểu tướng lĩnh, tiểu đầu mục chỗ nào dò nghe được. Quân Phúc Sát những người này, từng chút một thám tính nhìn Huyền Không các thành ao thông tin. Có thể đàm Huyền Không phương diện, còn cho là bọn họ làm đủ bí ẩn. Chỉ cần quân kế châu can đảm dám đối với bọn hắn phát động tiến công, chắc chắn cho bọn hắn bị trầm trọng đả kích. Mà bọn hắn không biết là, nhất cử nhất động của bọn họ, dường như hoàn toàn bị quân hạ chố ghi chép lại. Bọn hắn ở trong mắt quân hạ, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Hai bên cũng tại đấu sức. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Rất nhanh liền đi vào tháng 5, hành ố vàng, vậy bắt đầu muốn thu cắt lên lúa mạch. Thu hoạch hết lúa mạch sau đó, lại muốn cày trồng khoai lang, nô cùng lạc. Đất Ngũ Châu đại hạ bách tính, cũng xa vào đến bận rộn trong. Bất quá bọn hắn nụ cười trên mặt lại là ngọt ngào. Vì năm nay là bội thu năm, bọn hắn gieo xuống cây nông nghiệp, hơn 3 tháng sau cũng có thể có một lần bội thu. Năm nay, bọn hắn cũng không tiếp tục buồn không có lương thực ăn. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Mấy chuyến cỏ thơm xanh, lại gặp lá phong hồng. Chưa phát hiện bên trong chính là đến mùa thu hoạch. Năm nay mưa thuận gió hòa, là một bội thu năm. Vũ Châu Kê Châu bách tính, trên mặt mỗi người cũng lộ ra không che giấu được nụ cười. Chương 323, bội thu nghi kỵ xuất binh quy tâm, 1, chương 323, bội thu nghi kỵ xuất binh quy tâm, 1, ba loại kiểu mới cây nông nghiệp, mẫu sinh khả quan, có thể so với bọn hắn lúa mì thu hoạch cao hơn rất nhiều tới. Mà cái này quý hoa màu cũng đều là đột nhiên nhiều ra tới, làm sao không nhường bách tính tươi cười rạng rỡ. Mà ngày mùa thu hoạch xong sau, bọn hắn lại vội vàng làm đất, chuẩn bị và tiết xương dáng sau đó, bắt đầu gieo hạt lúa mì vụ đông. Mà giả tông chợ nông công trình còn chưa có kết thúc. So sánh kia lạc, giả tông liền để mỗi thôn cũng góp vốn, xây thành một tòa xưởng ép dầu. Sau đó trong thôn dân có thể thay phiên dùng xưởng ép dầu đến ép dầu. Ép ra dầu lạc, trừ ra có thể lưu lại một bộ phận tự dùng bên ngoài. Còn lại đều có thể bán cho thương hội tiết ra. Thương hội tiết ra mua, lại vận chuyển ra ngoài địa đi bán. Giả tông lại tại trên đại hạ nguyệt báo bắt đầu xào nhiệt độ dầu lạc chỗ tốt, thổi phong dùng dầu lạc xào rau, có thể tăng cường thể chất người, kéo dài tuổi thọ. Khu vực Trung Nguyên, tại Tống triều liền bắt đầu rộng khắp sử dụng dầu thực vật xào rau. Chẳng qua vậy sẽ tử, là còn chưa đưa vào tới đây chứ. Bởi vậy, sử dụng dầu thực vật bình thường đều là dầu gừng, dầu đậu nành, dầu cải, dầu chè các loại. Này mấy loại dầu thực vật đều có các chỗ tốt, dầu lạc cùng này mấy loại dầu thực vật so sánh với lời nói, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là giả tông vì mở rộng dầu lạc, ngược lại vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Mà hiện nay, vậy duy có Ngũ Châu Kế Châu nơi, phạm vi lớn bắt đầu trồng trọt lạc. Dầu lạc vậy duy có bên này mới có, cái gọi là vật hiếm thì quý. Bởi vậy, chỉ cần ra đất tiến vân, dầu lạc giá cả thì như diều gặp gió, đống chốc bị xào lên trời đi. Mà chỉ cần lạc không có tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến rộng khắp mở, giá cả cũng không cần hạ thấp xuống đi. Mà chờ mấy năm sau đó, lạc phổ biến rộng khắp mở, tiệm buôn tiết ra, vậy đã sớm kiếm lợi lớn, bởi vậy ngược lại cũng không thành vấn đề. Chẳng qua trong này lợi nhuận, tiết ra lại là chỉ lấy một thành mà thôi. Còn lại chín thành đều thuộc về tiết độ sứ phụ tất cả. Bây giờ đất Tiến Vân đã bị giả tông xem như chính mình đất phần trăm. Mà đất Tiến Vân chịu thảm bởi huyền không độc hại, bách phế lại hưng, muốn kiến thiết lên thì cần một số tiền lớn tài. Bởi vậy, giả tông cũng không thể không nghĩ biện pháp kiếm lấy một ít tiền tài. Kế Châu bên này không đơn thuần là dầu lạc, chính là khoai lang cùng nô, giả tông tiến hành hai lần gia công. Nói ví dụ khoai lang, giả tông ngay tại dân gian mua một nhóm, đun sôi sau đó phơi thượng một hai nhật, sau đó lại dừng cái làm thành khoai lang khô. Cũng có trước dừng sau trừng, hiệu quả không kém bao nhiêu, sau đó vận đưa ra ngoài, lại cao hơn giá bán ra. Mang nô, tự nhiên là giữ tươi vận đưa ra ngoài, đun sôi sau đó bán ra. Chẳng qua hiện nay giữ tươi kỹ thuật 10 phần là hậu, bởi vậy ngược lại không cách nào vận chuyển quá thêm ra đi. Chẳng qua mỗi một loại chỉ cần vận đưa ra ngoài, liền có thể kiếm lợi lớn. Mà này ba loại cây nông nghiệp, giả tông cũng không có theo chính phủ giữ lại cho mình thổ địa sản xuất bên trong trực tiếp gia công, mà là nhường lợi tại dân, trực tiếp theo dân gian tiến hành thu mua. Mà thu mua ra cả, trực tiếp là lúa mì gấp 2. Tính như vậy lời nói, riêng là gốc giả cái này gốc giả thu nhập, liền có thể đạt tới lúa mì gấp 3-4 lần thậm chí nhiều hơn. Chỉ là cái này hạ, liền để năm châu bách tính, nói ít vậy kiếm lời mấy lượng mà tới. Bách tính có tiền rồi, đối với quan quân hầu, tự nhiên càng thêm ủng hộ cùng quy tâm. Lại nói hoàng cung kinh thành trong, Vĩnh Long đế đang dùng thiện. Hắn thưởng thức hai đạo dùng dầu lạc xào thức ăn, so sánh một phen, cảm giác quả nhiên còn mỹ vị hơn một ít. Sau đó lại nếm một miếng khoai lang làm, ăn một đoạn nhỏ nô, cảm thấy hương vị thật là không tệ dáng vẻ. Đã ăn cơm rồi sau đó, Vĩnh Long đế thậm chí nhịn không được đưa tới thái y thị thái y lệnh đến hỏi. Thái khanh, trường kỳ sử dụng dầu lạc, quả thật có thể rèn luyện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thái y lệnh châm trước hồi lâu mới là nói ra, khởi bẩm bệ hạ, nghĩ đến vẫn có một ít chỗ tốt. Thái y lệnh tất nhiên y thuật tinh xảo, nhưng mà hắn dù sao không phải là hậu thế dinh dưỡng học chuyên gia. Đối với mới phát sự vật dầu lạc, hắn hoàn toàn bắt không được, cũng không dám nói bừa. Mà Vĩnh Long đến nghe, lại cho rằng dầu lạc quả nhiên có như thế công hiệu. Bởi vậy mệnh thái y lệnh lui ra sau đó, liền phân phó đái quyền, mệnh ngự thiện phòng về sau chọn mua dầu lạc, về sau xào rau đều dùng dầu lạc đến xào. Đái quyền nghe xong, lập tức phân phó. Sau bữa ăn, Vĩnh Long đế về đến thượng thư phòng, phê duyệt một phen tấu chương sau đó, bắt đầu cầm lấy Ngũ Châu Yến Vân tình báo lật xem. Bây giờ Vĩnh Long đế ánh mắt, trọng điểm thì đặt ở đất Yến Vân còn có Nam Phương hai chỗ này. Nếu là có thể thu phục đất Yến Vân, đồng thời lại gọt sạch Tam Thiên, lớn như vậy hạ sẽ không còn gian nan khổ cực. Bởi vậy, Vĩnh Long đế vậy 10 phần coi trọng hai chỗ này tình báo. Như là đất Tam Thiên, Vĩnh Long đế thì phái ra Phùng Tử Anh tự mình chủ trì. Đất Yến Vân tình báo, Vĩnh Long đế vậy thu lấy 10 phần tường tận. Lúc này, Vĩnh Long đế mở ra tình báo, nhìn thật kỹ. Khi hắn nhìn thấy, đất Ngũ Châu bách tính, đúng là mọi nhà cũng có lương thực dư, mọi nhà cũng có thể mặc thượng bộ đồ mới. Trong nhà con cháu cũng có thể miễn phí đưa vào học đường. Chính là này đất Ngũ Châu y quán, cũng vượt qua cùng địa phương khác rất nhiều tới. Chính là có kẻ đóa bùa cô đơn người, cũng đều có nuôi có chỗ theo. Bách tính an cư lạc nghiệp. Bách tính chi giàu có, ở xa đại hạ các nơi phía trên. Cho dù là cái gọi là thịnh thế bách tính, sợ là cũng không đạt được Ngũ Châu Yến Vân bách tính như thế giàu có. Mà này đất Ngũ Châu, giả tông cũng bất quá mới quản lý mấy năm công phu mà thôi. Như là Chắc Châu, càng là hơn năm nay mới vừa vặn cầm xuống. Vị này quán quân hầu, võ năng lực phóng ngựa định càn khôn, văn đồng dạng có thể nâng bút an thiên hạ. Quả nhiên là lương đống chi tại a. Như vậy tài năng, sợ là đổi trên triều đình bất kỳ vị nào khác quan viên đi, đều là không làm được đến mức này. Như vậy tài năng, nhường Vĩnh Long đế cũng vì đó khâm phục không thôi. Chỉ là, giả tông tài năng, cũng làm cho Vĩnh Long Đế kinh hãi không thôi. Như vậy tài năng, thật sự là thật là đáng sợ. Bây giờ, Vũ Châu Yến Vân nơi bách tính, đã chỉ biết quán quân hầu, mà không biết hoàng đế. Nếu như chờ hắn cầm xuống Yến Vân thập lục châu sau đó, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đem kinh doanh thủy dội không thấu. Tương lai cắt cứ một phương, lại nên như thế nào có thúc. Vĩnh Long Đế xuất thần một hồi, lại đang nghĩ, Vũ Châu Yến Vân phát triển, có thể hay không tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng. Suy nghĩ một lúc, Vĩnh Long Đế nhưng lại nhịn không được lắc đầu. Vũ Châu Yến Vân, tình huống đặc thù, nơi này là theo Huyền Không trong tay cướp lấy. Trật tự đều là nặng mới thành lập, thổ địa toàn bộ đồng đều phân cho bách tính. Đổi tại cái khác bất kỳ địa phương nào, cái này sách lược đều khó mà áp dụng. Nghĩ đến đây, Vĩnh Long Đế không khỏi lần nữa lắc đầu. Tiếp đó, Vĩnh Long Đế lại lấy ra Giả Tông tàu báo. Nguyên lai, bây giờ ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, tiếp đó, Giả Tông chuẩn bị bắt đầu toàn diện thu phục Yến Vân thập lục châu. Mà Vĩnh Long Đế, và một ngày này, cũng là phải đợi quá lâu. Mặc dù thu phục Yến Vân thập lục châu sau đó, đều sẽ có mới phiền não. Nhưng ít nhất cũng phải và trước thu phục Yến Vân thập lục sau đó, lại làm đạo lý. Bởi vậy, tiếp đó, Vĩnh Long Đế cùng triều đình, tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp Giả Tông đến thu phục Yến Vân thập lục châu. Vũ Châu thành bên trong, Giả Tông đã phân phó, mệnh dưới trướng các tướng lĩnh chuẩn bị tác chiến, đồng thời còn muốn phòng bị thông tin tiết lộ ra ngoài, bị Huyền Không có đề phòng. Chương 323, Bộ Thu Nghi Kỵ xuất binh quy tâm 2, chương 323, Bộ Thu Nghi Kỵ xuất binh quy tâm 2, mặc dù chỉ cần một phát binh, bọn hắn liền sẽ biết, nhưng mà năng lực giấu giếm nhất thời là nhất thời. Nếu có thể giấu giếm đến bọn hắn phát binh một khắc này, Huyền Không mới có cảm giác. Như vậy bọn hắn sơ kỳ, chắc chắn có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Sau nửa tháng, đại hạ nhanh chóng xuất binh, điểm bốn đường, thẳng đến Mạc Châu cùng Doanh Châu mà đi. Mạc Châu cùng Doanh Châu, tại đất Yến Vân vùng Đông Nam Thủy. Cầm xuống này hai châu nơi sau đó, tất cả Yến Vân liền triệt để chia làm đông tây hai bộ điểm. Phía đông Tất Châu, phía tây Cửu Châu. Đồng thời còn đem phía tây Cửu Châu cùng Huyền Không triệt để chia cắt ra đến, biến thành không có nước chi nguyên. Vì Giả Tông quân Kê Châu, xuất động nhanh chóng, quả nhiên đánh Huyền Không một trở tay không kịp. Bốn đường đại quân, tiến quân thần tốc, tại Mạc Châu cùng Doanh Châu quân coi giữ căn bản chưa từng phản ứng trước đó, bốn đường đại quân liền ngay cả hạ bắt thành. Vì quân Kế Châu động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn trước đó làm chuẩn bị, căn bản không kịp phát động, thành trì chính là bị cầm xuống. Đợi đến Mạc Châu cùng Doanh Châu hai châu Huyền Không quân coi giữ phản ứng sau đó, một bên gấp rút tiến hành phòng thủ, một bên nhanh chóng đem tin tức truyền về triều đình, tìm kiếm trợ giúp. Chỉ là, nước xa khó hiểu gần khác, về phần phía tây Cửu Châu, càng là hơn trực tiếp bị Trác Châu chặn ngang cắt đứt, cũng không thể nào phái binh đến trợ giúp. Tại Huyền Không phát binh trợ giúp qua trước khi đến, này hai châu đã trở thành một mình. Mà triều đình Huyền Không, theo tiếp vào thông tin, đến chuẩn bị quân lương, chuẩn bị binh mã, lại đến trợ giúp đến, nói ít cũng muốn một tháng công phu. Mạc Châu cùng Doanh Châu thủ tướng cảm giác, bọn hắn sợ là căn bản là không có cách chèo chống không đến một tháng đi. Bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui. Bây giờ bọn hắn duy có đập nổi gì thuyền, lại có lẽ là dứt khoát trực tiếp đầu hàng đại hạ. Chẳng qua Huyền Không đối với mấy cái này thủ tướng, vậy sớm có phòng bị. Huyền Không đem những thứ này thủ tướng người nhà, toàn bộ cũng đón vào Huyền Không đô thành thịnh trong kinh, thích đáng thu xếp lên. Như những thứ này thủ tướng lập công hoặc là chiến tử xa trường, hắn người nhà chính là gia đình liệt sĩ, tất nhiên cần phải đến hậu đãi. Nhưng mà nếu bọn họ như là phúc sát sơ thăng một đầu hàng đại hạ lời nói, như vậy người nhà bọn họ chắc chắn bị chém đầu cả nhà. Mà vì tư lợi đến phúc sát sơ thăng như vậy trình độ người, cuối cùng vẫn là số ít. Này hai châu nơi thủ tướng đã làm tốt đập nổi dìm thuyền dự định. Đồng thời bọn hắn tại một phen trao đổi sau đó, dứt khoát trực tiếp từ bỏ cái khác huyện thành, đem binh lực toàn bộ cũng triệu hồi đến châu quận chi thành bên trong tới. Những kia huyện thành, quân coi giữ vốn là có hạn, chính là trước đó có bố trí, cũng vô pháp đối với quân Kế Châu tạo thành thái đại uy hiếp. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem lực lượng toàn bộ thu nạp lên. Cứ như vậy, lại thêm bọn hắn trước đó làm tốt bố trí, dù là quân Kế Châu có thể ăn hết bọn hắn, vậy tất sẽ băng rơi đầy miệng răng. Mà binh lực của bọn hắn này co lại một cái, ngược lại để quân Kế Châu tiết kiệm rất nhiều phiền phức tới. Bọn hắn trực tiếp tiếp quản Huyền Không đẩy ra những thứ này về thành. Sau đó chia binh hai đường, chia ra bao bọc vây quanh Mạc Châu thành cùng Doanh Châu thành. Vây cuốn này hai thành nơi, theo thứ tự là Giả Hoàn dẫn đầu tiên phong quân cùng Ngô Sơn dẫn đầu tả quân. Về phần quân Phúc Sát cùng Liêu Tương Liên dẫn đầu quân đoàn lợi nhận, thì hiệp trợ nhìn hai quân mà thôi. Mà này hai quân, tại vây cuốn này hai thành sau đó, lại cũng không vội vã tiến hành công thành. Mà này, cũng là Giả Tông chuyện an bài trước. Cái gọi là ngoan cố chống cự, này hai châu nơi quân thành, bị bao quanh vây cuốn sau đó, biết rõ hẳn phải chết phía dưới, ngược lại sẽ đem sinh tử không để ý lúc này tiến công, chắc chắn lọt vào bọn hắn điên cuồng phản công. Bởi vậy, cũng không như vây mà không công, thời gian dài, tinh thần của bọn hắn liền đem hội giải tỏa. Lại nói này hai châu nơi, mỗi ngày cũng tại gia cố nhìn tường thành. Mà bên ngoài mặt bao vây lấy bọn hắn quân Kế Châu, thì hoàn toàn không có công thành ý nghĩa. Mà này, nhưng lại làm cho bọn họ một trái tim từng chút một chìm xuống dưới. Bọn hắn trong thành lương thảo cũng không nhiều, trước kia ngược lại là chứa được một chút, đầy đủ bọn hắn nửa năm sử dụng. Chỉ là bây giờ tại binh lực co đầu rút cổ sau đó, binh sĩ người đến một chút tăng lên gấp đôi. Cứ như vậy, trong thành lương thảo liền chỉ đủ 3 tháng sử dụng. Một lần, bên ngoài vây công bọn hắn quân hạ, cũng vô dụng công đánh bọn hắn. Chỉ cần đem bọn hắn vây quanh 3 tháng công phu, liền có thể để bọn hắn toàn bộ cũng chết đói trong thành. Bây giờ, bọn hắn đã không nhiều trông mong lấy bọn hắn triều đình Huyền Không phái đại quân tới trước trợ giúp giải vây rồi. Trợ giúp là tất nhiên sẽ trợ giúp đến, chỉ là quán quân hầu đối với cái này, làm sao có khả năng không có chút nào phòng bị. Nay Việt quân, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không trước tới giải vây. sau 3 tháng chính là tử kỳ của bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong thành quân thanh sĩ khí không khỏi ngày ngày tiêu chìm xuống, thậm chí có đem lãnh chúa động xin chiến, đề xuất giết ra một đường máu, giết ra khỏi chúng đây, phá vây mà đi. Mà này hai châu quân coi giữ thì là kiên quyết phản đối. Quán quân hầu gian trá như hồ, lúc này hắn nhất định ở bên ngoài bố trí thiên la địa võng, thập diện mai phục. Lúc này phá vây, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Mà liền tại bọn hắn tranh chấp không xuống lúc, này hai tòa thành, đúng là trong một đêm, trong lúc bất chi bất giác, liền bị quân Kế Châu trực tiếp phá thành. Lần này lại là quân Phúc Sát lập xuống đại công. Này thời gian nửa năm, quân Phúc Sát thế nhưng không có nhàn rỗi. Phúc Sát sơ thăng phái ra hàng loạt xích hậu, lẫn vào đến đất Yến Vân các tòa thành chỉ trong. Mà bây giờ Huyền không co vào chiến tuyến, một cách tự nhiên, những thứ này quân Phúc Sát cũng đồng dạng tụ lại tại một chỗ. Sau đó, những thứ này quân Phúc Sát, một bên lẫn vào thành phòng trong, một bên âm thầm tụ tập lớn mạnh, vừa cùng phía ngoài quân Kế Châu bắt được liên lạc. Sau đó, bọn hắn ước định cẩn thận ngày, sau đó bọn hắn âm thầm giữ vững một đoạn tường thành. Sau đó thừa dịp bóng đêm, trực tiếp phóng mười mấy cái dây thừng, nhường dưới thành quân Kế Châu leo lên tường thành đi. Rất nhanh, những thứ này quân Kế Châu liền lần nữa mở rộng phòng tuyến, nhường liên tục không ngừng Kế Châu quân leo lên tường thành. Bọn hắn ngược lại là không có đi mở cửa thành ra, bởi vì lúc này cổng thành đã hoàn toàn bị đá lớn chặn chết rồi. Và đi chuyển đá lớn, còn không bằng từ bên này dọc theo dây thừng leo thành tường đến nhanh đấy. Trên tường thành quân hạ càng ngày càng nhiều, trong thành Huyền Không binh sĩ kinh sợ phía dưới, vậy bắt đầu điên cuồng phản công. Lúc này, liên phát súng trường bắt đầu phát huy, mặc cho Huyền Không binh sĩ làm sao phản kích, vẫn luôn không cách nào đột phá lưới lửa. Trừ ra lưu lại đầy đất thi thể bên ngoài, bọn hắn thậm chí không cách nào cho quân hạ đem lại làm hại. Mà lúc này, quân hạ đã ngay cả thang mây vậy chuyển trở tới đây. Theo từng cái thang mây đỡ đến trên tường thành, cái này cũng mang ý nghĩa thành trì đã hoàn toàn thất thủ. Lúc này, trong thành quân Thanh, chính là muốn phá vây cũng là không làm được, vì cổng thành đều bị bọn hắn chặn chết rồi. Quân hạ không ngừng tiến công, nơi nào sẽ cho bọn hắn đẩy cự thạch ra công phu. Này cũng coi là bọn hắn mua dây buộc mình. Huyền Không thủ tướng lại một lần co vào binh lực. Bọn hắn bố trí, không chỉ có riêng chỉ có tường thành cùng cổng thành mà thôi. Chương 323, bộ thu nghi kỵ xuất binh quy tâm, 3, chương 323, bộ thu nghi kỵ xuất binh quy tâm, 3, trong thành, bọn hắn đồng dạng bố trí rộng lượng cạm bẫy cùng mai phục. Mấy chỗ dưới mặt đất, thậm chí còn chôn giấu hàng loạt thuốc súng. Lúc cần thiết, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng quân hạ đồng quy vô tận. Chỉ là, quân hạ lại là cũng không nóng nảy tiến công. Nhìn thấy Huyền Không binh sĩ lui sau khi đi, ngược lại trước chuyển rơi đá lớn, mở cửa thành ra. Sau đó, từng bước một thúc đẩy. Mà Huyền Không làm các loại cạm bẫy cùng mai phục, đúng là không có một chỗ có hiệu quả. Dường như quân hạ có biết trước năng lực đồng dạng. Đến lúc này, quân Thanh trên dưới, làm sao không biết, trong bọn hắn, ra phản đồ, bọn hắn tất cả bố trí, người ta quân hạ đều bị rõ ràng. Loại tình huống này, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Huyền Không quân coi giữ trên dưới, không khỏi cũng xa vào đến trong tuyệt vọng. Tại quân hạ không ngừng công kích phía dưới, bọn hắn cuối cùng hỏng mất. Thủ tướng tại chỗ tự vẫn mà chết, còn sót lại binh sĩ, đầu hàng, không đầu hàng toàn bộ bị giết. Đến tận đây, Mạc Châu cùng Doanh Châu bị toàn diện thu phục. Này hai châu bách tính đều bị đi ra khỏi nhà, nước mắt tung hành, gieo họ không thôi. Bọn hắn đã sớm nghe qua kia năm châu bách tính qua là cái gì thần tiên thời gian. Mà hiện nay, trời này phú quý, vậy cuối cùng đến phiên trên người bọn họ đến rồi. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu toàn diện tiếp quản này hai châu nơi. Lại lần nữa bố trí binh lực, điều động quan viên, cho bách tính phân phát thổ địa. Đồng thời, cũng đem tin chiến thắng truyền đến trong triều đình. Mà mãi đến khi này hai châu đã bị toàn bộ cầm xuống, Huyền Không 10 vạn biệt quân mới đi đến nửa đường bên trên. Lúc này, lần này Huyền Không chủ tướng đã được đến hai châu luân hãm thông tin. Lúc này hắn ngược lại là xa vào đến trong hai cái khó này. Thật sự là không biết nên trực tiếp mang binh trở về, hay là trực tiếp cùng quân hạ làm đến một hồi. Quân hạ thật sự là thái dũng mãnh, hắn này 10 vạn đại quân, sợ căn bản cũng không phải là quân hạ đối thủ. Nhưng như vậy mà quay về, lại là muốn rất mất mặt. Bởi vậy, này Huyền Không tướng lĩnh không thể không một bên đi trầm rãi, một bên phái người đi triều đình hỏi. Mà cuối cùng được đến quân lệnh là hỏa lực tập trung biên cảnh, chờ cơ hội. Được rồi, triều đình vậy sĩ diện. Vừa sợ này 10 vạn đại quân triệt để chôn vùi rơi, lại lo lắng trực tiếp rút quân về triều sẽ để cho bách tính cười nhạo. Bởi vậy, dứt khoát liền đem này 10 vạn đại quân phóng tới đường biên giới bên trên. Chờ thêm đoạn thời gian, thời tiết lạnh xuống đến sau đó, cũng liền có lý do rút quân về triều. Giả Tông tự nhiên vậy đang chú ý Huyền Không nhất cử nhất động, và phát giác được bọn hắn hỏa lực tập trung biên cảnh thông tin sau đó, chính là triệt để yên lòng. Xem ra, Huyền Không bị đánh sợ a, bọn hắn đã ngầm thừa nhận này hai châu nơi luôn hãm. Thậm chí ngay cả Yến Vân phía tây đất Cửu Châu, vậy ngầm thừa nhận từ bỏ. Nếu không phải như vậy, bọn hắn nhất định không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, Giả Tông cũng yên lòng. Này hai châu nơi, ngược lại không gấp, Giả Tông chỉ là lưu lại chút ít quân coi giữ sau đó, liền đem tinh thần và thể lực hoàn toàn bỏ vào phía tây. Tiếp đó, chính là muốn bắt lại Quy Châu cùng Nho Châu. Còn lại Thất Châu, và năm sau lại làm lý thuyết cũng không muộn. Bất quá, lần này lại là không cần lại tiêu hóa 1-2 năm công phu lại cướp đoạt cái khác mấy châu. Lần này, Giả Tông chuẩn bị một đường công thành cướp trại, đem còn lại tất cả châu toàn bộ cầm xuống. Lúc này, hắn tích xúc lực lượng đã đầy đủ, là lộ ra răng nanh lúc. Đồng thời, kéo gặp thời nhật dài ra, không khỏi không có cái gì bất ngờ phát sinh. Thương nghị đã định, tiếp đó, Giả Tông dẫn quân tây bên trên, chia binh hai đường, thẳng đến Quy Châu cùng Nho Châu mà đi. Yến Vân tây bộ Cửu Châu, ngược lại là cũng kết nối tại một chỗ, có thể qua lại trợ giúp. Bất quá, này đất Cửu Châu có chút hẹp dài, trừ ra liền nhau châu bên ngoài. Thối Tây Bộ tứ châu muốn trợ giúp đến, là lúc cần phải nhận. Đồng thời, bọn hắn cũng cần đề phòng quân Hạ có thể hay không theo Đại Châu cùng Nhạn Môn quan công đánh tới. Đầu năm nay quân Hạ thì tiến đánh qua một lần. Mặc dù cuối cùng bị bọn hắn thoải mái đánh bại, nhưng nếu là bọn họ đem chủ lực toàn bộ trợ giúp ra ngoài, tình huống lại từ khác nhau. Bởi vậy, trừ ra Võ Châu cùng Tân Châu phái ra viện quân bên ngoài, còn lại năm châu cũng không có phái ra viện quân đi. Sau một tháng, Quy Châu, Nho Châu hai châu nơi bị quân Kế Châu cầm xuống. Sử dụng thời gian, đây giả tông theo dữ liệu, còn muốn ít một chút. Võ Châu cùng Tân Châu phái ra viện quân, không ngoài dữ liệu, vậy tất cả đều bị quân Kế Châu vây điểm đánh viện binh mà toàn bộ tiêu diệt hết. Võ Châu cùng Tân Châu quân coi giữ vốn cũng không đủ, kể từ đó thì càng là giật gấu va vai. Bọn hắn gấp hướng cái khác năm châu cầu viện, mà cái khác đất Vũ Châu, tại biết rõ hạ quân dụng chính là vây điểm đánh viện binh Dương Nhu sau đó, liền càng thêm không thể nào phái binh chi viện. Tức giận, Võ Châu cùng Tân Châu thủ tướng cả giận nói: "Hôm nay chúng ta bị vây, các ngươi không điều động viện quân trợ giúp, chờ ngày mai các ngươi bị vây nốt, sẽ không còn có người đi trợ giúp các ngươi." Mà cái khác năm châu thủ tướng thái độ là: "Vậy thì chờ ngày mai lại nói lại." Bởi vậy, lại là sau một tháng, năm châu cùng Tân Châu cũng bị cầm xuống. Đến tận đây, Yến Vân thập lục châu thu phục 11 châu, chỉ còn lại đất Ngũ Châu chưa từng thu phục. Mà lúc này, thời tiết một trời lạnh dường như một tiên, đông nhiên lại rơi ra tuyết lớn. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn liên tiếp hạ mấy ngày, đem thiên địa hóa trang bao phủ trong làn áo bạc, trắng loá như tuyết. Này băng tiên tuyết địa bên trong, ngược lại không cách nào xuất binh. Huống chi bây giờ vậy đến cuối năm, giả tông dứt khoát liền để binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt. Lại chờ qua năm, băng tuyết tan sau đó, lại đi tiến đánh còn lại đất Ngũ Châu không mượn. Tiếp đó, giả tông lại cũng không thể thanh nhàn. Chỉ vì năm nay tuyết rơi lớn, mà bây giờ giả tông địa bàn, trực tiếp theo năm châu mở rộng đến 11 châu. Hắn là quan phụ mẫu, tự nhiên không thể không quản 11 châu bách tính chết sống. Thực tế Yến Vân Tây Bộ Tứ Châu, là cuối năm mới được, quan viên còn chưa từng có gót. Mà này đất Tứ Châu, nhiều bị huyền không độc hại, thời gian qua vốn là gian nan. Ở đâu còn đỡ được ở lớn như vậy tuyết lớn. Rất nhiều bách tính nhà đều bị áp sập, người một nhà khó mà sống qua. Giả tông liền phái ra quân đội đi cứu thai. Đồng thời hạ tử mệnh lệnh, nhưng có một cái bách tính chết bởi giá lạnh, tất cầm tướng lĩnh là hỏi. Giả tông thậm chí tự thân bị đống thương bách tính trị liệu. Bởi vì bị tổn thương do giá rét bách tính quá nhiều, đến mức giả tông thường thường một trời đều ngủ không mấy canh giờ, mấy ngày kế tiếp, cả người cũng gầy đi trông thấy. Này đất Tứ Châu bách tính, rất nhiều đều bị giả tông vị này quán quân hầu cảm động đến khóc ròng ròng, vì gối trong đống tuyết cho giả tông dập đầu không thôi. Dường như mọi nhà cũng dọn lên giả tông sinh tử, ngày ngày cung phụng hương hỏa. Cái gọi là trên làm dưới theo, giả tông là tiết độ sứ đều như thế, tầng dưới chốt quan binh cùng quan lại sao dám thờ ơ. Bởi vậy, nay một trận tuyết lớn mặc dù đại, nhưng mà cuối cùng, trừ ra phòng ốc sụp đổ bị nện chết bách tính bên ngoài, đúng là không có một cái nào bách tính chết bởi thai sau. Mà này, cũng làm cho giả tông thanh danh tại đất Tiến Vân rộng khắp lưu truyền ra đi. Nhưng đất Tiến Vân bách tính càng phát ra quy tâm. Những thứ này nạn dân, thích đáng thu xếp hoàn tất sau đó, dần dần vậy đến cuối năm. Năm nay tả hữu trở về không được, giả tông dứt khoát cùng những thứ này nạn dân cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau ăn cơm tất nhiên, cùng nhau qua cái này năm. Chương 324, thu phục Yến Vân thập lục châu, được phong linh quốc công, 1, chương 324, thu phục Yến Vân thập lục châu, được phong linh quốc công, 1, tới gần lúc sau Tết, giả tông nhận được thư nhà. Nguyên lai Tiết Bảo Thoa tại tháng 11 liền sinh hạ một đứa con gái đến, nhường giả tông cho lấy cái tên. Vì tuyết lớn, dẫn đến thông tin truyền lại gian nan, giả tông lại mang binh một đường hướng tây. Phần này thư nhà, liền trì hoãn thời gian một tháng, mới đưa đến giả tông trong tay. Bà muội muội sinh cái nữ nhi, ngược lại là món cực tốt sự việc. Cứ như vậy, hắn thì có hai đứa con trai, hai cái nữ nhi. Bất quá, chỉ sợ bà muội muội hội thất vọng a. Nàng vốn là cái mạnh hơn người, mà bây giờ chính mình thế nhưng có song tước vị. Như Lâm Đại Ngọc chỉ có một lời của con, như vậy nàng như sinh hạ nhi tử, vậy là có thể kế thừa một tước vị. Bây giờ nàng lại là sinh hạ một đứa con gái tới. Chẳng qua tương lai còn dài, tương lai tái sinh cũng không muộn. Giả tông rất nhanh liền cho nữ nhi này một cái tên, Giả Thiên. Qua Tết lại hạ một hồi tuyết, mãi đến khi tháng 2 mới bắt đầu dần dần làm tan, tuyết động dần dần hòa tan, lộ diện biến vũng bùn lên. Mà Giả Tông thì là lần nữa bắt đầu xuất kích. Tháng 2 rất nhanh liền đến làm nông thời điểm, phải tận lực không chỉ hoãn cày bừa vụ xuân mới tốt. Tiếp đó, Giả Tông đại quân xuất phát, thẳng đến Úy Châu mà đi. Nửa tháng công phu, liền triệt để cầm xuống Úy Châu. Tiếp đó, Giả Tông cũng không có vội vã thúc đẩy, mà là tại Úy Châu cho bách tính chia xong thổ địa, đồng thời giúp đỡ Úy Châu bách tính cày bừa vụ xuân qua đi, lúc này mới tiếp tục dẫn quân tây vào. Lúc này, tất cả Yến Vân thập lục châu, vậy chỉ còn lại có sau đó Tứ Châu. Theo thứ tự là Ứng Châu, Vân Châu, Sóc Châu cùng Hoàng Châu này Tứ Châu. Tiếp đó, Giả Tông dẫn quân thẳng đến Ứng Châu. Lúc này, Ứng Châu thủ tướng Thần Trương, quân Kế Châu khí thế hùng hùng, một đường công thành cướp trại, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Hắn Ứng Châu chỉ có hơn một vạn quân coi giữ, ở đâu ngăn cản được. Bởi vậy, Ứng Châu thủ tướng vội vàng hướng ngoài ra ba châu cầu cứu. Chỉ tiếc, ngoài ra ba châu thủ tướng đều là tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm người khác trên ngoài xương. Tức giận, Ứng Châu thủ tướng chửi ầm lên: "Ba người này, sao mà tầm mắt hạn hẹp ư? Chẳng lẽ không biết môi hở răng lạnh đạo lý? Bây giờ ngươi không giúp ta Ứng Châu, chờ ta Ứng Châu bị diệt mất sau đó, bước kế tiếp thì đến phiên các ngươi." Hắn lại là không ngờ rằng, trước đây hắn không có giúp Tân Châu cùng Võ Châu lúc, người ta vậy là nói như vậy hắn. Lại nửa tháng công phu, Ứng Châu bị phá. Đến tận đây, Yến Vân Thập Lục Châu liền chỉ còn lại có Tam Châu chi địa. Khi mà Giả Tông dẫn quân tiếp tục lên phía bắc lúc, ngoài ra ba châu thủ tướng lại mang binh bỏ thành mà chạy. Nguyên lai này ba cái thủ tướng cũng không có cùng thành cùng chết sống dự định, bọn hắn sớm thì đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bởi vậy, bọn hắn không xuất binh tương trợ Ứng Châu, vậy thì chẳng có gì lạ. Xuất binh giúp đỡ Ứng Châu, cũng bất quá là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về thôi, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ba vị này thủ tướng xuất lĩnh các châu trong binh mã, một đường hướng bắc, mượn đường Hạo Dương, một đường chật vật mà quay về. Bất quá, bọn hắn mặc dù vứt bỏ thành trì, nhưng mà tốt xấu còn bảo toàn mấy vạn đại quân. Không giống như là cái khác thủ tướng, nhân địa đều mất. Bọn hắn như vậy về đến Huyền Không, chắc hẳn cũng sẽ không bị bao lớn xử lý. Mà Giả Tông cũng không có tiếp tục truy ý định giết bọn họ. Tả Hữu có thể thu phục đất Tiến Vân, liền cũng đạt tới hắn mục đích. Tiếp đó, Giả Tông lần nữa sa vào đến bận rộn trong. Cái gọi là có thể lập tức đánh thiên hạ, không thể lập tức trị thiên hạ. Tranh đấu giành thiên hạ khó, trị giang sơn càng khó. Giả Tông đầu tiên là hướng triều đình báo tin mừng, là dưới trướng các tướng lĩnh tình công. Tiếp đó, thì là tại các châu điều động quan viên, phân phát thổ địa, ổn định trật tự, phát triển dân sinh. Trong lúc nhất thời, bận điệu chân không chạm đất. Lại nói trong kinh thành, triều đình tiếp vào Giả Tông đưa tới tin mừng, trên dưới đều bị kích động không thôi. Rất nhiều lão thần, thậm chí cảm động đến nước mắt tung hoành tình trạng. Vứt bỏ Yến Vân Thập Lục Châu, quả thật đại hạ sỉ nhục. Càng là hơn rất nhiều lão đại nhân nội tâm lớn nhất đau nhức. Bây giờ quán quân hầu xuất mã, đúng là trực tiếp thu phục Yến Vân Thập Lục Châu, phần này công tích, có thể ghi tên sử sách, không kém gì diệt quốc chi chiến. Mà sau trận chiến này, vậy tất nhiên sẽ nhường đại hạ thanh âm nhìn, đặt tới đỉnh phong. Nhường Huyền Không về sau cũng không dám lại nam dò xét, nhường Tam Phiên không dám tiếp tục hành thiêu. Mà bây giờ, triều đình bên này, vậy bắt đầu mở rộng ba loại tiểu mới cây nông nghiệp. Sợ dùng không 10-20 năm công phu, đại hạ liền có thể lần nữa nên đón tình thế. Mà hiện nay khẩn yếu nhất, hay là phong thưởng công thần. Giả Tông vị này quán quân hầu công tích, thật sự là thái chói mắt, không thể xóa bỏ. Không nói phong vương, tối thiểu nhất phong công là chắc chắn. Cuối cùng, Vĩnh Long Đế lực gáp chúng nghị, trực tiếp tấn thăng Giả Tông là Ninh Quốc công, khôi phục kỳ tổ thượng vinh quang. Mà lần này tăng lên, chính là hắn thế tập tam đẳng dũng võ bá tước vị, một chút khôi phục tổ tiên vinh quang. Một cái khác quán quân hầu tước vị vẫn đang cất giữ. Bây giờ Giả Tông thật là chạm tay có thể bỏng. Tước vị mấy có lẽ đã đến đỉnh, lại tăng cũng bất quá đem nó quán quân hầu thăng làm công tước thôi. Nếu là lại lập xuống công lao, liền duy có phong vương một đường. Mà Liêu Tương Liên tước vị cũng tại lần này trực tiếp được đề thăng làm tam đẳng tử tước. Giả Hoàn tước vị được đề thăng làm nhị đẳng nam tước. Thậm chí ngay cả Ngê Nhị cũng mỏ cái kỵ đô úy tước vị. Phúc Sát Sơ thăng được tấn thăng làm bình an hầu. Còn lại tướng lĩnh đều có phong thưởng. Lần này triều đình phong thưởng đi ra tước vị cũng không phải số ít. Chẳng qua tối cao cũng bất quá tấn thăng đến khinh xa đô úy thôi. Những thứ này tước vị mặc dù có thể thừa kế, nhưng mà cũng bất quá nhận lấy một ít năm phụng cùng ủng có địa vị khá cao địa vị thôi. Đối với triều đình mà nói, cũng bất quá là chi tiêu một chút bạc sự việc. Mặc dù như vậy cũng sẽ tăng thêm triều đình tài chính gánh vác, chỉ là như vậy một hồi đại thắng, dù là nhường tài chính nhiều một ít chi tiêu, đều là đáng giá. Phong thưởng qua đi, tự có thái giám đi Ninh Quốc phủ báo tin vui. Ninh Quốc phủ bên trong, chư nữ biết được tin tức này sau đó, cũng đều mười phần hoan hỉ. Mai phu nhân cùng Lâm Đại Ngọc, ngược lại là đau lòng lên Giả Tông tới. Trận này trận đại chiến, cũng không biết Tông Ca Nhi bị thương chưa từng. Nhất định không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Các nàng không nóng trông Giả Tông thăng quan tiến tước, ngược lại là nóng trông Giả Tông có thể bình an là được. Mà Tiết Bảo Thoa thì là thầm hận chính mình bụng không chịu thua kém. Nếu là sinh con trai thì tốt biết bao, lại sinh thì sinh hạ một đứa con gái tới. Lâm Muội Muội thể cốt yếu, nàng sinh hạ một đứa con trai sau đó, phía sau chưa hẳn còn có thể tái sinh. Chính là tái sinh, cũng chưa chắc chính là nhi tử. Cho dù là nhi tử, cũng chưa chắc có thể nuôi lớn. Tóm lại, vô cùng có khả năng hội lưu lại một tước vị chống chỗ tới. Như chính mình sinh là cái nhi tử lời nói, liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị quán quân hầu. Tiết Bảo Thoa trong lòng đã quyết định chủ ý, và Tông Tam Ca khi nào sau khi trở về, chính mình nhất định phải nhiều vất vả một ít. Tranh thủ sớm ngày sinh hạ nhi tử đến mới tốt. Có nhi tử, chính mình tại Giả gia địa vị mới có thể càng phát ra vững chắc, cũng có thể tốt hơn chiếu khán Tiết gia. Chương 324, thu phục Yến Vân Thập Lục Châu, được phong linh quốc công, 2, chương 324, thu phục Yến Vân Thập Lục Châu, được phong linh quốc công, 2, lại nói nhị phòng Giả gia trong, làm giả mẫu, hình phu nhân, vương phu nhân đám người, nghe được Giả Tông đúng là khôi phục tổ tiên vinh quang, lại lần nữa được phong làm linh quốc phụ trong, trên mặt không khỏi đều là lộ ra thất vọng mất mát chi sắc. Nhớ năm đó, một môn hai quốc công linh quốc công, linh quốc công Giả gia, sao mà lóa mắt? Chỉ là hậu nhân không chịu thua kém, bọn hắn vinh quốc phủ mạnh này, đúng là ngay cả gìn giữ cái đã có cũng làm không được, đúng là ngay cả tổ tiên truyền xuống tới tước vị đều vứt bỏ, ngự tứ nhà vậy bị thu về. Bọn hắn cái này chi, lại một chút xuống dốc như vậy. Lại so sánh một chút hoa tươi nhìn cầm, lửa mạnh thêm dầu, như mặt trời ban trưa linh quốc phủ, quả nhiên là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lúc này, Giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba cái, vậy âm thầm hối hận lên. Trước đây hối hận không nên đem Tông Ca Nhi trục xuất phủ đi. Như không đem trục xuất phủ đi, lúc này vinh quang, đó là thuộc về bọn hắn binh quốc phủ bên này. Bọn hắn binh quốc phủ, vậy đoạn không đến mức rơi xuống trình độ như vậy. Xem xét bây giờ mới 17-18 tuổi, liền bắt đầu có vẻ già mua bảo ngọc, lại so sánh một chút được phong linh quốc công Tông Ca Nhi. Trong lúc nhất thời, Giả mẫu trong lòng, không khỏi ngũ vị tạp trần lên. Đều là giống nhau tôn nhi a, như là lúc trước, đối với hắn nhiều một ít yêu thương, thì tốt biết bao. Chỉ là, trên đời này nơi nào có thuốc hối hận có thể bán. Chẳng qua Hoàng Ca Nhi cũng đúng cái tốt, hồi nhỏ nhìn như vậy không đứng đắn, không ngờ rằng đi theo Tông Ca Nhi, bây giờ đúng là tiền đồ đi lên. Bây giờ tức thì bị phong cái năm tước. Nói không chừng Đinh Quốc phủ về sau có thể hay không nổi dậy, thì toàn bộ nhờ hắn. Vừa nghĩ tới Giả Hoàn, Giả Mẫu trong lòng không khỏi dậy rồi thích thú. Mặc dù di vãng, hắn đối với Giả Hoàn cũng không có sao yêu thương qua. Chẳng qua rốt cục cũng không có tượng đối đãi Tông Ca Nhi như vậy đối đãi qua hắn. Huống hồ mẹ hắn còn theo bên người. Có Hoàng Ca Nhi tại, bọn hắn Đinh Quốc phủ không dám nói năng lực lặp lại tổ tiên vinh quang, nhưng chí ít vẫn là có mấy phần trông cậy vào. Giả Tông đang bận rộn một phen sau đó, chính là về tới U Châu. Bây giờ cho dù là thu phục Yến Vân thập lục châu toàn cảnh, Giả Tông vậy là chuẩn bị đem tiết độ sứ phủ đặt ở U Châu. U Châu bên này vốn là Tiền Minh đô thành, ngạch, cho dù là bản triều, nguyên bản đô thành cũng là ở chỗ này. Chỉ là phía sau mới bị bách rời đô, càng là hơn mức bỏ Yến Vân thập lục châu. U Châu vốn là bát hướng cố đô, tự nhiên có hàn ưu biệt chỗ. Bây giờ U Châu bên này, hoàng cung vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Huyền không biết ra tại duyên cớ gì, cũng không có đem đô thành chuyển đến bên này. Nay hoàng cung ngược lại là bị nguyên bản Huyền không thủ tướng chiếm đi. Bây giờ tự nhiên rơi xuống Giả Tông trong tay. Bất quá Giả Tông chỉ là phái một số người tiến hành đơn giản giữ gìn, hắn còn không có đầu óc phát nhiệt đến hoa mắt ù tai tình trạng. Nay hoàng cung có thể là tuyệt đối sẽ không nhúng chạm. Giả Tông ngoài ra tuyển một chỗ tòa nhà lớn là tiết độ sứ phủ, cũng không biết triều đình có thể hay không rời đều trở về. Chẳng qua hiện nay đô thành vậy kiến thiết vô cùng tốt, đồng thời rời đô liên quan đến thiên đầu vạn tự sự việc cũng không phải một năm hai năm có thể quyết định ra đến. Đồng thời Giả Tông cảm giác chỉ sợ lúc này đại thần trong triều vẫn như cũ sẽ đối với dân tộc du mục có bóng ma tâm lý, bọn hắn chưa hẳn liền muốn rời đều trở về. Kế tiếp Giả Tông tự nhiên là muốn phát triển mạnh tất cả Yến Vân. Bây giờ hắn cái này tiết độ sứ Yến Vân vậy là danh xứng với thực tiết độ sứ Yến Vân, đồng thời hắn cũng đã đem đất Yến Vân trở thành căn cứ của hắn địa, tự nhiên muốn thật tốt phát triển một phen. Đất Yến Vân có lớn nhất mỏ than, đồng thời này mỏ than bây giờ thì nắm giữ tại Giả Tông trong tay, rộng là cái này cái mỏ than liền để hắn có phát triển tài chính. Đương nhiên Giả Tông cũng sẽ không chỉ trông cậy vào một mỏ than còn sống. Giả Tông chuẩn bị tại đất Tiến Vân ra sức tổ chức nhà máy, phát triển thương nghiệp, tranh thủ thôi động một lần cách mạng công nghiệp. Là kỹ nghệ gì cách mạng sẽ phát sinh tại phương Tây? Trong này không hề chỉ là văn hóa phục hưng nguyên nhân, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, là bởi vì phương Tây trắng trợn được dân, dẫn đến gấp thiếu nhân thủ, mà vì thiếu khuyết nhân viên mới càng nhanh thôi động cách mạng công nghiệp phát triển. Mà ở Đại Hạ, nếu là không có ngoại bộ trợ lực lời nói, cách mạng công nghiệp thôi động chắc hẳn hội 10 phần chậm chạp. Vì Đại Hạ nhàn rỗi nhân viên thật sự là quá nhiều rồi, như trước máy móc hiệu suất không thể đại đại người siêu việt công lời nói là rất khó thúc đẩy. Chẳng qua đây hết thảy Giả Tông đều có thể tại Yến Vân hoàn thành. Vì trước mắt mà nói, Giả Tông có thể hoàn toàn khống chế nơi này. Đầu tiên Giả Tông chuẩn bị tại đất Yến Vân ra sức mở rộng động cơ hơi nước ứng dụng, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Chỉ có nhường nhiều hơn nữa người tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật, kiến thức đến khoa học kỹ thuật chỗ tốt, dẫn tới càng nhiều người hứng thú cùng chú ý, mới có thể tại toàn dân phạm vi bên trong thôi động khoa học kỹ thuật càng nhanh phát triển. Tiếp đó Giả Tông tìm thấy Thang Hiển Tổ cùng Thang Nhược Vọng Sư Đồ hai người, để cho hai người dẫn người sáng tạo một nhà máy động cơ hơi nước, sản xuất một nhóm động cơ hơi nước tới. Tiếp đó, tự nhiên là muốn tại đất Tiến Vân toàn diện mở rộng động cơ hơi nước. Mà lúc này, triều đình quả nhiên đối với đất Tiến Vân sản sinh nghi kỵ. Đại Hạ hướng tiết độ sứ là tương đối không ít, cũng là một thường trực quan chức. Tại Hồng Lâu trong sách thì xuất hiện qua Trường An tiết độ sứ, còn có Bình An Châu tiết độ sứ hai vị này tiết độ sứ. Nhưng mà như là Yến Vân thập lục châu như thế đại địa bàn tiết độ sứ, tại tất cả Đại Hạ, thật đúng là đầu một phần. Yến Vân thập lục châu lớn nhỏ, dường như năng lực gặp phải phía Nam Tam Phiên cộng lại bản đồ. Bây giờ ngay cả Tam Phiên cũng ngao ngoe muốn động. Nếu là bị Giả Tông ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, đem nơi này kinh doanh thủy dội không thấu sau đó, cho dù hắn không tạo phản, triều đình đối với đất Tiến Vân vậy làm mất đi khống chế. Sau đó, chỉ sợ này đất Tiến Vân trên danh nghĩa là Đại Hạ bản đồ, thực chất thì là muốn họ Giả. Chỉ là nghi kỵ về nghi kỵ, bây giờ quán quân hầu mới vừa vận thu phục Yến Vân thập lục châu, triều đình cũng không tốt hiện tại thì qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa. Chẳng qua lại là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm cho kịp tính toán tốt. Nhất là Vĩnh Long đế vị này hùng tâm bừng bừng minh chủ, tại một phen suy tư sau đó, cuối cùng quyết định điều động một nhóm quan viên đến Yến Vân đi nhận chức. Rốt cuộc lúc này đất Tiến Vân mới vừa vặn bị thu phục quay về, nhất định thiếu khuyết hàng loạt quan chức. Triều đình phái một nhóm quan viên quá khứ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đại Hạ tiết độ sứ quyền lực còn không có đạt tới Đường triều hậu kỳ loại trình độ đó. Đường triều hậu kỳ tiết độ sứ không chỉ có quyền chỉ huy quân sự, còn dần dần thu được phân công quan viên, thu thuế quản lý tài sản quyền lực, thậm chí bao gồm chuyên quyền tru sát quyền lực. Mà Đại Hạ tiết độ sứ bọn hắn có đề cử quan viên quyền lợi, nhưng mà tại trên danh nghĩa quan viên quyền bổ nhiệm miễn nhiệm còn trong tay triều đình. Đương nhiên phương diện này sự việc thì thập phần vi diệu. Nói ví dụ, đại bộ phận quan chức đều là tiết độ sứ đề cử, triều đình vui vẻ chấp nhận. Triều đình cũng muốn đầy đủ suy xét tiết độ sứ ý kiến cùng đề nghị. Nay cũng biến tướng tương đương tiết độ sứ có cực lớn nhận đuổi quan viên quyền hạn. Chương 324, thu phục Yến Vân thập lục châu, được phong linh quốc công, 3, chương 324, thu phục Yến Vân thập lục châu, được phong linh quốc công, 3, nhưng nếu so sánh lên thật tới, kỳ thực tiết độ sứ thật sự chính là không có quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Mà Vĩnh Long đế điều động đến nhóm này quan viên, có vừa mới thông qua khoa cử người mới, cái khác, còn có mỗi cái phe phái quan viên. Vĩnh Long đế cũng không có chỉ bổ nhiệm chính mình dòng chính quan viên, thứ nhất Vĩnh Long Đế không hề có nhiều như vậy dòng chính quan viên có thể điều động quá khứ. Thứ hai như chỉ có chính mình dòng chính quan viên lời nói, hội dẫn phát hoàng quyền cùng tiết độ sứ ở giữa xung đột trực tiếp. Mà bây giờ các phe phái quan viên cũng có, là có thể đem áp lực này trải phẳng đi xuống. Rất nhanh, Giả Tông bên này cũng biết thông tin. Giả Vân đi vào Giả Tông thư phòng, do hỏi: "Quốc công gia, bây giờ triều đình bỗng chốc điều động 10 cái quan viên đến, rất rõ ràng kẻ đến không thiện a. Chúng ta phải làm như thế nào mới tốt?" Bây giờ Giả Vân quan chức, tại mấy năm này cũng liền thăng mấy cấp, bây giờ đã là phán quan. Mặc dù phán quan phẩm cấp cũng không cao, cũng bất quá là tổng thất phẩm mà thôi. Còn không bằng một chi huyện phẩm cấp cao, chi huyện hay là chính thất phẩm đấy. Chỉ là Giả Vân muốn cũng không phải là đứng đắn khoa cử xuất thân, đồng thời hắn bây giờ quyền lực và trách nhiệm, nhưng là muốn vượt xa khỏi chi huyện. Bây giờ Giả Tông không tại lúc, hay là tầng dưới chốt một ít việc vặt, ngược lại đều là Giả Vân tại xử lý. Giả Vân muốn là Giả gia con cháu, lại rất được Giả Tông ngân điện, có thể nói tiền đồ cũng hệ tại Giả Tông một thân, có thể nói tối được Giả Tông tin cậy. Cho dù Giả Tông nói muốn tạo phản, chỉ sợ Giả Vân cũng sẽ không chút do dự phất cờ hò reo. Bởi vậy, triều đình điều động quan viên đến Yến Vân, Giả Vân tự nhiên là sốt sắng nhất, cũng nhịn không được chạy tới hỏi Giả Tông. Giả Tông nghe, không khỏi cười nói, bọn hắn cứ đến chính là, chỉ là Yến Vân thập lục châu, ta mới là tiết độ sứ, ở chỗ này, chỉ có ta nói mới tính. Bọn hắn nếu là nghe lời, thành thật làm quan, tự nhiên do bọn hắn tới. Bọn hắn nếu là không nghe lời, vậy liền để bọn hắn từ đâu tới chạy về chỗ đó tốt. Giả Tông càng xem trọng là quân quyền, chỉ cần triều đình không nhúng tay vào quân quyền, chỉ là phái vài chỗ còn đến, Giả Tông ngược lại là cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần người tới nghe lời, phối hợp hắn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, cải thiện dân sinh, phát triển kinh tế, Giả Tông đương nhiên sẽ không bắt bọn hắn làm sao. Nhưng nếu là không nghe lời, kia thì không thể chịu được. Hoặc là xéo đi, hoặc là liền đi Tây Thiên. Giả Vân nghe, gật đầu nói, quốc công gia, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, tùy thời hướng quốc công gia báo cáo bọn hắn động tĩnh. Giả Tông sau khi nghe, gật đầu một cái. Hơn 10 ngày về sau, nay 17 cái triều đình bổ nhiệm quan biên, chính là đuổi tới U Châu, tới trước bái kiến Giả Tông vị này người lãnh đạo trực tiếp, hoặc là cấp trên cấp trên. Giả Tông trong nha môn tập thể tiếp thấy bọn họ, quả thực cổ vũ một phen. Còn nói thêm, các ngươi bị hoàng mệnh mà đến đất Tiến Vân, tự nhiên không thể cô phụ quân ân. Thượng muốn xứng đáng quân ân, hạ muốn xứng đáng lê dân bách tính, ngẩng đầu không thẹn với trời, phụ không thẹn cho. Đất Tiến Vân ta đại hạ bách tính, chịu đủ huyền không tàn phá, lúc này chính muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, để cho bách tính phồn diễn sinh sống. Nhìn chư quân tận chức tận trách, thiện đãi bách tính, làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương. Giả Tông sau khi nói xong, này 17 cái quan viên cùng nhau xưng là. Giả Tông bí mật quan sát một phen, nhớ kỹ mấy cái đau đầu. Trong này có chút là có thể lôi kéo tới, có một ít sợ là đáng tin tên con tiếp. Lúc này Giả Tông ngược lại là lười nhắc nhiều để ý tới bọn hắn, chỉ xem bọn hắn về sau làm việc cũng không sao. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, có thể tạm thời lưu bọn hắn lại, nếu muốn không nghe lời, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Phát biểu sau đó, Giả Tông thiết tiến là này 17 vị quan viên đón gió tẩy trần. Tiếp đó, này 17 vị quan viên, riêng phần mình cũng được phân phối xuống dưới. Mà Giả Tông thì là phái người mật thiết chú ý này 17 người. Sau đó một tháng công phu, này 17 người, biểu hiện cũng không có gì để chê. Chí ít đều cũng có năng lực, chính vụ thông suốt, đồng thời cũng không có lấy quyền nhu tư, tham ô sự việc xảy ra. Cái này cũng có thể thấy được, Vĩnh Long Đế ánh mắt cũng không tệ lắm, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, chí ít này 17 cái quan viên, muốn năng lực có năng lực, muốn tiết tháo có tiết tháo. Đương nhiên, lại có lẽ là bởi vì bọn họ mới tới đất Tiến Vân, cũng không có hiện lộ rõ ràng bản tính nguyên nhân. Bất quá, chỉ cần thành thành thật thật là được. Mà tháng sau, triều đình lại phái 3 vị võ tướng đến. Biết được tin tức này sau đó, Giả Tông sắc mặt một chút âm trầm xuống. Triều đình điều động văn quan đến thì cũng thôi đi, chỉ cần không phải dối, Giả Tông ngược lại là cũng không từng để ở trong lòng. Chỉ là bây giờ còn muốn điều động võ tướng đến thì quá mức. Cái gọi là chính quyền tạo ra từ bán súng, Giả Tông cái này tiết độ sứ lập thân gốc dễ liền trong quân đội. Mà triều đình muốn dùng loại phương thức này và quyền, sợ là nghĩ nhiều. Sau nửa tháng, 3 vị võ sắp đến. Này 3 cái võ tướng, vậy mà đều là phe phái Nguyên Sơ tướng lĩnh. Bởi vì cái gọi là trước khác nay khác. Năm ngoái phe phái Nguyên Sơ chủ động xin đi, đối với Huyền Không khởi xướng tiến công, cuối cùng đại bại mà về. Bị Vĩnh Long Đế nắm lấy cơ hội, gọn rất yếu thảm. Mà bây giờ, bởi vì chính mình làm lớn, Vĩnh Long Đế lại lần nữa sử dụng lên phe phái Nguyên Sơ võ tương lai. Vĩnh Long Đế dụ ý, ước chừng là để bọn hắn đấu tranh. Mà Vĩnh Long Đế thì có thể từ đó mưu lợi bất chính. Mà 3 vị này võ sắp đến sau đó, Giả Tông vẫn như cũ 10 phần nhiệt tình tiếp đãi tha nhóm. Chẳng qua xoay tay một cái, thì đem bọn hắn ném đến quân Phúc Sát bên trong đi. Bây giờ Phúc Sát Sơ Thăng đã bị phong bình ngăn hầu, trong lòng của hắn đối với Giả Tông cơ bản đã đạt đến khăng khăng một mực tình trạng, công nhân vì Giả Tông nô tài mà tự cho mình là. Người này am hiểu nhất âm mưu quỷ kế, Giả Tông đem 3 người này ném cho hắn, Phúc Sát Sơ Thăng đối với dụng ý của mình, tất nhiên trong lòng rõ ràng. Vĩnh Long Đế phái bọn hắn đến, là vì để bọn hắn lôi kéo quân bên trong tướng sĩ, lập thế lực khác, không ngừng suy yếu Giả Tông trong quân đội lực ảnh hưởng. Nếu là có thể làm mất thực quyền Giả Tông, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là bây giờ, Giả Tông trực tiếp liền đem bọn hắn ném đến quân Phúc Sát bên trong đi. Quân Phúc Sát đều là ném đầu hàng sao quân Thanh, trong đó 9 thành 9 binh sĩ, ngay cả đại hạ lời nói cũng sẽ không nói. Mà Phúc Sát Sơ Thăng, tất nhiên sẽ sắp đặt bọn hắn dẫn đầu toàn bộ cũng sẽ không nói đại hạ lời nói đội ngũ. Ngay cả ngôn ngữ cũng không thông, còn thu mua cái quạp lông cầu. Vậy chưa nói tới dựng nên cái gì uy tín. Thậm chí ngay cả luyện tập cùng câu thông cũng làm không được, chỉ có thể thông qua phó tướng để hoàn thành. Nói không chừng, bọn hắn còn sẽ gặp phải trong quân binh sĩ khiêu khích. Nếu là bọn họ tự thân võ nghệ chẳng qua cứng rắn lời nói, ba người này sợ là có nếm mùi đau khổ. Trừ phi là bọn hắn năng lực bản thân quá cứng, lại khẳng chủ động đi học đại ngữ. Lúc này mới có một tia thu mua binh sĩ, lập thế lực khác có thể. Chẳng qua nếu bọn họ quả nhiên như vậy lời nói, vậy bọn hắn thì có đường đến chỗ chết. Giả Tông cũng không để ý bọn hắn bạo bệnh bỏ mình. Bây giờ Giả Tông cùng triều đình trong lúc đó, mặc dù còn nể mặt nhau, nhưng nếu là thực đang uy hiếp đến Yến Vân an nguy lời nói, Giả Tông cũng không để ý nhường triều đình tìm hiểu một chút thái độ của mình. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản điều động đến 17 cái quan biên, cũng có người nào yêu thiếu thân. Người này chính là mặc cho ứng châu chi phủ Thạch Hạo. Chương 325, không nghe lời. Trực tiếp bãi quan, 1, chương 325, không nghe lời. Trực tiếp bãi quan, 1, nguyên lai, Giả Tông tại tất cả đất Tiến Vân, phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Tại hắn nguyên bản chiếm lĩnh mấy châu nơi, đã sớm khởi công xây dựng tân học đường. Cái này tân học đường, không phải mới học đường ý nghĩa, mà là tân học học đường, bên trong giáo sư đều là toán học, khoa học và tân học. Đồng thời tại đây mấy châu nơi, cũng cử hành một loại kiểu mới kiểm tra tuyển chọn nhân tài hình thức. Hắn kiểm tra cùng thi khoa cử quy tắc tương đương, chẳng qua thi đều là tân học thôi. Mà một khi thi đậu, bài danh phía trên thí sinh sẽ bị tuyển chọn vào viện nghiên cứu khoa học bên trong nhậm chức, đồng thời sẽ còn bị trao tặng quan chức. Xếp hạng dựa vào sau thí sinh cũng được tiến vào hỏa khí doanh, tượng khí doanh nhậm chức, đương nhiên cũng có những an bài khác, đồng thời đồng dạng có thể vị quan. Quả thực tương đương với một bộ khác khoa cử tuyển chọn hệ thống. Chẳng qua, điều này tuyển chọn hệ thống không có cách nào tại triều đình làm quan, đồng thời tấn thăng con đường vậy 10 phần chật hẹp, không thể vì chính một phương thôi. Nhưng mà, không chịu nổi kiểu này kiểm tra, muốn so thi khoa cử dễ dàng nhiều. Đồng thời dù là thi không trúng, chỉ là học tập một ít toán học, khoa học và tri thức, dù là đi nhận lời mời một tiên sinh kế toán, thậm chí đi làm công, đều sẽ bị ưu tiên trúng tuyển, tiền công còn có thể cao hơn. Rốt cuộc, ở thời đại này, biết làm toán, cũng coi như là khan hiếm tính nhân tài. Thời đại này biết chữ xuất, thật sự là quá thấp. Bởi vậy, tân học đường tại đất Tiến Vân cũng 10 phần được hoan nghênh. Những kia người bình thường nhà, càng muốn đem hài tử đưa đi tân học đường học tập. Rốt cuộc, thi khoa cử độ khó thật sự là quá cao. Tuyệt đại đa số người, có thể thi cả đời cũng thi không bên trong một cái tú tài. Mà ở tân học đường, chỉ cần học mấy năm thì có thể tham gia kiểm tra, dù là thi không trúng, bất kể đi nơi nào làm công, cũng 10 phần được hoan nghênh. Mà ở Ứng Châu và phía sau thu phục trở về mấy cái châu bên trong, vậy đang xây tân học đường. Mà lúc này, Ứng Châu chi phủ Thạch Hạo thì bắt đầu ngăn cản lên. Hắn cho rằng tân học đường học thuyết đều là bằng môn tà đạo, là tại dạy hư học sinh. Đồng thời kiểu này tân học tuyển chọn chế độ đang trở ngại khoa cử tuyển chọn nhân tài, cứ thế mãi, chắc chắn có thể quốc gia khó mà tuyển chọn đến đầy đủ nhân tài, chắc chắn quốc chi không quốc. Bởi vậy, Ứng Châu chi phủ Thạch Hạo nghiêm cấm Ứng Châu toàn cảnh xây dựng tân học đường. Đồng thời còn nghiêm lệnh dưới trướng máy tính, cấm chỉ bọn hắn đem hải tử đưa vào cái khác tới gần châu nhập học tân học đường. Một sáng có người tố giác, chắc chắn nghiêm trị không tha. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Giả Tông nơi này. Nhìn thấy tin tức này, Giả Tông sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Cái này Thạch Hạo lý lịch, Giả Tông là đã sớm nhìn qua. Thạch Hạo, hàn môn xuất thân, làm người trí hiếu, làm quan sau đó thanh chính liêm khiết, quan thanh vô cùng tốt. Nguyên bản Giả Tông cho rằng này là có thể lôi kéo tới nhân tài, nhưng không ngờ rằng hắn vậy mà như thế ngoan cố. Mà có đôi khi một có tài cán làm quan thanh liêm vị quan tốt, khi hắn tư tưởng ngoan cố lúc, thậm chí còn không bằng một ngu ngốc vô năng quan viên dùng tốt. Chỉ ít ngu ngốc vô năng quan viên sẽ không trở ngại tân học phát triển. Giả Tông hạ lệnh đem vị này Thạch chi phủ triệu đi U Châu. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đi vào tiết độ sứ phủ, nhận Giả Tông tiếp kiến. Đợi Thạch Hạo hành lễ sau đó, Giả Tông mệnh hắn ngồi xuống nói chuyện. Giả Tông không khỏi hỏi, Thạch chi phủ, vì sao ngăn cản tân học đường xây dựng? Thạch Hạo nghiêm mặt nói ra, bẩm đại nhân, triều đình đã có khoa cử tuyển sĩ chế độ, đại người vì sao lại vẽ vời thêm chuyện, lại tới cái tân học tuyển chọn chế độ đâu? Đại nhân cử động lần này đặt triều đình ở chỗ nào? Liên la đại nhân không tìm hạ quan vậy chuẩn bị khuyên nhủ đại nhân, không muốn được này có bội triều đình sự tình, còn xin đại nhân tại đất Tiến Vân toàn diện hủy bỏ tân học. Người này, ngu trung, minh ngoan bất linh. Giả Tông nhíu mày nói ra, Thạch chi phủ, lễ ký có nói, ngày ngày mới, lại nhật mới, cầu nhật mới. Thế giới đang phát triển, thời đại tại tiến bộ, Thạch chi phủ lại vì sao dẫm chân tại chỗ đâu? Ngươi có biết ta vì sao có thể thu khôi phục Yến Vân thập lục châu? Ta chỗ ỷ lại, chính là này tân học. Bây giờ phương Tây tân học, chạy tới chúng ta phía trước, chúng ta lại không đón đầu đuổi theo lời nói, rất mau sẽ bị xa xa dứt bỏ. Lạc hậu muốn bị đánh, chính là bởi vì ra ngoài như vậy suy xét, bản quan mới tại đất Tiến Vân, ra sức mở rộng tân học, Thạch chi phủ có thể đã hiểu bản quan dụng tâm lương khổ. Thạch Hạo suy tư một phen, vẫn đang lắc đầu nói ra, bẩm đại nhân, hạ quan như cũ cho rằng tân học kỳ xảo dâm kỹ vậy. Mà trị quốc lúc này lấy nhân nghĩa làm đầu, vì tứ thư ngũ kinh làm bản gốc, còn lại chỉ là việc nhỏ không đáng kể thôi. Bây giờ đại nhân đã chủ thứ điên đạo, mong rằng đại nhân nghĩ lại. Nghe đến đó, Giả Tông chưa phát hiện một hồi tâm mệt, hắn còn có rất nhiều nơi muốn phản bác. Nhân nghĩa hữu dụng, tại sao lại vứt bỏ Yến Vân thập lục châu? Vì sao đại hạ kém chút bị huyền không diệt đi? Khi đó ngươi nhân nghĩa tác dụng ở đâu? Chỉ là giờ phút này Giả Tông lại là một câu cũng không chịu nói. Tượng Thạch Hạo kiểu này, thâm thụ bị cắt xén qua học thuyết nho ra độc hại người, là không theo đạo lý nào. Dường như ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một vờ ngủ người đồng dạng. Giả Tông không khỏi nói ra, Thạch chi phủ, nói nhiều vô ích, ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, chính là sau khi trở về, tại ứng châu toàn lực xây dựng tân học đường, mở rộng tân học. Lựa chọn thứ hai chính là bãi miễn ngươi chi phụ chức vụ, ngươi từ hồi lại bộ trở lệnh. Nghe đến đó, Thạch Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi. Hồi lâu sau đó, hắn đứng dậy hướng Giả Tông thật sâu vái chào nói, đại nhân, hạ quan tuyển đầu thứ hai. Giả Tông nhìn Thạch Hạo hồi lâu nói ra, tốt, ngươi đi đi. Và Thạch Hạo sau khi đi, Giả Tông lắc đầu, bắt đầu viết tấu chương, hướng Vĩnh Long Đế tấu báo việc này. Là tiết độ sứ, trên danh nghĩa hắn không có bổ nhiệm quyền, nhưng mà có quyền bãi miễn, có thể bãi miễn chỉ trong bất kỳ quan viên nào. Đương nhiên, ngươi cũng không thể đem chỉ hạ tất cả quan viên hết thảy bãi miễn. Nhưng mà bãi miễn một chi phủ là không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua bãi miễn sau đó lại là muốn hướng hoàng thượng vào điều trần, thanh minh lý do. Tại trong tấu chương, Giả Tông kiên nhận hướng Vĩnh Long Đế giới thiệu Tây học, chỉ ra phương Tây Nhật Tân Nguyệt dị phát triển, lại luôn đến phương Tây vũ khí phát triển, vậy là biến chuyển từng ngày. Suy nghĩ một chút, nếu là đại hạ không có hỏa thương hỏa pháo, mà phương Tây có hỏa thương hỏa pháo, tương lai phương Tây đánh tới, chúng ta như thế nào là bọn hắn đối thủ? Bởi vậy, bây giờ chúng ta đại hạ muốn làm, chính là tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng tân học. Ta đại hạ dân số đông, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đây phương Tây man gì càng thêm thông minh. Bởi vậy chỉ muốn đại lực mở rộng tân học, rất nhanh liền năng lực siêu việt phương Tây. Viết xong tấu chương sau đó, Giả Tông liền đem chi gửi ra ngoài. Mấy ngày sau, Giả Tông tấu chương đưa tới Vĩnh Long Đế trên bàn. Nhìn qua tấu chương sau đó, Vĩnh Long Đế không khỏi mệt mỏi nhíu mày. Hắn cùng quán quân hầu ở giữa vết rách, hay là xuất hiện a quân thần tương đắc cục diện này, đem một đi không trở lại. Đối với Giả Tông tại trong tấu chương nhắc tới Tây học, còn có mở rộng tân học, Vĩnh Long Đế là công nhận. Nhưng mà tại xử lý Thạch Hạo trong chuyện này, Giả Tông kỳ thực có càng nhiều lựa chọn. Chương 325, không nghe lời. Trực tiếp bãi quan, 2, chương 325, không nghe lời. Trực tiếp bãi quan, 2, cho dù là Giả Tông dùng quan chức cưỡng chế Thạch Hạo, bước bách Thạch Hạo tại ứng châu phạm vi bên trong mở rộng tân học, Thạch Hạo chỉ sợ cũng không thể không theo. Nhưng mà Giả Tông tuyển xấu nhất một con đường. Trực tiếp bãi miễn Thạch Hạo quan chức, cũng đúng thế thật đoạn tuyệt với triều đình một cách làm. Từ đây, đất Yến Vân, chỉ sợ muốn chính thức họ Giả. Cái này khiến Vĩnh Long Đế, không khỏi một hồi tâm mệnh. Người, vì sao biến hóa nhanh như vậy? Như quán quân hầu vẫn như cũ có thể gìn giữ sơ tâm, tại đất Yến Vân, tiếp tục kiểm chế mình không. Mà triều đình bên này, liền có thể yên tâm rút tay ra ngoài, bình định tam phiên. Nếu như thế, đại hạ tất sẽ nên đón một thái bình tình thế. Mà bây giờ, vị này quán quân hầu mới vừa bận thu phục đất Yến Vân, liền bại lộ dạ tâm. Cái này khiến hắn làm sao dám yên tâm rút lui phiên. Vĩnh Long Đế lại là không nghĩ tới, hắn tuần tự hai lần phái văn võ quan viên quá khứ, kỳ thực là hắn nghi kỵ Giả Tông trước đây. Như Giả Tông ngoan ngoãn không phản kháng lời nói, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị làm mất thực quyền. Sau đó sẽ bị gọi trở về trong kinh, hắn kết cục không phải cả đời bị nhốt tại kinh, liền là phải bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Theo Vĩnh Long Đế, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Quân nhường thần chết, thần không thể không chết. Ta phòng bị ngươi là cần phải, ngươi lại không thể phản kháng. Đáng tiếc là, Giả Tông cũng không phải là ngu chung người. Ngày thứ hai lên triều phía trên, Vĩnh Long Đế đem Giả Tông tấu chương truyền đọc bách quan. Đông đảo đại thần nhìn qua Giả Tông tấu chương sau đó, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ lên. Khấu tướng cùng Lâm Như Hải nhìn, không khỏi âm thầm thở dài. Bọn hắn kỳ thực sớm đã ngờ tới qua một ngày này, chỉ là không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy thôi. Đứng tại triều đình trên lập trường, Giả Tông tự nhiên không nên tiêu căng như thế. Nhưng nếu là đứng ở Tông Ca Nhi lập trường đến xem, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không như thế thôi. Tiếp đó, vì tần tướng cầm đầu phe bảo thủ, còn có nguyên liên ổn mạch võ tướng nhất hệ quan viên, bắt đầu điên cuồng bạch tội Giả Tông. Bọn hắn nói Giả Tông của nội hung hăng ngang ngược, vô quân vô phụ, đề nghị đem nó chiêu vào kinh thành bên trong trị tội. Còn có người vạch tội Giả Tông tạo phản chi tâm, rõ rành rành, triều đình nên phái khâm sai có thể bắt được. Thậm chí còn có quan viên, ngay cả khấu tướng cùng Lâm Như Hải cũng vạch tội lên. Nói bọn hắn cùng Giả Tông thân cận, kết làm kết đảng, ý đồ mưu phản. Lúc này, Vĩnh Long Đế nhìn về phía khấu tướng dò hỏi, "Khấu Ái Khanh, ngươi làm sao nhìn xem?" Khấu tướng không nhanh không chậm tiến lên một bước nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng quán quân hầu nói có lý. Lạc hậu muốn bị đánh, chúng ta giành trước huyền không một bước, trước bọn hắn nắm giữ hỏa thương hỏa pháo, sau đó chúng ta liền thu phục Yến Vân thập lục châu. Còn nếu là huyền không trước chúng ta một bước nắm giữ hỏa thương hỏa pháo đâu, thử hỏi bọn hắn sẽ bỏ qua ta đại hạ sao? Không phải có ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, huống hồ người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Như phương Tây tân học vượt qua chúng ta quá nhiều, chỉ sợ tương lai chắc chắn dâng lên xâm lược ta đại hạ chi tâm, bởi vậy chúng ta không thể không sớm làm đề phòng." Lúc này Mai Hàn Lâm không khỏi ra khỏi hàng nói ra, "Khấu tướng không muốn nói chuyện giật gân, bây giờ thảo luận là quán quân hầu không tuân theo thánh mệnh, làm sao trừng trị chuyện của hắn?" Khấu tướng liếc nhìn Mai Hàn Lâm một cái, mở miệng hỏi, nói như thế, Mai Hàn Lâm cũng cảm thấy quán quân hầu nói có lý. Tất nhiên hắn nói có lý, làm sao đến không tuân theo thánh mệnh nói chuyện? Lại vì sao trừng trị hắn đâu? Tiếp đó, trong triều bách quan lại lâm vào đến cãi lộn trong. Mãi đến khi Vĩnh Long Đế nổi giận, mới dừng hiện trường trò khơi hải. Kỳ thực Vĩnh Long Đế cũng không có muốn trừng trị Giả Tông tâm tư. Nguyên nhân chủ yếu là, chính là hắn quả thực làm này nghĩ, cũng đem cầm Giả Tông không có biện pháp. Chính như gọi phiên, lẽ nào là hắn không muốn sao? Đem Giả Tông triệu hồi trong kinh. Bây giờ còn không phải thế sao 2 năm trước, chính hắn ba đều muốn hồi kinh lúc. Như đến lúc đó hắn không trở về, triều đình liền càng thêm xuống đài không được. Về phần phái Khâm Sai đi U Châu cầm xuống Giả Tông, liền càng thêm buồn cười. Đây là buộc Giả Tông tạo phản. Như hắn không nghe ý chỉ, khăng khăng không trở về, triều đình lại nên làm như thế nào? Phái binh chinh phạt. Ngay cả Huyền Không đều bị Yến Vân quân đánh cho hoa rơi nước chảy, bây giờ triều đình đại quân hội là địch thủ của hắn, đến lúc đó sợ là đại hạ đều muốn dung chuyển. Mà bây giờ Giả Tông mặc dù có chỗ bất kính, nhưng cũng bất quá là cắt cứ tự vệ thôi, cũng không có phản tâm, không có đi bức phản hắn làm cái gì. Chỉ ít hắn chiếm cứ đất Tiến Vân, dù sao cũng so nguyên bản rơi vào Huyền Không trong tay mạnh hơn nhiều a. Nghĩ đến đây, Vĩnh Long Đế không khỏi nói ra, quán quân hầu là ta đại hạ quân thần, chiến công lừng lẫy, ai như còn dám sờ soạn quán quân hầu, chấm định trạm không dung tha. Chấm để các ngươi thương thảo, là muốn hay không tại ta đại hạ toàn diện mở rộng tân học vấn đề, chúng ái khanh không ngại một nghị. Nghe thấy lời ấy, văn võ bá quan cũng không khỏi thở phào một hơi tới. Vừa nãy bọn hắn bạch tội Giả Tông, chẳng qua là biểu biểu trung tâm, sờ soạn một chút Giả Tông thôi. Trong lòng bọn họ tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần Giả Tông không tạo phản, triều đình nhất định là sẽ không cũng không dám bắt hắn như thế nào. Không nói những cái khác, nếu như cương quyết thật bức phản quán quân hầu, quán quân hầu mang binh đánh tới, đại hạ có cái nào một chi quân đội năng lực chống đỡ được quán quân hầu đại quân? Kế tiếp, đối với tân học, trong triều đúng là tuyệt đại đa số quan viên cũng tại phản đối mở rộng tân học. Bọn hắn cho rằng tân học chẳng qua là kỳ xảo dâm kỹ thôi, không lịch sự. Thậm chí ngay cả phe chủ chiến bên trong cũng có một bộ phận quan viên phản đối mở rộng tân học. Đây cũng không phải bọn hắn muốn cùng Giả Tông đối nghịch, thật sự là bọn hắn khó mà tiếp nhận tân sự vật. Vậy vòng tâm nấy bài xích tân sự vật, này vốn cũng là nhân chi thường tình. Cuối cùng, mở rộng tân học sự việc cũng theo đó không giải quyết được gì. Lại nói Yến Vân thập lục châu bên trong, Thạch Hạo vì phản đối mở rộng tân học, đúng là bị tiết độ sứ trực tiếp bãi miễn. Mà đúng đây, triều đình không có một chút tiếng vọng, thậm chí đều không có tiếp tục điều động quan viên tới nhận chức. Giả Tông trực tiếp nhường hệ phái mình một quan viên, tạm thay chi phủ chức. Sau đó lại bẩm tấu lên triều đình rất nhanh liền đáp ứng. Việc này sau đó, triều đình phái tới 17 cái quan viên, Thạch Hạo bị giáng chức, bây giờ chỉ còn lại 16 cái quan viên. Nay 16 cái quan viên, không khỏi tắt cùng Giả Tông đối nghịch, lập thế lực khác tâm tư. Thạch Hạo đại nhân ngược lại là ra mặt, bị bãi quan sau đó, triều đình cai giám cũng không tha một, trốn đi giả chết. Bọn hắn lại là cái nào sắp xếp trên mặt, lẽ nào có thể so sánh Thạch đại nhân còn có mặt mũi hay sao? Bởi vậy, cũng không như thì thầm ẩn nút đi, lại quan tương lai. Về phần triều đình phái tới 3 cái võ tướng, tức thì bị phúc sát sơ thăng trị ngoan ngoãn. Ba người bọn hắn, ngôn ngữ không thông, lôi kéo người càng là hơn không thể nào nói đến. Thậm chí còn có một cái vì nghĩ lập uy tín, trực tiếp bị trong quân tiểu tốt khiêu chiến, sau đó bị tiểu tốt đánh một trận đau nhức. Sau đó trong quân đội lại khó nhất được ngẩng đầu lên. Hắn vậy dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, mỗi ngày trốn ở trong quân doanh uống rượu, uống say khướt, mọi việc mặc kệ. Trong quân cũng bất quá nuôi không nhìn một người này thôi. Chương 325, không nghe lời. Trực tiếp bãi quan, 3, chương 325, không nghe lời. Trực tiếp bãi quan, 3, ngoài ra hai cái cũng không có tốt đi đến nơi nào. Mà này ba cái võ tướng nghe đến việc này sau đó, không khỏi triệt để nản lòng phái trí lên. Nguyên lai triều đình căn bản cũng không quản sống chết của bọn hắn, ngay cả văn quan bên ấy cũng từ bỏ, bọn hắn cần gì phải gượng chống nhịn. Đồng thời lúc này bọn hắn lại suy nghĩ nhiều một tầng. Đây cũng chính là bọn hắn không có dạy vò ra cái gì bọn nước tới. Nếu bọn họ quả thật có thể lôi kéo một nhóm tầng dưới chốt binh sĩ, lập thế lực khác lời nói, vị kia quán quân hầu sẽ bỏ mặc bọn hắn đào chân tường sao? Chỉ sợ bọn họ mộ phân thảo cũng có cao ba thước đi. Nghĩ đến đây, ba người không khỏi đều là dùng mình một cái. Âm thầm may mắn không thôi, may mắn bọn hắn không có làm ra manh mối gì ra đây à, lúc này mới may mắn bảo vệ một cái mạng nhỏ tới. Tiếp đó, ba người này càng là hơn phong túng lên, ba người mỗi ngày tập hợp một chỗ uống rượu, lại không hỏi trong quân sự tình. Phúc Sát Sơ Thăng biết được việc này sau đó, ngược lại cũng yên lòng. Lại nói Giả Tông thấy Yến Vân Thập Lục Châu đã cơ bản yên ổn, chỉ là phát triển tốc độ đã từng bước chậm dần. Cũng không phải Yến Vân Thập Lục Châu tài nguyên không đủ, mà là thiếu hụt lưu thông. Nói ví dụ, bởi vì nơi này thương nghiệp phát đạt nguyên nhân, kỳ thực bây giờ tiết độ sứ phủ không hề thiếu bạc. Về phần dân gian bách tính, bao nhiêu cũng đều góp nhặt một ít tiền nhàn rỗi. Chỉ là bách tính tiền trong tay, ở đâu bỏ được lấy ra hoa? Mà bạc chỉ cần không lưu thông lên, chính là một đầm nước đọng, bất lợi cho thương nghiệp phồn vinh. Mà muốn nhường đất Yến Vân nhanh chóng phát triển đứng lên, vẫn là phải mở ra lối riêng ao mà nói phát triển nhanh nhất cách thức, nhất định là cơ sở kiến thiết không thể nghi ngờ. Bất động sản ước chừng là tốt nhất một loại phương thức. Đương nhiên, đất Yến Vân kinh tế yếu kém, bất động sản tự nhiên là không có thị trường. Bởi vậy, Giả Tông quyết định tiếp xuống tại đất Yến Vân sửa đường. Cái gọi là muốn giàu trước sửa đường bản thân liền là phát triển kinh tế con đường phải đi. Mà sửa đường cũng có thể kéo theo đất Yến Vân chỉnh thể phát triển. Giả Tông ra lệnh một tiếng, tiếp đó, đất Yến Vân bắt đầu oanh oanh liệt liệt sửa đường đại nghiệp. Đương nhiên, tại đất Yến Vân hôm nay đã sớm hết rồi lao dịch. Sửa đường sử dụng công nhân đều là dùng tiền thuê dân công. Một nhật 10 văn tiền, một thiên còn quản 3 chợ cơm. Đãi ngộ tốt như vậy, dường như điều động dậy rồi tất cả đất Yến Vân bách tính tính tích cực. Mà Giả Tông sửa đường là chuẩn bị đem toàn bộ Yến Vân thập lục châu cũng liên thông lên. Không những như thế, phía dưới các châu huyện trong lúc đó, con đường cũng muốn khuyết trương tu. Dạng này công trình chính là phóng ở đời sau, cũng thuộc về một đại công trình. Phóng ở thời đại này thì chớ đừng nói chi là, nếu muốn con đường toàn bộ xây xong, đoán chừng muốn vài chục năm công phu không thể. Đương nhiên, Giả Tông vậy không nghĩ tới một mạch mà thành. Bây giờ đất Yến Vân nội tình không đủ, cũng không đủ chèo chống công trình lớn như vậy. Chính là bây giờ sửa đường, cũng là mở rộng vốn có con đường, có thể con đường càng rộng rãi hơn vương bước thôi. Cứ như vậy, lượng công trình thì đại đại thu nhỏ. Về phần các châu huyện ở giữa con đường, liền do các châu huyện căn cứ châu trong tình huống thực tế tự động tu sửa. Mà ở sửa đường trong quá trình, động cơ hơi nước cũng chính thức bị lợi dụng. gặp được khó mà đào móc cứng rắn địa, động cơ hơi nước kéo theo máy đào đất, liền có đất dụng võ. Động cơ hơi nước chuyển hóa tới động năng lớn biết bao ư. Dù là cứng hơn nữa lộ diện, đang đào đất cơ trước mặt, cũng biến thành ngón tay mềm. Máy đào đất hiệu suất cao, cũng làm cho rất nhiều dân công, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Cùng lúc đó, Giả Tông vậy mệnh viện nghiên cứu khoa học bắt đầu nghiên cứu chế tạo chuyên chở động cơ hơi nước xe ngựa bốn bánh. Trong này kỹ thuật độ khó, nói đại vậy đại, nói không lớn cũng không lớn. Lớn nhất chỗ khó, kỳ thật vẫn là giải quyết xe ngựa bốn bánh chuyển hướng vấn đề. Về phần động cơ hơi nước, đều là có sẵn, mà chuyển hướng hệ thống, áp dụng bay quanh trụ hướng hình thức thì có thể làm được. Giả Tông đã cho ra ý nghĩ, tin tưởng viện nghiên cứu khoa học dùng không bao lâu thời gian, có thể đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Mà xe ngựa bốn bánh một sáng ra mắt, liền có thể tăng lên rất nhiều vận chuyển năng lực. Đồng thời còn có thể chế tạo vợ si ẩn VIP mang người xe ngựa bốn bánh, sau đó giá cao tiêu thụ ra đi. Bây giờ triều đình quân thần, tầm nhìn hạn hẹp, từ chối tại đại hạ cả nước phạm vi bên trong mở rộng tân học. Nhưng mà tư bản trục lợi, chỉ cần bị bọn hắn phát hiện cơ hội buôn bán, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Có dân gian tư bản tham dự, tin tưởng rất nhanh liền năng lực tự phát kéo theo khoa học kỹ thuật dậy sóng. Mà đất Tiến Vân, vì dường như toàn dân tham dự công trình sửa đường, vậy triệt để kích phát đất Tiến Vân hoạt tính. Các loại thương nghiệp bộc phát ra sinh cơ bừng bừng, xuất hiện hàng loạt cơ hội buôn bán. Điều này cũng làm cho cùng Yến Vân tiếp giáp các châu thương nhân sôi nổi nghe cơ mà đến. Điều này cũng làm cho Yến Vân thương nghiệp càng thêm phồn vinh. Mà lúc này, hoàng cung Huyền Cung trong, Cố Luân trưởng công chúa đi vào thượng thư phòng. Khang mặt dỗ bận bịu nhường thái giám lên một bát sữa hiệu cho Cố Luân trưởng công chúa. Cố Luân trưởng công chúa uống một hơi cạn sạch, phóng mắt đến, mở miệng nói: "Hoàng thượng, bây giờ thời cơ đã thành thủ, là lúc nhường đại hạ loạn đi lên. Mà chỉ cần đại hạ vừa loạn, ta Đại Thanh liền có thể đục nước béo cỏ, từ đó thu lợi. Chỉ là đại hạ đất Tiến Vân có quán quân hầu ngăn cản chúng ta xuôi nam. Nếu không thể giải quyết hết vị này quán quân hầu, ta Đại Thanh liền không có chút nào xuôi nam cơ hội." Khang mặt dỗ không khỏi hỏi, không biết hoàng tỷ có gì diệu kế nhường đại hạ loạn lên. "Vị kia quán quân hầu, chúng ta lại nên như thế nào diệt trừ hắn đâu?" Cố Luân trưởng công chúa nói ra, đối với bây giờ đại hạ mà nói, bọn hắn nguy cơ có ba. Cái thứ nhất chính là quán quân hầu vẽ địa mà trị, cầm binh từ cố, cùng triều đình đại hạ bằng mặt không bằng lòng, triều đình đại hạ hận không thể trừ mới hạ dạng. Cái thứ hai nguy cơ là tam phiên như là ba con sâu hút máu, chỉ biết là nằm sấp tại trên người đại hạ hút máu, tam phiên chưa trừ diệt, triều đình đại hạ khó có thể bình an. Mà bọn hắn lớn nhất nguy cơ, kỳ thực còn đang ở tiêu tưởng trong. Nghe đến đó, Khang mặt dỗ trên mặt, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn không khỏi hỏi, hoa tử trong nhà. Nay không thể đi, Vĩnh Long vẫn là có mấy phần năng lực. Mặc dù vì thái thượng hoàng còn tại, có nhiều cản trở, nhưng mà những năm gần đây, hắn quả thực nuôi dưỡng một ít nhân thủ, làm sao lại bị người tùy tiện đoạt quyền. Cố Luân trưởng công chúa không khỏi cười nói, mấy cái kia thân vương, đích thật là ngu xuẩn chút ít, khó thành đại khí. Chẳng qua chính vì bọn họ quá ngu, mới càng phù hợp chúng ta Đại Thanh lợi ích, nếu là bọn họ đầy đủ hùng tài đại lượng, ngược lại thành chúng ta chướng ngại. Nếu chỉ bằng chính bọn họ, tự nhiên là khó mà thành sự, chẳng qua nếu là có chúng ta âm thầm giúp đỡ lời nói, bọn hắn tỷ lệ thành công, đem hội tăng lên rất nhiều. Những năm gần đây, chúng ta đối với đại hạ thẩm đấu, vượt xa ra tưởng tượng của bọn hắn. Đại hạ đại thần bên trong, chưa có không tham tiền háo sắc người, mà bị chúng ta thu mua lại, mới có một nửa. Bọn hắn có thể cũng không phải là tình cảm chân thực quy tâm với ta Đại Thanh, chỉ là ăn chúng ta đưa đi chỗ tốt mà thôi, cũng không có chuẩn bị giúp đỡ chúng ta làm việc. Chỉ là, ta chỗ tốt, lại ở đâu là ăn ngon như vậy? Tất nhiên ăn, lại làm sao có khả năng một chút cũng không nỗ lực. Bọn hắn cũng có tay cầm tại trên tay ta, chỉ cần thời khắc mấu chốt, để bọn hắn làm một sự tình, bọn hắn lại làm sao có khả năng không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Chương 326, Trung Thuận Thân Vương Như Phản, Tân Hoàng Đăng Cơ, 1, chương 326, Trung Thuận Thân Vương Như Phản, Tân Hoàng Đăng Cơ, 1, Khang mặt dấu nghe, không khỏi rung động. Hắn cũng là làm hoàng đế, tự nhiên hiểu rõ trong này lợi hại. Đừng tưởng rằng những thứ này văn quan thành không là cái gì chuyện, bọn hắn tại thời khắc mấu chốt được chút ít thuận tiện thì mười phần chí mạng. Nghe xong Cố Luân trưởng công chúa sau đó, chính Khang mặt dỗ vậy cảnh giác lên. Nếu là có người vậy thu mua chấm thần tử, chấm lại nên như thế nào để phòng đâu? Trưởng công chúa tất nhiên có thể đủ thu mua đại hạ quan biên, như vậy ta Đại Thanh quan biên lại có bao nhiêu là nhân thủ của nàng đâu? Như trưởng công chúa tại Đại Thanh phát động đảo chính, ta có thể ngăn cản được sao? Kỳ thực Khang mặt dỗ là tin được trưởng công chúa, bọn hắn quả thật ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ, huống hồ Khang mặt dỗ huynh đệ bên trong cũng không có thành dụng cụ. Hiện nay hắn chỉ có một nhi tử, tuổi còn quá nhỏ, cũng không có khả năng uy hiếp được địa vị hắn nhân vật lợi hại tồn tại. Bất quá, hắn dù sao cũng là hoàng đế, vừa nghĩ tới có người có thể uy hiếp được hắn hoàng vị, Khang mặt dỗ liền không nhịn được muốn tê cả da đầu. Hắn một bên suy nghĩ phải như thế nào tăng cường cung đình đề phòng, một bên suy nghĩ về sau thật là muốn âm thầm cảnh giác lên trưởng công chúa đến mới tốt. Ngay tại Khang mặt dỗ nghĩ tâm sự lúc, Cố Luân trưởng công chúa không khỏi hỏi, không biết hoàng thượng suy nghĩ cái gì đâu. Khang mặt dỗ không khỏi giật mình, vội nói, không có gì, ta là đang nghĩ, như đại hạ hoàng thất họa từ trong nhà, tam phiên nhất định phải loạn lên. Đến lúc đó, lại không biết đại hạ quán quân hầu lại nên làm như thế nào làm việc đâu. Cố Luân trưởng công chúa không khỏi nói ra, tam phiên bên ấy nhất định là muốn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, chính bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ, triều đình chắc chắn là muốn rút lui phiên. Bọn hắn như không khởi sự, chắc chắn không hạ xuống, bọn hắn đã chờ thời gian quá dài, sao khẳng bông tha bực này cơ hội tốt. Triều đình đại hạ mới loạn, tam phiên phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, tất cả đại hạ chắc chắn loạn thành một bầy. Ta suy đoán, vị này quán quân hầu chỉ sợ sẽ tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không dễ dàng xuất binh. Vị này quán quân hầu còn không phải thế sao ngu chung người, hắn đoạn sẽ không vì hoàng thất mà phấn đấu bên mình. Khang Mặt Dâu nghe, cũng là gật đầu nói, đích thật là như thế, vị này quán quân hầu, quả thật quyền thần vậy. Mà và Tam Phiên cùng triều đình đại hạ dậy rồi binh qua, vị này quán quân hầu chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, vậy ta Đại Thanh, còn thế nào từ đó thu lợi? Lại hoặc là, hắn đợi đến triều đình cùng Tam Phiên đấu đến lưỡng bại câu thương lúc, thừa cơ khởi binh, chính mình chiếm hoàng vị, há không càng là hơn ta Huyền Không chi họa lớn trong lòng. Cố Luân trưởng công chúa không khỏi cười nói, Tam Phiên còn không phải thế sao ăn chay, đại hạ trên triều đình, trừ ra một quán quân hầu bên ngoài, nhưng còn có thể đánh cầm võ tướng. Mà Tam Phiên thủ hạ thì là nhân tài đông đúc, mãnh tướng như mây. Bởi vậy, triều đình phương diện, quả quyết không phải Tam Phiên địch thủ. Đến lúc đó, vị này quán quân hầu có thể hay không bị bách bất đắc dĩ mà cùng Tam Phiên đối đầu đâu? Như hắn không xuất thủ, ngồi lợi triều đình bị diệt, chính là bất trung bất hiếu, làm hư thanh danh. Mà chỉ cần hắn mang binh rời đất tiến vân, đến lúc đó chắc chắn cùng Tam Phiên đấu cái lưỡng bại câu thương. Đồng thời hắn cho dù chiến thắng, đến lúc đó tân hoàng vậy nhất định là dung không được hắn, đoạn sẽ không để cho hắn tiếp tục hồi đất tiến vân. Mặc kệ là loại tình huống nào, đối với chúng ta mà nói đều là cực kỳ có lợi. Đương nhiên, nếu là có thể đưa hắn lôi kéo đến ta Đại Thanh trong trận doanh, mới là lựa chọn tốt nhất. Khang Mặt Dấu nghe lắc đầu nói ra, này nói dễ hơn làm. Mấy năm qua này, hắn không biết chu diệt ta Đại Thanh không biết bao nhiêu binh sĩ cùng bách tính tính mệnh. Đừng nói chúng ta không thể nào tha thứ hắn, liền là chúng ta quả thực có lượng dung người, có thể tha thứ cho hắn, ngươi cảm thấy hắn dám tin tưởng chúng ta sao? Cố Luân trưởng công chúa cười nói, như sự tại nhân, vẫn muốn thử một lần mới tốt, chuyện này, ta sẽ đích thân đi làm. Khang Mặt Dấu nghe, vội nói, hoàng tỷ, tuyệt đối không thể, việc này quá mức nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể tự mình mạo hiểm. Cố Luân trưởng công chúa cười nói, không sao cả, hai quan hệ ngoại giao chiến, còn không chém sứ. Huống chi, vị này quán quân hầu, hay là cái người phong lưu, hắn làm sao lại như vậy nhẫn tâm làm hại mỹ nhân đây? Nguyên lai vị này Cố Luân trưởng công chúa, mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng bất quá hơn 20 năm tuổi thôi. Chính là hoa tươi nộ phóng tốt đẹp thời tiết, nàng quả nhiên là một mỹ nhân hiếm thấy. Đại Thanh tại vị này quán quân hầu trên tay, bị nhiều thua thiệt. Khang Mặt Dỗ tự nhiên là không thể thiếu toàn diện điều tra qua vị này quán quân hầu cuộc đời. Hiểu rõ vị này quán quân hầu thê thiếp thành đàn, đồng thời từng cái như hoa như ngọc. Lại vị này quán quân hầu, đối với thê thiếp cũng mười phần yêu thương, là phong lưu đa tình nhân vật. Như vậy nhìn lên tới, hoàng tỷ âm thầm đi tiếp xúc vị này quán quân hầu, quả thực rất không có khả năng có nguy hiểm gì. Lúc này, Trung Thuận Thân Vương phủ trong thư phòng, Trung Thuận Thân Vương tự mình tiếp đãi một áo xám trung niên nhân, trung niên nhân này hết sức bình thường, thuộc về ném đến trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Thế nhưng Trung Thuận Thân Vương chẳng những tự mình tiếp đãi người, đồng thời trong thư phòng không có lưu một phục thị người, vậy đủ thấy người này thân phận cũng không tầm thường. Trung Thuận Thân Vương là hiện nay thánh thượng thất đệ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trung Thuận Thân Vương bụng dạ cực sâu, lúc này lại có phải không miễn nóng nảy? Hắn nhịn không được hỏi, lời này nhưng thật chứ? Chuyện thế này có thể cho đùa không được, một sáng thất bại chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà kết cục. Làm năm nghĩa trung lão thiên thuế chính là ví dụ. Ngươi dứt khoát nói việc này tất thành, để cho ta làm sao có thể tin tưởng? Người áo xám khẽ cười nói, trên đời này lại nơi nào có nhất định thành công đạo lý? Đa trí như chư cắt vũ hầu, trong thượng vương quốc hỏa thiêu tư mà ý, cuối cùng bị một trận mưa lớn dội tắt. Vậy không khỏi không cảm khái, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Như đồ cho dù tốt, vẫn có sai lầm khả năng tính, thì nhìn xem vương gia có hay không có can đảm. Trung Thuận Thân Vương nôn nóng nói, hỏa thiêu thượng vương quốc, căn bản chính là hư cấu chuyện xưa, không thể coi là thật. Lẽ nào các ngươi chỉ nhìn Tam Quốc diễn nghĩa, cũng không nhìn xem chính sử hay sao? Người áo xám lười biếng nói ra, có phải thật vậy hay không, lại đánh cái gì gấp đâu? Vương gia nếu muốn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, chúng ta có thể vì vương gia thanh ra một con đường tới. Nhường vương gia có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp giết vào trong hoàng cung, đồng thời trong hoàng cung, vậy có chúng ta người, có thể vì vương gia gây ra hỗn loạn. Vương gia chuẩn bị nhiều năm, chúng ta có thể vì vương gia làm được mức độ này, như tình huống như vậy dưới, vương gia sẽ không làm nên chuyện a. Trung Thuận Thân Vương nhíu mày nói ra, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi Huyền Không người, làm sao có khả năng làm được trình độ như vậy? Đoạn đường này, muốn liên lụy đến bao nhiêu quan viên? Làm sao có khả năng có như thế nhiều quan viên nhờ cậy ngươi nhóm? Nếu như cương quyết như thế, chỉ sợ ta đại hạ đã sớm diệt vong. Người áo xám nghe vậy cười lạnh nói, ta cởi vương gia quá mức cổ hủ, vương gia tự hỏi lòng, quý quốc chi quan viên, có mấy cái thanh chính liêm khiết, không tham tài không háo sắc chi quan viên. Chương 326, Trung Thuận Thân Vương nhu phản, Tân Hoàng đăng cơ, 2, chương 326, Trung Thuận Thân Vương nhu phản, Tân Hoàng đăng cơ, 2, nghe thấy lời ấy, Trung Thuận Thân Vương trong lúc nhất thời đúng là không phản bắt được. Có thể cũng là có a, nhưng nhất định hiếm ít đến thương cảm. Người áo xám còn nói thêm, bọn hắn tham tài, chúng ta liền dâng lên tài vật, bọn hắn háo sắc, chúng ta liền đưa lên nữ sắc. Bởi vậy, các ngươi trong triều đình, không biết có bao nhiêu quan nhi cũng có tay cầm tại trên tay chúng ta, mà bọn hắn cũng chưa chắc đều là tâm hướng ta Đại Thành. Có chút quan nhi, chúng ta chỉ là dùng tay cầm uy hiếp hắn, nhường hắn ở đây ngày đó trong đêm, một lúc nào đó mua khác, mang binh đi cùng địa phương khác tuần tra, nhường ra một con đường tới. Vương gia nói, bọn hắn hội lựa chọn như thế nào đâu? Bọn hắn chỉ cần tạo thuận lợi, sau còn có trọng thưởng. Còn nếu là không phối hợp chúng ta lập tức rồi sẽ vạch trần bọn hắn, để bọn hắn mất chức hạ ngục, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Vương gia cảm giác đến bọn hắn hội lựa chọn như thế nào đâu? Huống hồ, bọn hắn vậy cũng không biết chúng ta muốn làm cơ nào sự việc. Vương gia còn cảm thấy, chuyện này quả thực không làm được sao? Người này ngược lại cũng nói thấu triệt. Như quả nhiên như vậy, như vậy còn thật sự có vô cùng thành công nắm chắc. Chỉ là, người áo xám này thủ đoạn, nhường Trung Thuận Thân Vương vì đó trái tim băng giá không thôi. Không thể không nói, thủ đoạn của bọn hắn thật là quá lợi hại. Đúng là trong lúc vô tình, không biết nắm trong tay ta đại hạ bao nhiêu quan biên. Như lần này hắn quả thực thành công, ngồi lên vị trí kia. Như vậy phía sau, bọn hắn có thể hay không nâng đỡ những người khác, tiếp tục chuyện lần này đâu? Hắn lại nên như thế nào để phòng? Người luôn luôn có lòng tham lam, đi đâu có thể tìm tới nhiều như vậy không tham tiền háo sắc vị quan tốt. Nghĩ đến đây, Trung Thuận Thân Vương vô cớ đau đầu lên. Bất quá, lúc này còn không phải nghĩ những chuyện này lúc. Bây giờ chính mình còn chưa ngồi lên vị trí kia đâu, và quả thực ngồi lên cái vị trí kia, lại đau đầu cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Trung Thuận Thân Vương không khỏi lần nữa tự cân nhắc tỉ mỉ lên người áo xám đề nghị đến rồi. Kỳ thực, hắn sớm đã có ý đồ không tốt, đồng thời vì thế chuẩn bị nhiều năm. Chỉ là bởi vì Vĩnh Long Đế sau khi lên ngôi, dần dần ngồi vững vàng vị trí, thu nạp một nhóm tâm phúc. Hoàng thành cùng hoàng cung, thủ vệ sông nghiêm. Trung Thuận Thân Vương một thẳng tìm không được cơ hội thích hợp, cũng không thể tạm thời yên lặng lên. Không ngờ rằng, lúc này lại có Huyền Không người tìm tới cửa, tuyên bố có thể giúp hắn đạt thành mong muốn. Trung Thuận Thân Vương ban đầu là quả quyết không tin, này cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Mà người áo xám này, thông qua mấy chuyện, cuối cùng lấy được Trung Thuận Thân Vương tín nhiệm. Mà theo mấy lần gặp mặt, Trung Thuận Thân Vương sao động một trái tim, vậy triệt để đánh trống reo hò lên. Kỳ thực Trung Thuận Thân Vương trong lòng cũng từng có suy đoán. Huyền Không người, tại sao lại hạ khí lực lớn chủ động tới giúp đỡ chính mình đâu? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Bọn hắn nhất định không có an cái gì hảo tâm, nhất định là muốn cho ta đại hạ loạn lên. Nhưng mà hoàng vị hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Lớn đến dù là biết rõ Huyền Không không có ý tốt, Trung Thuận Thân Vương vẫn như cũ an chi như gì. Hắn đối với mình hay là có lòng tin. Hắn tin tưởng mình sau khi lên ngôi, có thể vạch trần Huyền Không âm mưu, có thể bãi bình mọi chuyện. Trung Thuận Thân Vương, một trái tim vậy dần dần yên ổn. Hắn lại hỏi thăm người áo xám một phen chi tiết, đồng thời cuối cùng xác định phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang ngày. Bàn bạc qua đi, người áo xám lặng yên rời đi. Mà Trung Thuận Thân Vương lại là trong thư phòng, tính toán hồi lâu. Ngày thứ hai, Trung Thuận Thân Vương phủ bên trong lại náo nhiệt. Nguyên lai Trung Thuận Thân Vương lại mời đến 10 cái gánh hát, xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Trung Thuận Thân Vương vốn là cái phong lưu vương gia, thích nghe nhất kịch, trong nhà thì nuôi mấy cái gánh hát. Tên khắp kinh thành đào kép kỳ quan tưởng ngọc hạng, liền bị nuôi dưỡng ở trong vương phủ. Bởi vậy, Trung Thuận Thân Vương mời gánh hát, mở tiệc chiêu đãi tân khách, cũng không có dẫn tới người hoài nghi gì. Mà mọi người không biết là, này 10 cái gánh hát trong, lại là cất giấu Trung Thuận Thân Vương bí mật bồi dưỡng ra được tử sĩ. Mở tiệc chiêu đãi tân khách, cũng bất quá là ngụy trang thôi. Một ngày này, chủ và khách đều vui vẻ, không không say mềm mà về. 10 cái gánh hát, vậy ra phủ đi. Nhân số là không ít, cũng không có nhân quan rót đến cùng có phải hay không nguyên lai những người kia. Những người này thì bí mật ẩn nó ở trong vương phủ, chỉ chờ khởi sự. Liên tiếp sau 5 ngày, Trung Thuận Thân Vương cùng người áo xám trao đổi ngày đã đến. Trung Thuận Thân Vương thân mang theo người, ra vương phủ. Cửa phủ, Trung Thuận Thân Vương bước chân không khỏi dừng lại. Chỉ cần bước ra này cửa phủ đi, lại hướng phía trước được, liền không có đường rút lui. Như không thành công, chính là thịt nát xương tan, người một nhà toàn bộ chết hết. Trở ra, thì hắn như cũng có thể làm hắn tiêu giao vương gia, mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt. Giờ khắc này, Trung Thuận Thân Vương không khỏi chần chờ. Hồi lâu trong, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng một bước, vượt ra ngoài cửa đi. Bây giờ hắn cách vị trí kia chỉ có cách xa một bước, như không thử nghiệm một phen, chỉ sợ chết cũng sẽ không cam tâm. Đoạn đường này, Trung Thuận Thân Vương trong lòng lo lắng bất an, một trái tim phanh phanh nhảy lên lợi hại. Hai tay của hắn nắm chặt quyền, trong lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt. Mà một đường đi tới, đúng là lạ thường thuận lợi, cũng không có đụng đến bất kỳ một chi binh lính tuần tra. Cái này khiến Trung Thuận Thân Vương dần dần bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, hắn chính là dẫn người đến cửa hoàng cung. Rất nhanh, liền có người từ bên trong mở cửa. Người này lại không phải người áo xám giúp đỡ giải quyết, mà là chính Trung Thuận Thân Vương người. Trung Thuận Thân Vương đã sớm mưu đồ tạo phản, tự nhiên cũng là có chỗ ỷ lại, tất nhiên không biết một chút tâm phúc đều không có. Mà trong hoàng cung, Trung Thuận Thân Vương cũng không phải này một con cờ mà thôi. Con đường sau đó chỉnh, lại lạ thường thuận lợi. Kỳ thực Vĩnh Long Đế đăng cơ nhiều năm như vậy, trong hoàng cung, tự nhiên không khả năng không có nhân thủ của hắn. Chỉ là, chung với Vĩnh Long Đế mấy cái đầu lĩnh, lại cứ hôm nay nghỉ mục. Hoàng cung thủ vệ vốn cũng là luân phiên chế, mà bọn hắn vừa lựa chọn tốt một thời cơ thích hợp nhất. Trung Thuận Thân Vương liên thủ với người áo xám, đúng là lạ thường thuận lợi. Một tốc hành muốn tới hoàng đế tầm cung, này mới gặp phải chống cự. Chỉ là Trung Thuận Thân Vương mang tới tử sĩ, chẳng những nhân số đông đảo, đồng thời mười phần vũ dũng, rất nhanh liền bị Trung Thuận Thân Vương bắt vào. Trong phòng ngủ, Vĩnh Long Đế đã mặc quần áo xong, đai quyền hộ vệ ở tại trước mặt. Trung Thuận Thân Vương người, rất nhanh liền đem Vĩnh Long Đế bao quanh vây nốt lại. Vĩnh Long Đế nhìn về phía Trung Thuận Thân Vương, không khỏi nói ra, thất đệ, ngươi là như thế nào đi vào? Bằng bản lĩnh của ngươi, còn tới không đến nơi đây, có ai ở sau lưng giúp ngươi? Lời nói này, thật sâu đau nhói Trung Thuận Thân Vương. Hắn không khỏi cười lạnh nói, hoàng huynh, đến những lúc như vậy, ngươi hay là như vậy không nhìn chúng ta? Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi đã thua, liền an tâm đi thôi, ta sau khi lên ngôi, tất nhiên sẽ hậu táng ngươi. Vĩnh Long Đế không cam lòng nhìn về phía Trung Thuận Thân Vương, nhịn không được nói ra, lẽ nào là phụ hoàng đang giúp ngươi? Không đúng, không đúng, phụ hoàng nếu có tâm nâng đỡ ngươi, đợi không được hôm nay. Chương 326, Trung Thuận Thân Vương nhu phản, Tân Hoàng đăng cơ, 3, chương 326, Trung Thuận Thân Vương nhu phản, Tân Hoàng đăng cơ, 3, sau lưng ngươi rốt cục là ai? Hôm nay hắn có thể giúp ngươi giết chấm, ngày sau liền có thể trợ người khác giết ngươi. Thất đệ, ngươi nói không sai, bởi vì cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Bây giờ chấm rơi xuống trong tay ngươi, lại đã không còn gì để nói. Chấm chỉ muốn biết, rốt cục là người phương nào ở sau lưng giúp ngươi. Chấm hiểu rõ việc này, chính là chết vậy cam tâm. Mà lời nói này, lần nữa đau nhói Trung Thuận Thân Vương. Hắn người sau lưng, chính là Huyền Không. Cùng địch quốc hợp tác, loại chuyện này, chỉ có thể làm, lại chỗ nào có thể nói ra. Trung Thuận Thân Vương nôn nóng nói, ngươi không nên này có nhiều vấn đề. Liên làm cái quỷ hồ đồ cũng được, mời Hoàng Minh chịu chết. Trung Thuận Thân Vương đang muốn sai người giết chết Vĩnh Long Đế. Nhưng không ngờ Vĩnh Long Đế phủi tay, lập tức một đội thị vệ theo bốn phía chỗ hắc ám sát tướng ra đây. Trung Thuận Thân Vương lập tức kinh hãi, sợ hãi mà kinh. Hắn không ngờ tới, đến thời khắc như thế này, Vĩnh Long Đế lại còn có hậu thủ. Trong lòng của hắn thậm chí hoài nghi, Vĩnh Long Đế trước đó sớm chuẩn bị xong mai phục, chỉ chờ hắn tiến vào bộ trong tới. Chẳng qua rất nhanh Trung Thuận Thân Vương chính là phát hiện, giết ra tới này đội thị vệ nhân số cũng không nhiều. Mà mục đích của bọn hắn cũng chỉ là nghĩ bảo hộ Vĩnh Long Đế giết ra khỏi chủng mấy thôi. Chỉ là, bọn hắn mặc dù dũng mãnh thiện chiến, chỉ là nhân số quá ít một chút thôi. Tiếp đó, hai bên triển khai thảm thiết chém giết. Nay đội thị vệ, mặc dù chém giết rất nhiều địch thủ, nhưng cuối cùng vẫn toàn quân bị diệt. Vĩnh Long Đế cũng bị cầm xuống. Vĩnh Long Đế nhìn Trung Thuận Thân Vương, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, chấm cho rằng, hội có một ngày, quán quân hầu hội xông vào hoàng cung, bước chấm nhường ngôi. Như quả thật là quán quân hầu thì cũng thôi đi, chấm khâm phục hắn văn trị võ công. Chưa từng nghĩ, hôm nay đi vào, lại là ngươi tên phế vật này, chấm là, không cam tâm. Trung Thuận Thân Vương cả giận nói, trong mắt ngươi rất rưởi, lại đem ngươi đưa vào ngõ cụt, ngươi lại tính là cái gì? Trong phế vật rất rưởi. Ngươi tới, đem tên phế vật này xử tử. Đúng, vương gia. Rất nhanh, Vĩnh Long Đế liền bị dùng dây thừng điểm chết. Tiếp đó, Vĩnh Long Đế dẫn người thẳng đến Càn Thanh Cung mà đi. Nơi này, ở Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng bị tiếng đánh nhau bừng tỉnh, chính kinh nghi bất định phái người ra đi tìm hiểu thông tin. Kết quả tìm hiểu thông tin người còn chưa có trở lại, Trung Thuận Thân Vương lại là dẫn người giết vào. Làm Thái Thượng Hoàng nhìn thấy Trung Thuận Thân Vương sau đó, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi cái này xuất sinh, sao ngươi lại tới đây? Trung Thuận Thân Vương cười lạnh nói, phụ hoàng, tam ca đã bị ta giết, đại hạ đã không có hoàng thượng. Mời phụ hoàng hạ chiếu, đem hoàng vị chuyển vị cho ta. Ngưu quyền xoan vị, thuộc về đắc vị bất chính. Không những ở trên sử sách sẽ bị ghi lại một bút, chính là phía dưới thần tử, cũng sẽ không tin phục. Còn nếu là có thể khiến cho Thái Thượng Hoàng hạ một đạo chiếu thư, đem hoàng vị chuyển cho hắn, chí ít có thể che chắn một hai, không đến mức khó coi như vậy. Thái Thượng Hoàng thì là tức giận nói ra, xuất sinh. Chấm làm sao lại sinh ngươi cái này xuất sinh? Ngươi thì dẹp ý niệm này đi. Lao tam có dòng dõi, chính là chấm tử tôn, vậy còn chưa có chết tuyệt đâu. Chấm chính là chết, vậy đoạn sẽ không hạ đạo này chiếu thư. Nghe thấy lời ấy, Trung Thuận Thân Vương sắc mặt không khỏi dữ tợn. Hắn nhịn không được nói ra, phụ hoàng, vì sao? Vì sao ngươi thì như vậy trướng mắt ta? Ngươi là như thế, tam ca cũng là như thế. Ngươi không nói ba cái còn có dòng dõi, ngươi vậy còn có tử tôn a? Lao nhân gia người yên tâm đi, bọn hắn sẽ chết tuyệt. Phúc. Nghe thấy lời ấy, Thái Thượng Hoàng nhịn không được xông miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Ho khan hồi lâu, lại mắng to Trung Thuận Thân Vương là xuất sinh. Trung Thuận Thân Vương không khỏi cười lạnh nói, ta là con trai của ngươi, nếu ta là xuất sinh, ngươi lại là cái gì? Lao xuất sinh. Lao giả, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn không mau viết chiếu thư. Thái Thượng Hoàng liệu chết không theo. Chỉ tiếc, này chiếu thư, vốn cũng không dùng hắn tự tay đi viết. Rất nhanh liền có người viết chiếu thư, theo Thái Thượng Hoàng chỗ nào đoạt đi con dấu, đắp lên con dấu. Thái Thượng Hoàng tức giận chửi ầm lên, Trung Thuận Thân Vương trong mắt túa ra hung quang. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có để người trực tiếp diệt trừ Thái Thượng Hoàng. Liên để lão già này sống lâu mấy năm tốt, nếu là ngay cả hắn cũng diệt trừ, này tướng ăn không khỏi quá khó coi. Tiếp đó, Trung Thuận Thân Vương sai người nhanh chóng khống chế cả tòa hoàng cung. Nguyên bản chuyện này cũng không dễ dàng làm được, chỉ là lúc này Vĩnh Long Đế đã chết, Thái Thượng Hoàng bị khống chế lại. Hoàng cung thị vệ rắn mất đầu, cũng không thể không nghe theo Trung Thuận Thân Vương mệnh lệnh. Tiếp đó, Trung Thuận Thân Vương lại sai người gõ chuông báo tang, sau đó phái ra mấy tên thái giám, đi vài vị hoàng tử cũng một đám đại thần chỗ nào báo tang. Vì sợ lộ tin tức, những thứ này truyền tin thái giám bên cạnh, cũng có bên cạnh hắn tử sĩ đi theo. Không bao lâu, vài vị lao thần còn có Vĩnh Long Đế mấy cái hoàng tử, cũng kinh nghi bất định trong đêm vào hoàng cung. Ba ngày hoàng thượng còn rất tốt, sao mấy canh giờ không thấy công phu, liền đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đây. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù bọn hắn trong lòng đều vô hạn hoài nghi, chỉ là Trung Thuận Thân Vương khởi sự quá mức đột ngột, bọn hắn trước đó cũng không được đến nửa điểm phong thanh. Bởi vậy cũng không người nghĩ tới loại chuyện này. Rất nhanh, những người này toàn bộ cũng vào hoàng cung. Mà Vĩnh Long Đế mấy cái hoàng tử, tại cửa cung, liền bị lặng yên khống chế lại, toàn bộ bị giết hại. Mấy vị đại thần sau khi đi vào, mới đột nhiên phát hiện Vĩnh Long Đế đã chết, hơn nữa là bị đâm bỏ mình. Mà Trung Thuận Thân Vương thình lình liền trong hoàng cung, trong tay còn cầm Thái Thượng Hoàng ở dưới chuẩn bị cho hắn chiếu thư. Đồng thời bọn hắn vậy bị giam lỏng, lại biết được Vĩnh Long Đế mấy cái hoàng tử cũng tại đến hoàng cung trên đường gặp chuyện bỏ mình. Mấy vị này lão đại nhân, thế mới biết, đúng là Trung Thuận Thân Vương được rồi mưu quyền soán vị sự tình. Bọn hắn trước đó cũng không có ngờ tới, Trung Thuận Thân Vương vị này hoàng đường vương gia lại ẩn tàng sâu như vậy. Chẳng những lừa gạt được tất cả mọi người, cũng mà còn có loại thủ đoạn này. Ba ngày sau, Trung Thuận Thân Vương chính thức đăng cơ. Vĩnh Long Đế còn có vài vị hoàng tử cùng ngày gặp chuyện thông tin, cũng bị truyền ra ngoài. Dân gian một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trong lòng đều có chỗ suy đoán, nhưng không người dám nói ra. Tại Trung Thuận Thân Vương đăng cơ hôm đó, có quan viên chửi ầm lên Trung Thuận Thân Vương chính là mưu phản trị nghịch tặc. Trong triều đình, vượt qua 1/3 quan viên chủ động mời tử, bên trong thì bao gồm khấu tướng cùng Lâm Như Hải. Mắng to quan viên, Trung Thuận Thân Vương tại chỗ sai người cầm xuống đỉnh gậy 80, bị đánh chết tươi. Về phần thanh từ người, bị Trung Thuận Thân Vương toàn bộ cầm xuống hạ ngục. Đến tận đây, lại không người nào dám chào từ giã. Vì tần tướng cầm đầu quan viên, lúc này tiến lên bái kiến tân đế. Trung Thuận Thân Vương, tim rồng cực kỳ vui mừng. Sau khi lên ngôi, Trung Thuận Thân Vương sửa niên hiệu là Trời Ban Thượng, hắn cũng trở thành đại hạ tân hoàng Thiên Tứ Đế. Thiên Tứ, tên như ý nghĩa, lấy hoàng vị Thiên Tứ ý nghĩa. Thông qua cái này niên hiệu, có thể nhìn ra Thiên Tứ Đế chột dạ cũng không tự tin. Chẳng qua Thiên Tứ Đế ngược lại là khó được hào phóng một lần, mới đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Chứ mưu phản ngỗ nghịch tội bên ngoài, những người còn lại tất cả đều đặc xá. Biết được tin tức này sau đó, nhị phòng giả ra, không khỏi hưng phấn lên. Kể từ đó, bọn hắn cái này phòng giả chính cùng giả liễn, thì đều có thể được phóng thích về nhà.